Chương 58, Hách Liên bộ lạc, An Lệ Na. Chương 58, Hách Liên bộ lạc, An Lệ Na mi hoàn đích. Kiểm tra tới dị tộc mỹ nhân tuyệt sắc, cưới sinh con có thể phát động hệ thống ban thưởng. A, thật đúng là muốn cái gì đến cái gì. Tần Vũ nhẹ a một tiếng, một bên Quách Gia nghi ngờ cười nói, đúng không đúng không, chúa công cũng nghĩ nữ nhân. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, xem sát như mạng. Tần Vũ liếc mắt nhìn hắn, Quách Gia cái này lãng tử, sớm muộn muốn chết tại nữ nhân trên bụng. Sau này mình nhưng phải xem trọng hắn, nếu là hắn chết, ai đến cho hắn làm việc? A, vậy chúa công vì cái gì nói, muốn cái gì đến cái gì? Quách Gia không hiểu, hắn thấy chúa công chính là một gái. Dù sao, chúa công tại Thường Sơn thời điểm, thế nhưng là không biết ngày đêm vất vả, ai chính mình mỗi lần đi qua, đều có thể ngửi được một cỗ mùi vị. Giống chúa công dục vọng mạnh như vậy thịnh chi người, hai tháng đều không có đụng nữ nhân, không có khả năng không muốn. Ừ, ta làm muốn, nếu có một người có thể thay thế chúng ta tới quản lý ô hàng liền tốt. Người này còn phải có hy vọng, đồng thời còn đối với chúng ta bảo trì đầy đủ trung tâm. Tần Vũ nói rằng, Quách Gia nghe vậy vẻ mặt đột nhiên sáng lên. Chúa công kế này có thể thực hiện, nhưng ô hàng người lòng lang dạ thú, chúa công lại làm sao có thể bảo đảm lòng trung thành của bọn hắn? Nam nhân không được, nhưng nữ nhân có thể. Truyền lệnh xuống, trận chiến này cho phép bại không cho phép thắng. Vâng. Đại Tuyết Long Kỵ cùng Hắc Phong cưỡi chấp hành năng lực có thể nói tại Đại Hán cảnh nội độc nhất vô nhị. Tần Vũ mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống dưới. Ngay sau đó, Đại Tuyết Long Kỵ trùng sát mà đi. Giết. Tiếng kêu giết rung trời lên. Binh khí giao tiếp, ô hàng kỵ binh trường thương bị chém đứt vô số kể. Mà Tần Vũ thì là tự mình đón nhận đầu lĩnh kia nữ tướng. Cách tới gần, Tần Vũ mới nhìn rõ dung mạo. Dung mạo tuấn mỹ, hai đầu lông mày kèm theo một vệt khí khái hào hùng. Cùng thuần túy ô hàng nữ tử khác biệt, nàng ngũ quan hơi hơi nhu hòa một chút, nhưng lại không thiếu hụt lập thể thất thị giác xung kích. Một thân giữ mình nhuyễn giáp đem dáng người nổi bật ra đến, mạnh mẽ thân thể có lồi có lõm. Vẻ đẹp của nàng cùng Lữ Linh Khởi có chút tương tự, lại so Lữ Linh Khởi nhiều hơn mấy phần dị tộc phong tình. Cùng cái khác ô hàng nữ nhân khác biệt, nàng này thiên sinh lệ chất, dù là kinh nghiệm phơi gió phơi nắng, làn da vẫn như cũ tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Người đến người nào? Tần Vũ nắm kích tiến lên, ô truy lao nhanh, như lôi điện tuôn ra. Hồ Liên bộ lạc, An Lệ Na, hắn tập nhận lấy cái chết. An Lệ Na khẽ kêu một tiếng, trường thương trong tay thẳng tắp hướng phía Tần Vũ lồng ngực đâm tới. Mà Tần Vũ thì là múa đại kích quét ngang mà ra. Thế đại lực trầm, kim loại giao minh. An Lệ Na hai tay lập tức bị chấn run lên. Mà Tần Vũ thì là trong lòng chấn kinh. Một giới nữ tử, thật là lớn lực đạo. Hai người giao thoa mà qua, Tần Vũ quay lại đầu ngựa, nhìn lướt qua hai quân chiến trường. Đại Tuyết Long Kỵ cùng Hắc Phong cơi đối ô hàng binh sĩ vẫn như cũng là đơn phương áp chế. Bất quá là một lần công kích, ô hàng binh sĩ liền vẫn lạc ba thành. Thảo, không phải nói muốn bại a? Tần Vũ lớn tiếng mắng, mà nhưng vào lúc này, một Đại Tuyết Long Kỵ phi mã đi báo cáo chúa công, quân ta tổn thất nặng nề. Rút lui. Tần Vũ khẽ miệng co giật, chính là An Lệ Na đều mặt đỏ lên. Bọn hắn tổn thất nặng nề. Phóng tầm mắt nhìn tới, Đại học Long Kỵ chỗ nào chết một người. Tiểu nữ tử, đi theo ta đi. Tần Vũ nắm kích hướng phía An Lệ Na lần nữa đánh tới. An Lệ Na thấy thế sắc mặt ngưng tụ, lần nữa cầm thương nên địch. Võ lực của nàng tại Tần Vũ sơ bộ phán đoán, đã đạt đến nhất lưu võ tướng thượng du, nhưng cùng đỉnh cấp võ tướng còn chênh lệch một chút. Nhan Lương Văn Su chi lưu mà thôi. Nhưng mà, đây là một vị nữ tử. Trọng yếu nhất là, nàng xem ra còn rất thon thả. Trường thương múa ở giữa, Tần Vũ thậm chí có thể thấy được nàng cánh tay phía trên bền bị cơ bắp đường cong. Xách, xuống ngựa. Tần Vũ trầm giọng quát. Long Nguyên phá thành kích đẩy ra An Lệ Na trường thương, hướng thẳng đến nàng tọa hạ chiến mã chém tới. Không tốt. An Lệ Na hai tay chấn động, trường thương suýt nữa tuột tay. Còn không đợi hồi phục lại như đến, Tần Vũ đại kích đã chém tới chính mình tọa hạ đầu ngựa. Suýt máu me tung tóe, trực tiếp ngâm An Lệ Na một thân. An Lệ Na càng là trực tiếp mới ngã xuống đất. Ha ha ha, tha cho ngươi một mạng. Tần Vũ cười ha ha, thừa dịp An Lệ Na không sẵn sàng, đại thủ nhẹ nhàng vất qua An Lệ Na sung mãn mang trong lòng. A, An Lệ Na thẹn quá hóa giận, trường thương rời khỏi tay, mong muốn đóng đinh Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ há lại nàng tập kích bất ngờ liền có thể tập sát. Hắn thậm chí đều không quay đầu lại, liền đem thanh trường thương kia đánh rơi. Hồ Liên bộ lạc An Lệ Na tướng quân thật sự là quá cường đại, vậy mà đánh bại đại Hán kỵ binh, kém chút giết chết địch quân chủ soái. Tần Vũ lớn tiếng la lên, An Lệ Na sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Cái này hỗn đản, vậy mà như thế nhục nhã nàng. Cái gì là kém chút? Trên lệch tức điểm. An Lệ Na phía sau, nguyên bản 2000 cưỡi bây giờ chỉ còn lại có hơn một nửa điểm. Nhưng An Lệ Na đánh lui lại Hán kỵ binh, đây là sự thật. An tướng quân, chúng ta. An Lệ Na bên thần, một vị tướng lĩnh muốn nói lại thôi. Hắn cánh tay trái bị khúc nghĩa suýt nữa chặt đứt. Bây giờ đuổi theo lời nói, hắn cũng vô dụng. Rút lui. An Lệ Na cắn chặt hàm răng, bọn hắn không phải là đối thủ. 2000 cưỡi mặc dù không nhiều, nhưng đối phương quân đội một chút tổn thất đều không có. Hơn nữa, chính mình võ nghệ dũng quan toàn bộ bộ lạc, lại không phải người Hán kia thanh niên địch. Người Hán, thật mạnh như vậy sao? An Lệ Na đẹp mắt lông mày nhíu lên, nhặt lên rơi trên mặt đất trường thương, nàng một lần nữa tìm một tấc chiến mã, chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị đường về. Hồ Liên bộ lạc có mấy ngàn người, chính là ô hàng lớn nhất bộ lạc một trong. Nếu không, nàng cũng không có khả năng dẫn 2000 cưỡi đến chặn giết Tần Vũ. Chỉ tiếc, 2000 cưỡi đối Tần Vũ mà nói, căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Tướng quân, người Hán vậy mà như vậy vũ dũng, chẳng lẽ ô hàng đại nhân quân đội cướp đoạt người Hán lương thực đều là giả? Có tiểu tướng mở miệng hỏi thăm. Bộ lạc của bọn hắn khoảng cách đại Hán tương đối xa xôi, lại thêm Hồ Liên bộ lạc mạnh nhất chiến tướng An Lệ Na mâu thần, cũng là bộ lạc tộc trưởng phu nhân chính là người Hán. Điều này sẽ đưa đến Hồ Liên bộ lạc người trẻ tuổi trên cơ bản đều chưa từng đi Đại Hán cảnh nội cướp bóc, liền xem như đi lính ăn cũng là hối đoái mà đến. Ta làm sao biết? An Lệ Na tâm tình thật không tốt, nàng thần thoại bất bại lại bị một cái người Hán tiểu ba nhì phá vỡ, nàng không phục. Đáng hận nhất chính là tên hôn đằng kia vậy mà ước hiếp nàng. An Lệ Na vẻ mặt tâm trầm nhưng lại không bình thường đỏ lên. A mẹ dạy con cái dục nàng, nữ hài tử thân thể là không thể bị nam nhân tùy ý đụng vào. Ghê tởm, gặp lại ngươi nhất định đánh chết ngươi. An Lệ Na hung tợn nói thầm. Bóng đêm dần dần muộn, An Lệ Na hạ lệnh bộ đội chỉnh đốn. Hồ Liên bộ lạc khoảng cách nơi đây còn có một ngày hành trình. Nhưng mà An Lệ Na vừa ngồi xuống không nhiều lắm một lát, một chi thiết kỵ bỗng nhiên từ đằng xa đánh tới. Vì các huynh đệ báo thủ, giết a. Tần Vũ lần nữa lanh binh đến đây. An Lệ Na cả người đều ngây người. Cái này hỗn đản, tại sao lại trở về? Nàng đội vàng trở mình lên ngựa, nâng thương lên địch. Sau đó, chiến mã lại một lần nữa bị Tần Vũ lực bổ hai nửa, vứt bỏ binh xuống ngựa không giết. Tần Vũ hô to, đinh đinh đang đang, binh khí rơi xuống đất. Nhưng Tần Vũ lại ở thời điểm này trực tiếp lánh binh liền chạy. Hồ Liên bộ lạc nữ tướng quân quá mạnh, cùng quân Hán đại tướng đại chiến 300 hiệp, đem nó đánh lui. Chương 59, chúng ta đánh bại quân Hán. Chương 59, chúng ta đánh bại quân Hán. An Lệ Na, nàng đứng tại trong gió lộn xộn. Lần này, Đại Tuyết Long kỵ cho nàng còn lưu lại 1000 kỵ binh. Nhưng, này 1000 kỵ binh bên trong, có 5-600 đều ném đi binh khí. Bây giờ Đại Tuyết Long kỵ cùng Hắc Phong cưỡi rút đi, bọn hắn lại vẻ mặt lúng túng nhặt lên binh khí. Chúa công, trực tiếp đem kia tiểu nương tử giam giữ, sau đó gạo nấu thành cơm. Chẳng lẽ chúa công còn không có đem ta chinh phục một cái tiểu nương tử a? Quách gia không hiểu, vì cái gì phí khí lực lớn như vậy, tra tấn những cái kia ô hàng binh sĩ? Phùng Hiếu, ngươi nói, một nữ tử mong muốn thống soái ô hàng, cần gì? Tần Vũ dẫn binh đóng quân nghỉ ngơi. Hơn 2 tháng chinh phạt, ô hàng phương diện đã có rất ít bộ lạc chủ động xuất binh đến ngăn chặn bọn hắn. Đại Tuyết Long kỵ cùng Hắc Phong quân đã giết phá bọn hắn gan. Cần, danh vọng. Quách gia rất thông minh, một chút liền rõ ràng. Nhưng chúa công như thế, liền có thể nhường nàng nắm giữ danh vọng a? Quách gia vẫn là không thể hoàn toàn lý giải. Dù sao, An Lệ Na sau lưng còn có 1000 ô hàng binh sĩ. Bọn hắn là cảm kích, lần lượt đánh bại bọn hắn, nhưng lại làm bộ bại bởi bọn hắn. Bọn hắn dần dần sẽ quen thuộc. Quen thuộc nhìn thấy quân Hán liền quỳ xuống. Quen thuộc quân Hán đối tính mạng của bọn hắn bố thí. Sau đó, lại phái người tại thảo nguyên giải An Lệ Na chiến tích. Những này chiến tích là hư giả, nhưng nghe nói người không biết rõ, mà người biết sẽ không nói ra tình hình thực tế. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ lâm vào hư giả thắng lợi bên trong. Ô hàng các đại bộ lạc sẽ tôn kính bọn hắn. Bộ lạc nhỏ sẽ đi theo bọn hắn, nhưng bọn hắn nhìn thấy quân Hán liền sẽ quỷ. Tần Vũ nhẹ giọng mở miệng, mà Quách Gia lại là như nhìn giống như ma quỷ nhìn xem Tần Vũ. Chúa công, Quách Gia phủ, hoàn toàn phủ. Tần Vũ đùa bỡn đã không phải là mưu lược, mà là lòng người. Mặc dù Quách Gia đánh trận cũng là suy nghĩ lòng người, nhưng cái này cùng Tần Vũ so sánh, căn bản cũng không phải là một cảnh giới. Tần Vũ là tại cho An Lệ Na trồng trọt sợ hãi. Lại 2 canh giờ, Đại Tuyết Long kỵ lần nữa xuất kích. An Lệ Na lại tổn thất một thất chiến mã. Lần này, An Lệ Na sau lưng còn lại 800 hàng tốt. Đúng, tất cả mọi người vứt bỏ binh đầu hàng. Quân Hán lại một lần nữa thua chạy. Đồng thời, Tần Vũ dùng bố câu đưa tin trình dục, nhường hắn thả đi mấy cái tù binh, đem An Lệ Na đánh bại quân Hán tin tức truyền đi. Kết quả là, thảo nguyên phía trên, nguyên bản thấp thỏm lo âu bộ lạc một lần nữa dâng lên hy vọng. Nghe nói a, Hồ Liên bộ lạc nữ tướng An Lệ Na. Đúng, chính là nàng, giết lùi quân Hán, suýt nữa giết chết quân Hán đại tướng. Trời a, rốt cục có người đem quân Hán giết lùi. Hồ Liên bộ lạc An Lệ Na, lấy 2000 kỵ binh diệt địch 3000 cưỡi, còn lại 800 cưỡi. Không biết do khi nào, chạy trốn tù binh truyền bá ra quân Hán muốn rút đi tin tức. Mà An Lệ Na cùng nàng 800 hàng tốt đã bị Tần Vũ vây quanh ở trên thảo nguyên bại 3 ngày. Nguyên bản, nàng chỉ cần thời gian 1 ngày liền có thể trở về Hồ Liên bộ lạc. Nhưng Tần Vũ không chịu, cản lại đường đi của nàng, không để cho nàng đến không đi vòng. Mà trong 3 ngày này, sau lưng nàng 800 hàng tốt còn thừa lại 600. Nguyên một đám nhìn thấy quân Hán chỉ có một động tác, gọn gàng, ném binh khí, xuống ngựa, quỳ. Sau đó đồ đao liền sẽ vượt qua bọn hắn. Đến mức về sau chết kia 200, vận khí không tốt, có một chút tiểu động tác, sau đó bị coi như uy hiếp chém giết. An Lệ Na đã chết lặng. Mình bị Tần Vũ chém hơn 10 con chiến mã. Cái mông, bộ ngực, khuôn mặt, đùi đều bị sờ soạn một lần. Không tiếp. An Lệ Na hiện tại nằm mơ đều là Tần Vũ cái kia đáng giận sắc mặt. Đúng, nằm mơ. Tần Vũ còn chi kỷ cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi, thậm chí còn có thể để bọn hắn đi bộ lạc nhỏ tiếp tế. Đương nhiên, bọn hắn chân trước đi, chân sau Tần Vũ liền sẽ đem kia bộ lạc nhỏ tiêu diệt, tù binh đưa về Đại Hán, người phản kháng giết chết bất luận tội. Đến mức An Lệ Na tại nhỏ trong bộ lạc đãi ngộ. Thật sao? Trực tiếp lên trời. Khâu Lực Cư trùng sinh trở về, cũng sẽ không hưởng thụ được An Lệ Na đãi ngộ như vậy. Kia là đem An Lệ Na như thượng đế như thế cùng bái. An Lệ Na mỗi một lần tiếp tế, sắc mặt đều đỏ một mảng lớn. Nàng muốn nói chính mình là bị quân Hán giết kẻ ra quần. Nhưng, bất luận là nàng, vẫn là sau lưng nàng 600 binh sĩ, mỗi cái đều không há miệng nổi. Lòng hư binh, ai không có lòng hư binh đâu? Lại nói, bọn hắn giống như đều biết bọn hắn đánh bại quân Hán, nhưng lại không biết sự thật là dạng gì. Giết. Tần Vũ lại tới. Lần này, An Lệ Na nhìn xem bày ra ở bên cạnh trường thương, mong muốn đưa nó cầm lên đến. Nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi. Kết quả đều như thế. Nàng cứ như vậy lặng lặng ngồi tại đống lửa bên cạnh. Sát trời đã chậm a tính toán thời gian, đã 7 ngày nữa nha. Chiến mã của mình lại chết, liền không có chiến mã có thể đổi. Hỗn đản, ngươi còn muốn nhục nhã ta tới khi nào? An Lệ Na trong lòng khu phục, 10 phần bị quất. Trong đêm tối, Đại Tuyết Long Kỵ lại một lần nữa đem An Lệ Na bộ hạ vây quanh. Chúa công, thành. Quách Gia nhìn xem đống lửa bên cạnh trừng mắt đôi mắt đẹp, ủy khuất ba ba nhìn về phía Tần Vũ An Lệ Na. Trong lòng đối Tần Vũ đội phục như trường giang chi thủy đồng dạng, thao thao bất tuyệt. Nhìn thấy An Lệ Na như thế, Tần Vũ dứt khoát cũng xuống ngựa. Trung quanh, ô hàng quân sĩ tất cả đều quỳ xuống đất không dậy nổi, nguyên một đám thân thể run rẩy. Cái này lại không được. Mới 7 ngày liền không phản kháng. Tần Vũ ngồi xổm ở An Lệ Na trước người, đưa tay bốc lên nàng chiếc cằm thon. Liên tục mấy ngày tác chiến, An Lệ Na chật vật không chịu nổi. Nhưng dung nhan xinh đẹp kia vẫn như cũ xuyên thấu qua vết bẩn toát ra sán lạn quang huy. Muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. An Lệ Na cũng là kiên cường, nhưng rất nhanh, nàng liền không cứng nổi. Chỉ thấy Tần Vũ vậy mà đưa nàng chặn ngang bế lên. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Hỗn đản, ngươi thả ta ra. An Lệ Na luôn cuống. Cái này hỗn đản, đối với mình vừa sợ vừa bóp. Hôm nay rốt cục nhịn không được a. Ghê tởm. An Lệ Na kịch liệt dãy rồi lấy. 600 ô hàng kỵ binh vùi đầu thấp hơn. Chúa công, hướng bắc ba dặm, có một đầu hoàng hà nhánh sông. Quách Gia lấy ra địa đồ. Tần Vũ nhìn hắn một cái, quay đầu nhường hoa thần ý cho ngươi mở mấy bộ thuốc tráng dương. Chúa công, ta không cần đến mặt kia. Ha ha. Tần Vũ không để ý tới hắn, đem kịch liệt dãy rùa An Lệ Na đặt ở ô truy bên trên, đơn vị hướng phía phương bắc mà đi. Ngươi thả ta ra. Hiện tại là ngươi ôm ta có được hay không? Tần Vũ nghiền ngẫm nhìn xem trong ngực nữ nhân. An Lệ Na nghe vậy sắc mặt đỏ chót. Ô truy chạy quá nhanh. Nàng sợ rơi xuống, liền ôm chặt một chút. Ha ha, làm nữ nhân của ta để ngươi trở thành cái này ô hàng nữ vương. Như thế nào? Tần Vũ mở miệng, An Lệ Na trầm mặc không nói. Khoảng cách ba dặm bất quá là chốc lát công phu liền vượt qua. Tần Vũ đem An Lệ Na ôm xuống ngựa, đưa nàng liền người mang theo giáp trụ cùng nhau ném vào trong nước. Chính mình rửa sạch, mặc vào bộ quần áo này tới gặp ta. Tần Vũ lấy ra một bộ người cưỡi phục, thứ này lại bị hệ thống định tính làm giường bên trên vật dụng. Coi như không tệ à, coi như không tệ. Đem An Lệ Na ném vào trong nước về sau, Tần Vũ cũng thuận tiện tắm một cái. Hơn 2 tháng trùng sát, Tần Vũ nửa đường cũng chỉ là tẩy 5-6 lần tắm mà thôi. Nước sông thanh lương, nhưng không thấu xương. Cách đó không xa, An Lệ Na ngâm mình ở trong nước, thừa dịp ánh trăng nhìn về phía Tần Vũ phương hướng, chần chờ liên tục, cuối cùng giải khai tự thân giáp trụ. Chương 60, nâng đỡ ô hàng nữ vương chương 60, nâng đỡ ô hàng nữ vương dưới ánh trăng, một bức bức họa xinh đẹp liền triển khai như vậy. An Lệ Na màu da không phải lạnh da trắng, mà là mạch sắc cùng màu trắng ở giữa màu da. Chơn nhắn, mềm mại, nhưng lại tràn đầy tính bền dẻo. Chuẩn bị xong chưa? Tần Vũ mở miệng, An Lệ Na ánh mắt dường như đã biến mê ly. Không biết rõ lúc nào, nam nhân ở trước mắt liền đi vào nội tâm của nàng. Vốn cho rằng hôm nay nam nhân này mang chính mình đi ra, chính mình sẽ 10 phần kháng cự, thậm chí cận kề cái chết không theo. Nhưng khi hắn thật tới, chính mình bậy mà. Phu quân, ba, ta cho phép ngươi gọi phu quân sao? An Lệ Na đôi mắt đẹp trong nháy mắt liền đỏ lên, tựa như lúc nào cũng sẽ rơi lệ đồng dạng. Nàng mím môi, thần sắc quật cường, bất khuất. Chủ nhân, ngoan. Hai bạn chữ về sau, sắc trời đã bình minh, mà Tần Vũ lấy ra xe máy phục cũng bị phá tan thành từng mảnh. Mặc vào đi. Tần Vũ lại lấy ra một cái hán phục váy dài. Thực sự không hiểu rõ, cái đồ chơi này cũng bị đánh giá là trên giường vật dụng. Xe máy phục còn có thể lý giải, không giống phong cách đi. Chẳng lẽ hán phục cũng coi là một loại phong cách? Không thể không nói, mặc vào hán phục về sau An Lệ Na nhiều hơn mấy phần nhu tính mỹ. Ngươi cần nghỉ ngơi bao lâu? Tần Vũ nhìn xem An Lệ Na, tiểu nương bị này mang đến cho hắn ban thưởng cũng không tệ. Địch phát hiện ra phả nhân vật mới, ố hàng tuyệt sắc An Lệ Na. Ban thưởng, cải tiến loại hoàng lưu 100, cải tiến loại bò sữa 100, thượng đẳng loại ngựa 100, chăn nuôi dưỡng pháp 1 thiết thất, An Lệ Na quan hoàn, thần phục quang hoàn ảnh hưởng phía dưới. Tất cả dị tộc đối tốc chủ thần phục hệ số tăng lên 10. Tất cả dị tộc nô lệ bạo loạn chỉ số giảm xuống 10. Lại, chờ một lát nữa liền tốt. An Lệ Na hai chân còn tại như nhũ ra, đứng lên đều khó khăn, chớ đừng nói chi là cưỡi ngựa. Lần này rời đi, ngươi hẳn là biết phải làm sao a. An Lệ Na ôm đầu gối ngồi tại bờ sông, nhìn xem kia vỡ vụn thành từng đầu xe máy phục, trên mặt đỏ ửng liền không có tiêu tàn qua. Biết, chủ nhân. An Lệ Na dịu dàng ngoan ngoãn cực kỳ, Tần Vũ ngồi tại bên cạnh nàng, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Chủ nhân, trời đã sáng. An Lệ Na thân thể siết chặt, coi là Tần Vũ còn muốn đến, sợ hãi không được. Nghỉ ngơi thật tốt, tiếp xuống ta đến nói cho ngươi cần muốn làm thế nào. Tần Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông của nàng, sau đó nói, ta sẽ cho người giải uy danh của ngươi, tiếp xuống một đoạn thời gian, ô hàng các bộ lạc vô cùng có khả năng chen chúc ngươi làm mới ô hoàng đại nhân. Ta sẽ âm thầm đưa qua cho ngươi 1000 đại tuyết long kỵ, dám can đảm có người không phục, ngươi hẳn là biết phải làm sao. Tần Vũ ánh mắt hiện lạnh. An Lệ Na thân thể mềm mại nhẹ nhàng co rụt lại, vâng, chủ nhân. Liên tiếp mấy ngày tra tấn, cùng một đêm ăn sủng, An Lệ Na đã hoàn toàn quỳ Tần Vũ chạy vô cùng lớn táo phía dưới. Ừm, ngoại trừ Đại Tuyết Long Kỵ, ta sẽ lại cho ngươi 4 vị ảnh sát, 2 vị ảnh vệ, cùng 1 vị ảnh dò xét. Ảnh sát có thể xông pha chiến đấu, thực lực cùng ngươi tương đối. Cũng có thể lãnh binh, nhưng chỉ huy năng lực có hạn, tốt nhất đừng vượt qua 1000 kỵ. Ảnh vệ có thể lại chỉ có thể bảo hộ ngươi an toàn. ảnh dò sẽ phụ trách ta và ngươi ở giữa thông tin, có nhu cầu gì đều có thể thông qua ảnh dò tới liên hệ ta. Chủ nhân về sau sẽ không lại đến Thảo Nguyên sao? An Lệ Na ngẩng đầu, nhìn xem Tần Vũ. Tần Vũ nghe vậy nhẹ nhàng nhấm nháp môi của nàng, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Biểu hiện tốt, ta liền tới nhìn ngươi một chút. Vâng, chủ nhân, An Lệ Na sẽ không để cho ngài thất vọng. An Lệ Na trong nháy mắt tràn đầy nhiệt tình nhi, lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm. Sẽ có quân hán cùng ngươi giao tiếp, người không nghe lời đều giao cho quân hán liền có thể. Sau đó ngươi lôi kéo những cái kia, liền chủ trương cầu hòa. Ta sẽ phái người sửa đường thẳng tới Thảo Nguyên. Tại trên Thảo Nguyên kiến tạo ba tòa thành lớn, trong đó một tòa coi như làm vua của ngươi cung. Không phải nô hoàng cung, là chủ nhân hành cung. Ha ha ha, đúng, là ta hành cung. Tần Vũ nhìn xem trong ngực đã bị điều giáo thành công An Lệ Na, có chút ngao ngoe muốn động. An Lệ Na dường như cũng đã nhận ra cái gì, hai chân siết chặt, lập tức nhẹ nhàng đứng dậy, túi người đi. Sắc trời sáng rõ, mặt trời mọc phương đông. Đi thôi. Hai người cùng cưỡi một ngựa trở về. Sau đó Tần Vũ tại An Lệ Na lưu luyến không rời ngóng nhìn bên trong rời đi. Tướng quân. An Lệ Na phó tướng nhỏ giọng mở miệng, "Tướng quân, người Hán kia quân sư nói, thế nhưng là thật. Các ngươi sở dĩ có thể sống, đều là bái chủ nhân ban tạo. Hoàn thành chủ nhân sứ mệnh, mới có thể càng thêm an ổn sống sót. Các ngươi, nhưng có ý kiến?" An Lệ Na thu hồi ánh mắt, vẻ mặt trong nháy mắt biến lạnh lùng. "Thề sống chết hiệu trung chủ thượng." Đường về, An Lệ Na dẫn người trở về Hồ Liên bộ lạc. Trên đường đi, lớn nhỏ bộ lạc đều là xa xa tôn nhau lên, đưa ra vật tư tiếp tế. An Lệ Na sau lưng, 600 quân sĩ càng thêm phấn khởi. Bọn hắn mặc dù là người Hán nô lệ, nhưng ở Âu Hằng, bọn hắn bị người tung hô. Cái này, so với bọn hắn trước kia qua còn tốt hơn. Tần Vũ vẫn như cũ còn tại cướp bóc. Đại Hán Hắc Phong quân vẫn tại luyện binh. Phùng Hiếu, chúng ta rời đi Thường Sơn bao lâu? Tần Vũ nhìn xem phương Nam. Chúa công, đã 3 tháng. Quách Gia nhìn về phía Tần Vũ, hắn rất hiếu kỳ, hôm qua đến tột cùng là không ngừng nghỉ chút nào làm một đêm. Vẫn là, chỉ là lướt qua liền ngừng lại. Chủ yếu vẫn là Tần Vũ hiện tại biểu hiện tinh khí thần quá dồi dào. Không giống như là trong đêm vất vả bộ dáng. Dù sao, hắn mỗi lúc trời tối thêm một khắc đồng hồ ban, ngày thứ 2 rời giường liền rất khó khăn. 3 tháng A. Trở về đi. 3 tháng, cũng kém không nhiều cần phải trở về. 3 tháng này, Trình Dục vận chuyển tới Đại Hán Ô Hàng trưởng thành nô lệ liền vượt qua 3 vạn. Chớ đừng nói chi là còn có nữ nhân, hải tử. Mà Tần Vũ dưới trướng kỵ binh, cũng khuyết dùng tới 40.000. Bất kể 3.000 đại tuyết long kỵ. Ký Châu bên kia lực lượng thủ vệ đã toàn bộ đổi thành tân binh. Bao quát Nhan Lương Văn Sú bọn người xuất lĩnh Hắc Phong quân cũng đều đổi thành tân binh. Đương nhiên, tân binh cũng là từ Tần Hổ phụ trách huấn luyện, sau đó mang đến các quận lớn thành đóng giữ. Bây giờ Tần Vũ dưới trướng, kỵ binh 40.000, Hắc Phong quân 50.000. Các quận huyện quân coi giữ bất kể. Chúa công, Thảo Nguyên bên này còn muốn tiếp tục à? Quách Gia vẻ mặt cũng thả lòng một chút. Rốt cục phải đi về. Lần xuất chinh này mặc dù thời gian không dài, nhưng liên tiếp 4-3, chính là Quách Gia đều cảm giác thân thể của mình tố chất đi lên. Đây đều là mệt mỏi đi ra. Không có mệt chết, ngược lại trở nên càng cường đại. Tiếp xuống liền từ Trình Dục phụ trách thượng cấp, sau đó lây chương cát, không nghĩa linh hắc phong cưới phối hợp liền có thể. Vâng. Trình Dục cái kia lòng dạ hiểm độc quỷ vẫn tương đối thích hợp làm loại này sát nghiệp nặng hơn công việc. Làm ra bố trí về sau, Tần Vũ liền phi mã hướng phía Thường Sơn phương hướng tiến đến. Hơn 3 tháng, Diễm Nhi cũng nên sinh. Bây giờ Ô Hàng bình định, tương lai Ký Châu cùng Vũ Châu đều sẽ an ổn rất nhiều. Chăn nuôi nuôi dưỡng pháp Tần Vũ giao cho An Lệ Na, tương lai Ký Châu cùng Vũ Châu cũng sẽ không thiếu khuyết ngựa tốt cùng châu cày. Mà lúc này, Linh Võ Sơn bên trên, chủ trong trại, chúng nữ lòng nóng như lửa đốt. Phòng cửa bị mở ra, Thanh Trúc vô cùng lo lắng chuẩn bị nước nóng bưng đi bảo. Chương 61, về nhà chương 61, về nhà chúa công, chờ một chút gia đình à. Quách Gia chật vật ghé vào trên lưng ngựa, nhưng hắn làm sao có thể đuổi được Tần Vũ. Rơi vào đường cùng, Quách Gia từ bỏ truy đuổi Tần Vũ, đành phải lưu tại trên thảo nguyên dặn dò một việc thích hợp, tra lậu bổ khuyết, ngày thứ 2 mới lên đường về Thường Sơn. Mà chờ Quách Gia bắt đầu lên đường về thời điểm, Tần Vũ đã đi tới thượng cốc. Nhưng hắn cũng không có tại thượng cốc quận dừng lại. Hắn đứa bé thứ nhất đã ra đời, là đối thủ tử, làm người hai đời, lần thứ nhất vi phụ. Hắn làm sao có thể không kích động? Đến mức hệ thống ban thưởng gì gì đó đều không trọng yếu. Ô Hàng đại cục đã định, từ Trình Dục xuất lĩnh 2 vạn hắc phong kỵ 4 phía càn quét. Lại có Tuân Ham, Tuân Du 2 người yên ổn Vũ Châu. Nếu là Ô Hàng còn có thể cho tàn lại cháy, kia, Tần Vũ liền phải một lần nữa suy tính một chút 3 người này năng lực. Đến mức Ký Châu cùng Vũ Châu, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nhưng cái này đều không phải là Tần Vũ cần quan tâm. Thân làm lão bản, hắn chỉ cần nắm chắc thật hảo phóng hướng liền có thể. Ô Truy nửa đường nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp tiếp tục chạy như điên. Trong khi dư đến Linh Thọ Sơn thời điểm, mặt trời đã ngã về tây. Chúa công trở về, nhanh mở cửa thành. Hứa Trử trước tiên liền hạ lệnh mở ra cửa thành. Cần tại không tại, Hứa Trử thế nhưng là tự mình dẫn đội tuần tra. Bây giờ vừa vặn liền gặp Tần Vũ. Trọng khang vất vả. Tần Vũ tung người xuống ngựa, bố vô Hứa Trử cường tráng bà bay. Gần nhất Linh Thọ Sơn nhưng có cái gì dị thường. Tần Vũ mặc dù đội vã về nhà, nhưng vẫn là xuống ngựa, dắt ngựa chạy chậm chậm vào thành. Bẩm chúa công, tất cả an ổn. Chỉ là mấy ngày trước đây Duyện Châu thứ sử Tào Tháo đưa tới bái thiếp, lưu chủ mẫu đại ngài trở về tin, xưng ngài xuất chinh Ô Hằng, chưa trở về. Thịnh Châu Hắc Sơn quân bên kia, Trương Yến mời nhị gia tiến về. Căn cứ nhị gia gửi thư, Hắc Sơn quân đã bắt đầu chỉnh đốn. Trương Yến nói muốn đưa chúa công một món lễ lớn, cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Hứa Chử bây giờ cũng là Ký Châu Hạch Tâm tướng lĩnh, một chút tin tức hắn là biết. Tần Vũ nhẹ gật đầu, đây đều là không cái đại sự gì, chỉ cần Ký Châu ổn định, phía Nam chư hầu không có tới phạm là được. Linh Thọ Thành kiến thiết vẫn còn tiếp tục, nhưng tường thành đã hoàn toàn kiến thiết tốt. Đây là Ký Châu một tòa duy nhất hoàn toàn do gạch đỏ cùng xi măng xây thành tường thành. Phòng ngự chi kiên cố, lấy Tam Quốc khí giới công thành, mong muốn đánh xuống, trừ phi sẽ vượt qua thành nội gấp 20 lần binh lực vây thành mới có thể. Tất cả an ổn liền tốt. Tần Vũ hơn nửa năm qua này, đoạt Ký Châu, Ô Vũ Châu, Trình Ô Hằng, bước chân bước là thật có chút lớn. Nếu không phải Thái Diễm trở nữ mang đến cho hắn vô số quang hoàn tăng thêm, nhường hắn chiêu mộ được không ít nhân tài võ tướng. Hắn thật đúng là thủ không được lớn như vậy địa bàn. Đúng rồi, mặt tướng chúc mừng chúa công, đến một dòng dõi. Còn mời chúa công mau chóng trở về Linh Thọ Sơn. Hứa Chử lúc này mới nhớ tới. Mà đi theo phía sau hai người Hắc Phong quân lúc này cũng là luôn miệng nói, chúc mừng chúa công mừng đến quý tử. Đa tạ chư vị, đợi đến ta xử lý tốt trong nhà công việc, lại khao thưởng tạm quân. Chư vị lưu thủ phía sau, công lao vẫn như cũ không thể coi nhẹ. Tạ chúa công. Các tướng sĩ quan tâm nhất vẫn là chiến công. Bọn hắn lưu thủ phía sau, Tần Vũ vẫn như cũ nhớ thương công lao của bọn hắn, làm sao có thể không để bọn hắn cảm động. Tốt, mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm tốt bổn phận của mình, ta sẽ không quên chư vị vất vả. Tần Vũ mở miệng động viên một phen, sau đó nhường Hứa Chử tiếp tục tuần tra, chính mình thì là duỗi ngựa đi vào Hắc Phong trại. Trại chủ trở về, chúc mừng trại chủ mừng đến quý tử. Chúc mừng trại chủ, ngài làm cha. Trên đường đi, trại dân chúc mừng âm thanh không ngừng. Tần Vũ thì là một bước tam giai, thời gian uống cạn chung trà liền lên sơn. Ngày ấy muộn, tại lạnh lẽo trong nước sông, hai người va chạm gây gỗ, Tần Vũ liền phát giác được thân thể của mình tố chất dường như đột phá cái nào đó giới hạn. So với chính mình nên chiến lữ bố thời điểm, còn cường đại hơn. Toàn thân trên dưới dường như có sức lực dùng thoải mái, tinh khí thần cũng dị thường dồi dào. Bây giờ đuổi đến một ngày đường, ô truy đều mệt thở mạnh khí thô, Tần Vũ lại cũng không có chuyện người như thế. Trại chủ, cửa trại bên ngoài, U Lan bưng một cái chậu gỗ dường như vừa giặt quần áo trở về. Nhìn thấy Tần Vũ về sau, lập tức kinh ngạc mở miệng. Trại chủ, Lan Nhi, đừng nói giỡn, trại chủ vẫn còn đang đánh Ô Hàng đâu. Xuân Phong nha đầu từ trại bên trong đi ra đến, sau đó cả người cũng sững sờ ngay tại chỗ. Trại chủ, ừm, ta trở về, chư vị phu nhân nhưng còn tốt. Tần Vũ lớn cất bước tiến vào trại, Xuân Phong nghe vậy liền nói ngay, chúc mừng trại chủ mừng đến quý tử. Đại công tử cùng các phu nhân tất cả mạnh khỏe. Trại chủ trở về. Phu nhân, trại chủ trở về. Tần Vũ trở về tin tức lập tức truyền vào hậu viện. Một lát sau, một đám oanh oanh nghiến nghiến đi ra, tiến gầy vào phì. Nhất là Lữ Linh Khởi, bụng của nàng cũng rất rõ ràng, tính toán thời gian, tới cuối năm nay cũng sẽ sinh. Phu quân, ngài thế nào đỗng nhiên trở về? Lưu Bánh mang theo một đám tỷ bội ra đón, đồng thời bắt đầu giúp đỡ Tần Vũ gỡ giáp. Thanh Trúc, đi chuẩn bị nước nóng cho phu quân tắm rửa. Tần Vũ toàn thân mùi máu tươi, cũng không thích hợp tiến vào Thái Diễm gian phòng. Đối với này, Tần Vũ cũng không có cự tuyệt. Đã đến nhà, cũng không đội kia nhất thời. Lưu Bánh có thai cũng có 3 tháng, nhưng vẫn kiên trì tự mình hầu hạ Tần Vũ tắm rửa. Châu Đàn không biết từ nơi nào lấy được cánh hoa, vung vào thùng tắm, áp chế Tần Vũ trên người mùi máu tươi. Sao không thấy Thiền Nhi? Hoàn Nhi cùng Khương Nhi cũng không tại. Tần Vũ nhìn quanh một vòng, không chỉ là điêu thuyền, Chân Khương cùng Mi Hoàn cũng chưa từng xuất hiện. Thiền Nhi muội muội đang ngồi lấy Diễm Nhi nói chuyện. Mi Hoàn cùng Chân Khương hai vị muội muội thì là xử lý Hoa Hạ Thương Hội công việc đi. Gần nhất Hoa Hạ Thương Hội bắt không ít tặc, đều là đến trộm cất rượu bí phương cùng chế muối bí phương. Ừm, hẳn không có bị bọn hắn đạt được a. Tần Vũ đối với cái này không ngoài ý muốn, đã sớm làm xong phòng trộm chuẩn bị. Sinh sản quá trình cũng là lấy dây chuyền sản xuất phương thức tiến hành. Có rất ít người có thể biết tất cả chế tạo khâu. Không có, các đại công vương đều rất xa xôi, Hắc Phong quân tuần tra cũng rất chặt chẽ. Đương nhiên sẽ không bị bọn hắn đạt được. Chỉ là, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Phu quân cũng phải nghĩ biện pháp hoàn toàn tuyệt mất những người kia tâm tư mới được. Lưu Hánh lo lắng, tiếp tục như thế, cái nào khâu ra lỗ thủng, bí phương bị người đánh cắp đi cũng không thể tránh né. Không sao, vốn cũng không phải là quan trọng cơ nào bí phương. Có thể dựa vào những này nhường Ký Châu cùng Ú Châu trong thời gian ngắn giàu có, đã đủ rồi. Tần Vũ có thể không có tính toán dựa vào cất rượu bán muối đến đánh thiên hạ. Kia không thực tế. Những vật này cuối cùng vẫn là muốn thả đi ra, cũng có thể đọ sức một cái mỹ danh. Nhưng trong thời gian ngắn không được, ít ra còn phải đợi thêm một năm, chờ Ký Châu cùng Ú Châu đều bội thu hai mùa mới được. Lưu Ánh nói rất nhiều, Tần Vũ trên người mùi máu tươi cũng dần dần bị tẩy đi. Lần này, sau đó Tần Vũ đều là mang bầu, lại thêm hắn còn không có đi xem Diễm Nhi, Tần Vũ liền để ép thương. Ban đêm lại, Thái Diễm kỳ thật cũng không có tỉnh dậy. Cũng là trong ngực hắn tiểu ra hỏa, dường như cảm giác được cái gì, mông lung mở hai mắt ra. Chương 62, trưởng tử Tần Dân chương 62, trưởng tử Tần Dân kẹt kẹt cửa gỗ kêu khẽ, Tần Vũ toàn thân áo trắng nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Điêu Thuyền nhìn thấy Tần Vũ sau khi đến liền đội vàng đứng lên, "Phu quân." Thanh âm của nàng rất nhỏ, không có quấy nhiễu tới Thái Diễm. Tần Vũ nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, "Vất vả ngươi." "Không khổ cực, Diễm Nhi tỷ tỷ mới vất vả." Nàng thế nhưng là biết, vì sinh tiểu gia hỏa này, Thái Diễm một đêm kia bên trên thế nào bị tội. Tần Vũ cũng nghe nói, là bởi vì tiểu gia hỏa dáng dấp quá lớn, đầu kém chút kẹp lại. Sinh 2 3 canh giờ mới sinh ra. Tần Vũ trong lòng may mắn, nếu không phải có hệ thống ảnh hưởng, Diễm Nhi lần này sinh dục khả năng giữ nhiều lành ít ta. Diễm Nhi ngủ bao lâu? Tần Vũ ngồi xuống bên giường, Thái Diễm sắc mặt cũng không tái nhợt, hô hấp cũng rất cân xứng, không giống như là vừa sinh sản xong dáng vẻ. Diễm Nhi tỷ tỷ ngủ một canh giờ, bà đỡ nói Diễm Nhi tỷ tỷ khôi phục rất nhanh, người khác đều muốn nửa tháng mới có thể khôi phục tới Diễm Nhi tỷ tỷ cái trạng thái này đâu. Điêu Thuyền nói, còn chỉ Thái Diễm bên người đã mở mắt ra tiểu gia hỏa. Hắn đang mở to đen bóng ánh mắt nhìn xem Tần Vũ, không khóc cũng không náo. "Ừm, Thiền Nhi đi nghỉ trước đi, nơi này có ta là đủ rồi." Tần Vũ nhẹ gật đầu, ngón tay duỗi ra, nhẹ nhẹ gật gật tiểu gia hỏa mặt. Mới xuất sinh 2 ngày tiểu gia hỏa, mặt mũi tràn đầy nhăn ra, xấu hổ chết rồi. Nhưng Tần Vũ biết, đây là bởi vì hài tử tại nước ối bên trong ngâm nguyên nhân. Chỉ cần mấy ngày, liền sẽ rực rỡ hẳn lên. Tần Vũ không dám ôm tiểu gia hỏa, hắn không có ôm qua, chớ tổn thương cái này yếu ớt tiểu gia hỏa. Nhìn xem Thái Diễm ngủ say, Tần Vũ một bên đùa tiểu gia hỏa, một bên mở ra hệ thống. Trưởng tử xuất sinh, hệ thống cho Tần Vũ cấp cho một phần chiến lược tính ban thưởng. Lò cao luyện sắt pháp. Cái này lò cao luyện sắt cùng hậu thế cơ giới hóa lò cao luyện sắt không so được, nhưng lại có thể tăng lên trên diện rộng ngay lúc này giá luyện trình độ. Bất luận là sản lượng vẫn là chất lượng, đều không thể so sánh nổi. Có cái này luyện sắt thuật, Tần Vũ quân đội đều không cần lại vì trang bị dầu gì. Thậm chí Tần Vũ một mực khó mà mở rộng Đại Tuyết Long Kỵ, cũng có thể mở rộng. Dù sao, có lò cao luyện sắt công nghệ, Đại Tuyết Long Kỵ trang bị cũng liền không khó chế tạo ra. Phương Bắc có ngựa tốt, chỉ cần một thời gian 2 năm liền có thể đại lượng cung ứng. Sau đó từ Hắc Phong Kỵ bên trong tuyển tinh huệ, Đại Tuyết Long Kỵ mở rộng không còn là nan đề. Tiểu gia hỏa tinh lực trung quy là có hạn, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu khóc giống lên, Thái Diễm lập tức bị bừng tỉnh. "Không khóc không khóc, Đương phu quân." Thái Diễm còn không có đem hài tử ôm lên, cho hắn nút sữa, liền phát giác được bên giường ngồi một người. "Ừm, tiểu gia hỏa tỉnh có một hồi, hẳn là đói bụng. Ngươi cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái a?" Tần Vũ nhẹ giọng mở miệng, Thái Diễm vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức liền lắc đầu, "Tốt hơn nhiều, cảm giác mấy ngày nữa liền có thể khỏi hẳn." Thái Diễm tốc độ khôi phục nhường bà đỡ nghẹn họng nhìn chân chối. 2 ngày khôi phục hiệu quả tương đương với người khác nửa tháng. Tần Vũ cảm giác đây có hệ thống nguyên nhân, khả năng cũng có chính mình nguyên nhân. Nhiều thao luyện vẫn là có chỗ tốt. Tại Tần Vũ nhìn chăm chú hạ, Thái Diễm mắc cỡ đỏ mặt cho hài tử cho bú. Đều vợ chồng, còn thẹn thùng. Tần Vũ thấy Thái Diễm ngượng ngùng, cũng liền đưa ánh mắt hơi hơi chết đi một chút. Thái Diễm cũng nói, trước kia mẹ nó ở thời điểm, nàng cũng là nhận qua một chút trong phòng giáo dục. Tỷ như, cùng phòng thời điểm, chính mình muốn nằm, không thể hoạt động, cũng không thể lên tiếng đã gọi. Nhưng Tần Vũ, nàng thiếu bày một cái tư thế đều không vui, kêu thanh âm nhỏ, hắn liền đại lực. Không có cách nào. Trừ phi đặc biệt thẹn thùng tư thế, Thái Diễm cũng chỉ đánh ngẫm ở phu quân thế nào không có tin tức, liền trở lại. Trong sơn trại thế nhưng là có một vị ảnh do xét tại, Tần Vũ mong muốn hồi âm lời nói, dùng bồ câu đưa tin vẫn tương đối nhanh. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, cũng liền không có biết ư. Không nghĩ tới vẫn là không có gặp phải. Tần Vũ còn không có đến thượng cốc thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Phu quân bên ngoài đánh trận, sao có thể còn nhớ nhi nữ tình trường? Thiếp thân ở nhà, cũng sẽ không có nguy hiểm. Về sau cũng không nên lại phân tâm. Phí sức phí công. Thái Diễm nói rằng, Tần Vũ thì giao lắc đầu, ta đánh thiên hạ, mặc dù là vì bản dân, nhưng cũng là vì các ngươi. Không có các ngươi, ta đánh thiên hạ làm gì? Một lát sau, tiểu gia hỏa liền ăn no rồi. Sữa còn tại tràn ra, Tần Vũ đội vàng lấy một khối vải trắng giúp Thái Diễm lau. Phu quân thiếp, thiếp thân chính mình đến. Thái Diễm sắc mặt đỏ lên, mặc dù là vợ chồng, nhưng cổ nhân ở phương diện này có thể nói là 10 phần bảo thủ. Tần Vũ cũng không thấy đến xấu hổ, Thái Diễm nhìn Tần Vũ một cái, sau đó ôm tiểu gia hỏa đưa qua đến. Phu quân muốn hay không ôm một cái? Ta sẽ không. Tần Vũ lập tức khẩn trương lên. Cái này tiểu sinh mệnh yếu đất đây, chính mình sách kích giết địch tay, hơi hơi khống chế không tốt, vậy thì không tươi đẹp. Không có quan hệ, cẩn thận một chút liền tốt. Thái Diễm thông minh, chỗ nào nhìn không ra Tần Vũ vẫn là rất ưa thích tiểu gia hỏa. Tần Vũ thận trọng nhận lấy, thân thể cứng ngắc, cùng ôm nhất quả địa lôi đồng dạng, không dám luận động. Khanh khách, phu quân không cần khẩn trương, chỉ cần đem hắn thân thể cùng cổ chống lên đến liền có thể. Tại Thái Diễm chỉ điểm, Tần Vũ lúc này mới hơi hơi thả lỏng một chút, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, sợ không cẩn thận chuẩn tiểu gia hỏa cổ hoặc là eo. Phu quân muốn cho hải tử lấy cái danh tự. Thái Diễm cũng dán tại Tần Vũ đầu vai. Ta đã nghĩ kỹ, liền gọi Tần Dân, chứ chơi phù hộ. Tần Vũ đã sớm nghĩ kỹ. Thiên hạ vạn dân dân a. Phu quân nào có nhỏ như vậy liền cho hải tử ban thưởng chứ. Thái Diễm trong lòng mặc dù thích thú, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng. Lấy chữ, mang ý nghĩa phụ mẫu đối hải nhi chờ đợi. Ha ha ha, đều như thế, đều như thế. Sớm lấy một lấy đều muốn lấy. Ta chi trưởng tử, lễ ứng trời phù hộ. Tạ ơn phu quân. Thái Diễm nụ cười trên mặt giấu không được. Mẫu bằng tử quý. Nàng nguyên bản còn lo lắng chính mình thứ nhất thai có phải hay không là một đứa con gái. Bây giờ sinh một đứa con trai, nàng xem như yên lòng. Cảm ơn ta làm cái gì? Ta còn muốn tạ ơn Diễm Nhi, cho ta sinh một cái tiểu hòa nhi. Là lao Tần gia nối roi tông đường. Tần Vũ sờ sờ Thái Diễm cái mũi, lao tử đau tiểu tử, thiên kinh địa nghĩa. Không chỉ là Diễm Nhi, quay đầu đàn nhi, Oánh Nhi các nàng đều như thế. Các ngươi tuy có thê thiếp phân chia, nhưng ở trong lòng ta đều là giống nhau. Ừm, Thái Diễm dựa Tần Vũ, tham luyến lúc này mỹ hảo. Mà ngoài cửa phòng trong viện, chúng nữ mơ hồ nghe được Tần Vũ lời nói, nguyên một đám trong lòng dòng nước ấm phun trào. Đến vu như thế, thiếp phục cầu gì hơn? Đêm đã khuya, Tần Vũ cùng Thái Diễm cùng một chỗ ăn cơm tối, liền nhường Thái Diễm nằm ngủ. Mà lúc này, Mi Hoàn cùng Chân Khương hai nữ cũng trở về trại. Các nàng ngẫu nhiên xử lý thương vụ, cũng quyền làm giết thời gian. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chịu khổ bị liên lụy, còn phải là Điêu Thuyền. Đêm nay, điêu thuyền xuyên hỏng một cái gặp phải hồ tuyển cột tợ lệ phục sức. Vụ mặt vải sợi khắp nơi đều có. Chương 63, Ký Châu tình hình gần đây chương 63, Ký Châu tình hình gần đây có lẽ là điêu thuyền tuổi tác còn nhỏ nguyên nhân, bây giờ điêu thuyền qua cửa cũng có nửa năm lâu. Không ăn ít, nhưng bụng tuyệt không mập. Chân mượt bằng phẳng bụng dưới, một chút thịt thừa đều không có. Lờ mờ còn có thể nhìn thấy từng đạo áo lót tuyến. Không tốt, không tốt. Tốt như vậy bụng, không mang thai sao được? Tốt xấu cùng điêu thuyền cùng nhau, Lữ Linh Khởi đều đã có nửa năm mang thai. Lưu Bánh cùng Châu Thị cũng mang thai 4 tháng rồi. Thái Ngọc nhập môn lại trễ một chút, điêu thuyền cũng rất bất đắc dĩ, bụng của mình chính là bất tranh khí, nàng đã rất cố gắng. Phu quân cũng phá lệ chiếu cố nàng. Phu quân sáng sớm tỉnh lại, điêu thuyền nu nhu hô một tiếng, vũ mị xinh đẹp. Tê nha đầu, ngươi còn nhỏ, chúng ta không đội. Điêu thuyền bị bắt tới thời điểm, cũng liền đôi 8 chi linh. Nhưng phát dục cũng là rất thành thục, nên lồi lồi nên bệnh lên bệnh lên. Dáng người sự hoàn mỹ, nhường chúng nữ đều tiện sát. Đáng hận hơn chính là điêu thuyền khuôn mặt cũng là không thể bắt bẻ. Gây Tần Vũ hậu cung mỹ nhân nhi nhóm đều rất hâm mộ. Mặt trời lên cao, Tần Vũ bằng vào đại nghị lực rời đi Ôn Nhu Hương. Tuân Úc cùng Hí Trung rất có nhãn lực độc đáo. Biết Tần Vũ lần này trở về muốn trước cùng gia quyến đoàn tụ, cho nên thẳng đến buổi chiều lúc này mới đến bái kiến. Văn Ngược, ngươi tới thật đúng lúc, nơi này có luyện sắt công nghệ, nắm chặt thời gian biến hiện. Từ nay về sau, chúng ta Ký Châu cũng không tiếp tục thiếu sắt. Tần Vũ đem luyện sắt công nghệ sách nhỏ giao cho Tuân Úc. Hệ thống cho đồ vật đều là căn cứ vào đại hán sức sản xuất cơ sở phía trên cho. Có thể trực tiếp bằng vào hiện hữu kỹ thuật dựng lên. Tuân Úc thần sắc rung động, chính là Hí Trung lúc này cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Chúa công, này công nghệ có thể khiến cho ta Ký Châu không còn thiếu sắt. Tuân Úc cùng Hí Trung hai người thế nhưng là biết nấu sắt kỹ thuật tầm quan trọng. Này công nghệ có thể nhẹ nhõm chế tạo ra đại tuyết long kỵ trang bị như vậy. Từ nay về sau, chúng ta Hát Sơn quân binh khí cùng giáp trụ đều lấy đại tuyết long kỵ làm cơ sở. Chúa công, mấu chốt là sản lượng a, sản lượng là nhiều ít. Hí Trung không kịp chờ đợi mở miệng. Nguyên bản bọn hắn là đến báo cáo Ký Châu cùng Vũ Châu gần nhất 3 tháng tình trạng. Bây giờ xác thực không có cái kia tâm tư. Báo cáo cái gì không đội nhất thời, nhưng cái này luyện sắt công nghệ coi như hết sức trọng yếu. Sản lượng phương diện, gấp 10 lần so với ngay lúc này đại hán sản lượng cũng không khó. Tần Vũ cũng không biết cụ thể sản lượng là nhiều ít. Hắn chỉ nhớ rõ hậu thế, đồng dạng ở vào Hà Bắc Đường Sơn xưởng luyện thép, sản lượng phóng nhãn hậu thế cũng là có thể sắp xếp bên trên danh hảo. Tê gấp 10. Tuân Úc cùng Hí Trung lẫn nhau, vậy thì thật không thiếu sắt. Ừm, nhiều xây mấy cái công xưởng, gấp 10 ngay lúc này đại hán sản lượng cũng không khó. Tần Vũ nhẹ gật đầu, sau đó liền chuẩn bị đổi người. Chính mình còn không có cùng trong nhà thê tiếp thân mật đủ đâu. Thái Ngọc cùng Mi Hoàn Chân Khương ba người cũng còn không ăn đâu. Nhưng nghe Tần Vũ lời nói về sau, Tuân Úc cùng Hí Trung đột nhiên sắp vỡ. Cái gì? Không có khả năng. Tuân Úc cùng Hí Trung là ai? Bây giờ Thường Sơn quận người đứng đầu cùng người đứng thứ hai, Tần Vũ thủ hạ rất nhiều chuyện đều là trải qua hai người này phỉ cụ. Ừm, có vẻ như Tần Vũ còn đưa Tuân Úc một cái thượng thư lệnh thân phận tới. Thế nào? Giật mình trong nháy mắt, Tần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, cổ nhân làm sao lại dễ dàng như vậy chấn kinh đâu. Chúa công, ngài nói phải, một cái Ký Châu sinh sát lượng, có thể là bây giờ toàn bộ đại hán gấp 10. Cái này sao có thể đi? Tuân Úc vô luận như thế nào đều không thể tin được. Tần Vũ lười nhác giải thích, phương Bắc không phải có nô lệ trở tới đây a? Bắt 10.000 cho ngươi kiến tạo luyện sắt công xưởng. Ký Châu cùng Vũ Châu nhiều như vậy quặng sắt, mỏ than, còn sâu sản lượng theo không kịp. Trong trận chiêu mộ thợ rèn công tượng, tiền công tăng gấp đôi, thợ rèn học đồ cũng chiêu mộ lên. Nhường công học viện đi nghiên cứu. Năm sau cày bừa vụ xuân trước đó, ta muốn để dưới trướng của ta 10 vạn đại quân, toàn bộ thay đổi mới trang bị. Tần Vũ trực tiếp hạ lệnh, Tuân Úc nghe vậy thần sắc nghiêm túc. Vâng. Tuân Úc đội vàng đi. Đều quên chính mình là tới làm gì. Ký Trung không có đi, Tần Vũ nhìn về phía hắn, trí tài còn có chuyện gì? Chúa công, Trung cùng Văn Ngược vốn là đến báo cáo tình hình gần đây. Ký Trung cười khổ, bây giờ Tuân Úc đã ngửa không ngừng vó đi làm việc. Chính mình ngay tiếp theo cái kia một phần cũng hồi báo một chút đã ứng, nói ngắn gọn, ta đối hai người các ngươi làm việc vẫn tương đối yên tâm. Tần Vũ nhẹ nhàng gõ chỗ ngồi lan can. Ký Trung thì là bắt đầu báo cáo. Điền Phong tự thụ bọn người tiền nhiệm địa phương quận huyện về sau, tất cả lấy Thường Sơn quận chế độ quản lý là mô bản. Một lần nữa thống kê hộ khẩu, đo đạc thổ địa. Bây giờ thành quả đã có chút khả quan. Vô số hào cường tá điền đều một lần nữa ghi danh hộ khẩu, sau đó nhận lấy thổ địa. Đến mức quan phủ thổ địa, tự nhiên là khai hoang. Bây giờ đại hán nhân khẩu số lượng cao nữa là cũng liền 3.000 vạn, lại đánh mấy năm cầm, khả năng liền 1.000 vạn cũng không có. Thổ địa còn nhiều, chính là không người trồng. Cho nên quan phủ cũng không nói muốn vất tay hào cường thổ địa, chỉ đem ngươi tá điền móc sạch, nhìn ngươi người một nhà có thể loại nhiều ít. Loại không được, không quan hệ, thuế nên giao nhiều ít giao nhiều ít. Tần Vũ ban phát tân chế độ, đối hào cường thế gia vọng tộc có thể nói là không có chút nào hữu hảo. Điều này sẽ đưa đến Ký Châu cùng U Châu rất nhiều thế gia vọng tộc đối Tần Vũ bất mãn hết sức. Đối với này, Tần Vũ biểu thị không trô điêu vị. Ta có binh, 10 vạn đại quân. Ngươi mong muốn nhập Ký Châu cùng U Châu hộ khẩu. Có thể, tại U Châu cùng Ký Châu định cư. Ngươi muốn rời khỏi. Có thể, về sau đều đừng trở về. Tất cả từ Ký Châu cùng U Châu rời đi hảo cường thế gia vọng tộc, Tần Vũ đều để người làm ghi chép. Chính mình ở bề ngoài sẽ không tìm bọn hắn gây chuyện, nhưng sẽ để cho bọn hắn từ từ tiêu vong. Có đôi khi, không có khói lửa chiến tranh, càng thêm dễ dàng khiến người diệt vong. Đo đạc thổ địa cùng thống kê hộ khẩu khẳng định là có trở ngại lực. Nhưng Tần Vũ yêu cầu chính là phối hợp thật tốt đối đãi ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Ngươi chịu bỏ vứt bỏ trước mắt lợi nhỏ ích, đằng sau, ta sẽ cho ngươi cắt một khối trứng lớn bánh ngọt. Nhưng ngươi không bỏ được trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ, lựa chọn cùng ta đấu. Kia thật không tiện, hoặc là ngươi xéo đi, hoặc là ngươi phản loạn. Đa số tất cả cục trứng, một phần nhỏ trực tiếp xung quân lao lực. Miễn phí loại kia. Bây giờ Ký Châu cùng Vũ Châu đã một mảnh tương hòa. Nhưng tương ứng, Tần Vũ thanh danh tại thế tộc vòng tròn bên trong cũng bắt đầu xấu lên. Không có cách nào, Tần Vũ làm như vậy là động thế gia vọng tộc hào cường bánh gà tổ. Về sau, thiên hạ sĩ tử, dù là còn muốn tìm nơi nương tựa Tần Vũ, cũng cần liên tục cất lượng. Đối với này, Tần Vũ vẫn như cũng là câu nói kia, không chỗ sâu vị. Hắn từ lúc mới bắt đầu dự định chính là hoàn toàn đánh vỡ thế gia vọng tộc giai cấp lũ đoạn. Thật sớm liền làm xong bắt phương nên địch chuẩn bị. Tần Vũ quan điểm chính là, đại hán đã thủng trăm ngàn lỗ, lại phá hư xuống dưới cũng không có gì. Vậy thì hoàn toàn đẩy ngã lần nữa tới qua. Chính mình đánh thiên hạ bằng vào là khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống, không phải thế gia vọng tộc duy trì. Tự nhiên đối thế gia vọng tộc cùng hào cường phản ứng không chỗ sâu vị. Viện y học bên kia, Hoa Thần Y đã chiêu thu 1000 học sinh, còn rộng mời hảo hữu đến đây truyền đạo thụ nghiệp. Công học viện phương diện thì là dựa theo ngày trước đó yêu cầu, nghiên cứu ra được mấy khoản xe chuyển vật chất. Mặc dù không thích hợp bùn nhão đường, nhưng ở nền vững chắc trên mặt đất, có thể tiết kiệm số lớn nhân lực vật lực. Ừm, những này quay đầu chính ta đi xem một chút. Còn nữa không? Có không có nhân tài nào đến? Chương 64, phân đất phong hầu nhậm chức chương 64, phân đất phong hầu nhậm chức văn học viện bên này, Thái Bá Dê cũng chiêu thu 1000 học sinh không chỉ cần phải học một ít hỏi, còn muốn có thành thạo một nghề. Cho nên, công học viện, viện y học, sinh vật học viện học sinh và văn học viện có chỗ lặp lại. Bây giờ đại học thành bên trong, tổng cộng hẳn là có hơn 2000 học sinh. Không đủ. Tần Vũ lắc đầu, lúc này mới nhiều ít điểm. Nhưng, chúa công, chúng ta giáo viên có hạn. Văn học viện phương diện, Thái Ung lực ảnh hưởng không tầm thường, cũng không xấu. Nhưng công học viện, viện y học, nhất là sinh vật học viện, giáo viên nghiêm trọng quyết thiếu. Vậy thì tìm. Không có lao sư, liền để chính bọn hắn tìm đòi. Tần Vũ ngay lúc này liền cho sinh vật học viện ban bố một cái nhiệm vụ. Nhường sinh vật học viện đám học sinh không có việc gì liền nghiên cứu một chút như thế nào mới có thể bồi dưỡng ra sản lượng cao cây nông nghiệp. Đề cao cây nông nghiệp sản lượng 1 thành, tiền thưởng 1000. Thăng quan tiến tước. Đề cao 2 thành, tiền thưởng 10000. Tóm lại, để bọn hắn không muốn nhàn rỗi, cho bọn họ một mục tiêu, nhường chính bọn hắn đi tìm đòi. Đường đi đều là người đi ra. Tần Vũ phất tay liền cho bọn họ chế định phương hướng. Ký Trung gật đầu lĩnh mệnh, lập tức lại nói, chúa công ba tỉnh lục bộ chế độ, bây giờ cũng có thể thi hành. Thuộc hạ cùng Văn Nhược cùng một chỗ định ra một cái bổ nhiệm lối viết thảo. Mời chúa công xem qua. Ký Trung tay lấy ra cuộn giấy. Tần Vũ nhìn kỳ quái, vì sao muốn đem cuộn giấy lên? Tần Vũ không hiểu, nếp ôn ha không ảnh hưởng biết. Cái này, thói quen mà thôi. Ký Trung cười ngượng ngùng một tiếng, lối viết thảo mà thôi, tùy ý một quyển. Tần Vũ không câu nệ tiểu tiết, bọn hắn cũng liền lười phải dùng nhiều tiền làm cái gì đấu trương. Ừm. Văn Nhược bổ nhiệm trung thư lệnh a. Có thể, Chí Tài vì sao không lĩnh thượng thư lệnh? Tần Vũ nhìn sang, phát hiện Hí Chí Tài cùng Tuân Úc hai người đều là trung thư lệnh, phụ trách khởi thảo sắc lệnh. Mà tỉnh trung thư chức quan thì là không nhàn rỗi. Đến mức môn hạ hầu bên trong, thì là lấy trương chiêu nhận lãnh. Ngươi thế này sao lại là khởi thảo? Trung thư lệnh vì sao tiến cử một người? Tần Vũ nhìn về phía Hí Trung, Hí Trung nhìn quanh tả hữu, thần tiến cử Văn Nhược. Tổng lĩnh lục bộ a, ngươi đây đều không cần. Tần Vũ xem như nhìn ra, Hí Trung vì cái gì không muốn thượng thư lệnh? Bởi vì muốn tổng lĩnh lục bộ a, tổng lĩnh lục bộ tổng chấp hành quan, bận độ chết. Khu khu, chúa công, thuộc hạ mới có thể không cùng Văn Nhược, cho nên, ừm, ta cảm giác Văn Nhược tương đối phù hợp. Tần Vũ nhường Thanh Trúc lấy một cây bút đến, đem Tuân Úc danh tự điểm vào thượng thư tỉnh phía trên. Bây giờ ba tỉnh trưởng quan đã có, Tuân Úc Hí Trung hai người tài năng tự nhiên không cần nhiều lời. Chị thế đại thần, Trương Chiêu ngày sau có thể quan đến tể tướng chức vị, cũng không phải hạng người bình thường. Hộ bộ, Cố Ung, Nguyên Thăng a, có phải hay không quá trẻ hơn một chút? Tần Vũ không khỏi hoài nghi, Cố Ung a, có vẻ như cũng mới hơn 20 tuổi. Chúa công thế nào cũng lấy tuổi tác so sánh khả năng. Nguyên Thăng chi tài, lưu tại Thái Bá Dê nơi đó làm tiên sinh, là thật đáng tiếc. Ừ, không sao, ta Ký Châu cùng Vũ Châu trải qua được dày vò. Lại nói, có ba người các ngươi dẫn đầu giữ cửa ải, phàm có tài chi sĩ, cứ việc phân công. Tần Vũ đối Cố Ung không hiểu nhiều, lờ mờ nghe nói qua kỳ danh huy, không nghĩ tới Tuân Úc cùng Hí Trung bệnh mà đem hắn đặt ở hộ bộ thị lang trên chức vị. Phụng Hiếu chỉ nhậm chức một cái binh bộ thị lang. Chúa công nếu là cảm giác Phụng Hiếu quá thanh nhàn, thuộc hạ còn có một cái chức vị, có thể nhường Phụng Hiếu kiêm lĩnh. Nói, Tần Vũ chính là chê hắn quá thanh nhàn. Tế tiểu, chuẩn. Tần Vũ mới mặc kệ tế tiểu là làm cái gì, nhưng bách gia trong lịch sử không cho phép tế tiểu chức a. An bài cho hắn rõ ràng. Lễ bộ thị lang, chúng ta Ký Châu không nhân tài có thể dùng a. Tần Vũ vẻ mặt khó coi, thế nào đem hắn lao nhạc phụ đều cho kéo ra. Cái này, chúa công, chờ làm được việc lớn như tài, đều bị ngài điều động địa phương. Bây giờ chúng ta Ký Châu cùng Vũ Châu, trung ương phương diện vẫn là đủ, chủ yếu vẫn là ở địa phương. Ký Trung nói rất có lý, trung ương phương diện có Tuân Úc ba người tổng lĩnh như vậy đủ rồi. Phân đất phong hầu nhậm chức, cũng bất quá là cho bọn thủ hạ một cái chức quan, dễ làm việc nhì, cũng làm cho bọn hắn minh bạch chức trách của mình chỗ. Chính thức một chút, tốt xấu, Tần Vũ bây giờ cũng là chư hầu một phương. Trách không được ngươi không lĩnh thượng thư lệnh. Chúa công lời ấy sai rồi, Thái Bá Dê người mặc dù già rồi, nhưng năng lực rõ như ban ngày, mặc cho lễ bộ thị lang dư xài. Cũng là. Tần Vũ gật đầu đáp ứng, công bộ. Mạc Thiên. Mạc Thiên chính là đương đại Mạc gia cự tử, tại 2 tháng trước chủ động tới ném, đồng thời lĩnh mặc gia truyền nhân gia nhập công học viện. Hai tháng qua, hợp học viện ảnh hưởng khá lớn. Trong đó, Lan Trục chính là bọn hắn nghiên cứu ra được. Nhưng có chướng ngại tại ngay lúc này giã luyện công nghệ. Bây giờ giã luyện công nghệ đã giải quyết. Nghĩ đến, bọn hắn nghiên cứu Lan Trục cũng có thể tiến thêm một bước. Có thể tăng lên trên diện rộng vận chuyển hiệu suất. Cụ thể, còn cần hắn tự mình hướng ngài giải thích. Ngược lại để người ngoài ý muốn, quay đầu ta đi xem một chút. Lan Trục A, Tần Vũ đương nhiên biết. Đồ chơi kia cần chính là bi thép. Cũng may, sắt thép cũng không phân nhà đi. Không sai biệt lắm. Hình bộ thị lang. Ách Tần Vũ có chút không phản bắt được, đây có phải hay không là có chút trò đùa. Ngươi để cho ta nhị thúc đảm nhiệm hình bộ thị lang. Cũng là phù hợp. Hình bộ tại Tần Vũ đặc biệt hạ, tôn sùng pháp chế, theo luật trị quốc. Mà có cái này lực lượng, không phải Tần Hổ không còn ai. Vị này chính là Tần Vũ nhị thúc, chỉ hạ người ai phạm tội nhì, hắn cũng dám trị. Nhị gia hoàn toàn chính xác phù hợp. Hơn nữa quân doanh bên kia có Trần Đáo dẫn dắt Tân Tấn Thái Sử Tử, Ngụy Diên Chi Lưu. Thuộc hạ ý kiến là nhường Thái Sử Tử cùng Trần Đáo hai người tiếp nhận Hoàng tướng quân, nhường Hoàng tướng quân trở về luyện binh. Ừm. Nhường Thái Sử Tử một người tiến về tiếp nhận Hán Thăng liền có thể. Thái Sử Tử, Ngụy Diên gần nhất còn có cái gì đại tài tìm tới? Tần Vũ trên mặt hiện ra ý cười. Hai vị này cũng là có thể độc cản một phương đại tướng, a còn có một cái tên là Trần Cung Nhu Sĩ, bây giờ tại thần dưới trướng đảm nhiệm chủ bộ chức. Còn có một người tên là Gia Các Cẩn, bây giờ đảm nhiệm thật định huyện lệnh. Ừm. Quay đầu đem những này tân tấn nhân tài đều tụ tập lại, ta muốn thiết tiến vì bọn họ bày tiệc mời khách. Mở tiệc chiêu đãi về sau, những người này có thể chịu được đại dụng. Nặng. Nếu như thế, có thể dùng Gia Cát Tử Du đảm nhiệm lại bộ thị lang. Lấy Trần Cung là gián nghị đại phu. Ừm, vô cùng thời cơ, vô cùng điều nhiệm. Những người này đều có đại tài, nhưng mong muốn chờ bọn hắn chịu tư lịch, chúng ta Ký Châu cùng U Châu cũng liền đừng nghĩ phát triển. Là ngựa chết hay là lửa chết, lôi ra đến lưu lưu liền biết rồi. Tần Vũ đem nhậm chức lối viết thảo giao cho Hy Trung, sau 3 ngày mở tiệc chiêu đãi bách quan. Sau 7 ngày phân đất phong hầu nhậm chức. Vâng. Ký Trung lui ra, Tần Vũ thở phào nhẹ nhõm. Lập tức hắn búng tay một cái, nhất thời, trại bên ngoài trong núi rừng Đỗ Quyên âm thanh liên tiếp nhớ tới. Không đủ thời gian uống cạn chung trà. Hơn 20 người áo đen xuất hiện tại trại trong nội viện. Tào Tháo cùng Trường An bên kia bổ đủ 5 người. Liêu Đông Công Tôn Độ bên kia điều động 5 người. Ảnh sát, 3 người các ngươi đều đi viên thuật nơi đó, tận khả năng tới gần hắn. Ảnh vệ, phân biệt bảo hộ Tuân Kham, Trình Dục, Tuân Du An Uy. Vâng. Bóng đen lâu 3 tháng lại đào tạo ra 15 vị ảnh dò xét, 3 vị ảnh sát, 3 vị ảnh vệ. Những người này tuyệt đối trung thành. Nhưng Tần Vũ vẫn là càng ưa thích ảnh dò xét. Bọn hắn là mắt. Chương 65, Tào lão bản lên đường chương 65, Tào lão bản lên đường ai nha nha đương chủ công thật mệt mỏi a. Tần Vũ rũi cái lưng mệt mỏi, trở lại hậu viện. Nhưng rất nhanh, thần sắc của hắn liền cổ lên. Về sau có phải hay không còn phải làm cái gì tạo triều một loại? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Tần Vũ lắc đầu liên tục, vậy không bằng chết đi coi như xong, cũng là có thể đem tiểu hoàng đế nhận lấy, nhường hắn đi vào triều đi. Ân, đồng chắc chết liền đi đi. Tần Vũ tính một cái, chính mình ít ra còn có thời gian 1 năm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mỹ nhân thành đàn, Lưu Ánh ngay tại trà mặt trước. Đỏ bên trong, cống, bạch bản, đụng, Lưu Ánh, Châu Thị, Mi Hoàn, Chân Khương 4 người đánh khí thế ngất trời. Lữ Linh Khởi thì là lau sạch lấy chính mình khôi giáp. Nàng khi nào làm một bộ khôi giáp? Tần Vũ không khỏi hiếu kỳ, tiểu nương môn này còn nghĩ trên chiến trường đâu? Làm sao có thể? Sinh xong hài tử, khôi phục liền làm mang thai ngươi. Tần Vũ không khỏi nghĩ đến, Thái Ngọc hẳn là đang chiếu cố Thái Diễm. Tần Vũ tới Thái Diễm trong phòng nhìn một chút, mẹ con hai cái đều ngủ lấy. Thái Ngọc cũng ở một bên nghỉ ngơi, dứt khoát lui đi ra. Mà đây là, Lưu Bánh cũng mở miệng, phu quân, bệ hạ bên kia phong ngài là quán quân hầu, Ký Châu mục, Kiêm Lĩnh Đô Châu mục, đồng thời ban cho 100 vị mỹ nhân cùng một chút tiền tài. Kia 100 mỹ nhân phu quân xử trí như thế nào? Kia 100 vị mỹ nhân đến nay còn tại Hắc Phong trại nuôi đâu? Đương nhiên, cũng là có sắp xếp việc để hoạt động. Hắc Phong trại không nuôi người rảnh rỗi. Ừm, có hay không thiên tư quốc sắc? Tần Vũ ngồi tại Lưu Bánh bên người, lập tức lông mày nhíu lại, khá lắm, ngươi cái này bài muốn hộ a. Phu quân tiết lộ tiếp thân điểm số. Đám kia mỹ nhân cũng là không có thiên tư quốc sắc, nhưng cũng làm đến mỹ nhân mà nói, tư sắc đều ở trên thừa. Ừm. Vậy thì thưởng cho văn võ bá quan a mỗi người một cái, nhiều thưởng cho những thiên phu trưởng kia. Phu quân chính mình không giữ lại. Son phấn tục phấn, ta trướng mắt. Tần Vũ rất yêu ngạo, Lưu Ánh thì là hé miệng cười khẽ, cũng phải, bọn tỷ muội đều là quốc sắc. Nhất là Thiên Nhi, quả thật là sinh quốc sắc thiên hương. Mỗi người mỗi vẻ, ta đều ưa thích. Tần Vũ không muốn mặt ôm lại Lưu Ánh eo. Ừm, một tay không có ôm chầm đến. Bụng lớn a phu quân không muốn tắc quái, nhịn không được tìm Ngọc Nhi muội muội đi. Thái Ngọc nhập môn so với nàng chậm một chút, nhưng cũng có một đoạn thời gian, còn không có mang thai. Ngọc Nhi tại nghỉ ngơi. Tần Vũ buông tha Lưu Ánh, đem Chân Khương ôm vào trong ngực. Phu quân, thiếp thân đang đánh mặt trước đâu. Giản dị tự nhiên một ngày lại qua. Tần Vũ tại Lưu Ánh trong phòng trôi qua đêm. Nàng mang bầu, chỉ có thể lướt qua liền thôi. Tần Vũ tuyệt không quá mức, đi đến giữa đường đường, duy chỉ có không đi bên đường. Duyên Châu, Tào Tháo thu đến gửi thư. Ha 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 ha, Tử Dương, Tần Vũ trở về. Xem ra Ô Hàng xâm phạm biên giới đã được giải quyết. Sách, quán quân hầu, tổng trị hai châu chi địa. Bây giờ cái này đại hán, Tần Vũ thành lớn nhất chư hầu a. Tào Tháo trong lòng tổn thức, càng thêm kiên định nội tâm dự định. Chúa công, căn cứ tin tức báo, Thường Sơn cảnh nội nhiều chỗ chiêu tặc, ngài không có phái người đi thôi. Trương Diệp hỏi, nếu là Tào Tháo cũng phái người, lần này đi, làm không tốt bị người lưu lại a hử, ta. Tự nhiên không có. Tào Tháo nghĩ nghĩ, kiên định mở miệng. Hắn tự nhiên không có phái người đi trộm, hắn chỉ là phái người đi nhìn chằm chằm, nhìn xem ai đạt được, sau đó đoạt tới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lưu Tử Dương kỳ thật rất sợ hai a dù sao, chính mình đi theo lão bản đi chỗ của người khác đàm phán. Nhưng mà, lão bản mình lại có phái người ăn cắp đối phương cơ mật tiền khoa. Kia việc vui nhưng lớn lắm. Hừ, ta sao lại đi như thế chuyện bất chính. Hơi làm thu thập, lập tức tiến về Thường Sơn. Vâng. Tào Tháo một khắc cũng không ngừng hướng Thường Sơn mà đi. Bây giờ Tần Vũ trở về, hắn mặc dù không biết rõ phương Bắc Ô Hàng chiến sự như thế nào, nhưng Tần Vũ thế nhưng là phá Ô Hàng bướng trướng. Ô Hàng thảm bại, Tần Vũ một trận chiến này không chỉ đánh ra huy danh, vô cùng có khả năng còn đánh ra một chi mới thiết kỵ. Ô Hàng nhiều nhất là cái gì? Dê bò ngựa. Tần Vũ đánh xuống Ô Hàng thì tương đương với đánh xuống một cái chuồng ngựa, mà lại là tương đương với một châu chi địa lớn như vậy chuồng ngựa. Căn cứ Tào Tháo suy tính, Tần Vũ lần này chí ít có thể lại tổ kiến một chi 2 vạn chúng kỵ binh. Lại thêm hắn được đến Tần Vũ mộ binh tin tức. Tần Vũ một trận đánh xuống, không chỉ có không có cái gì tổn thất, thực lực còn có thể lật ra không chỉ gấp đôi. Hắn càng thêm không thể tại Duyện Châu tìm kích thích. Tần Vũ không có khả năng thỏa mãn 2 châu chi địa. Cho hắn thời gian phát triển, Tần Vũ tất nhiên xuôi nam. Khi đó, hắn Tào Tháo đứng núi chịu sào. Chẳng bằng chính mình trực tiếp để Duyện Châu, sau đó cùng Tần Vũ trao đổi lợi ích, lưu đoạt Dương Châu chi địa. Cứ như vậy, ở giữa có viên thuật, Khổng Dung chờ cách xa nhau, hắn cũng có thể an ổn phát dục mấy năm. Ai cũng không muốn chưa chiến trước tiên lui a làm sao? Tào Tháo là cái có nhãn lực gặp người. Lại nói, không đánh cũng phải đi a Duyện Châu người đều chạy mau hết. Toàn mẹ nó đi Ký Châu. Mà Ký Châu hảo cường cùng thế gia vọng tộc cũng là đến Duyện Châu không ít. Người có cái chim dùng. Bách tính không có, trông cậy vào hảo cường ra trận giết địch a. Nói đùa cái gì? Tần Vũ một ngày này thì là tới công học viện. Văn học viện bên kia đều là chi, hồ, giả, nghe không hiểu. Chẳng bằng công học viện thú vị. Ít ra, trước mắt công học viện phát triển trình độ, hắn vẫn có thể xem hiểu. Không ở ngoài đòn bẩy, tổ trục còn tại khai phát bên trong, nhưng cũng có thành tựu phẩm. Chỉ có điều, vậy được thành phẩm chi phí quá cao, không thích hợp mở rộng phát triển. Chờ mới giá luyện kỹ thuật đầu tư, kia liền có thể. Chúa công, cái này tứ luân xa vận chuyển hiệu suất có thể đạt tới bình thường xe ngựa gấp 10. Hơn nữa, chỉ cần 3 thất ngựa chạy chậm liền có thể kéo động. Chính là trong đó ổ trục, bi thép, vừa trục yêu cầu độ cứng tương đối cao. Ừm. Không sai, mới giá luyện kỹ thuật rất nhanh liền đầu tư, đến lúc đó hẳn là có thể giải quyết bi thép vấn đề. Tiếp tục nghiên cứu, nếu là có thể nghiên cứu ra có thể bay đồ vật, trùng điệp có thưởng. Tần Vũ tùy ý mở miệng, sau đó đi hướng một bên khác. Nhưng Mạc Thiên liền cổ mặt. Phi hành? Nói đùa cái gì? Trừ phi mọc cánh. Chúa công, đây là xe bắn đá, tầm bắn có thể đạt tới 1000 bước. Mạc Thiên theo sát lấy giới thiệu, kia là cải tiến sau xe bắn đá, có thể ném tảng đá càng lớn, tầm bắn càng xa. Chúa công, đây là công thành nỏ, lấy mâu sắt làm tiễn, có thể mặc thấu cửa thành. Tầm bắn có thể đạt tới 600 bước. Nhân lực có khi tận. Mạc Thiên, các ngươi Mạc gia liền không có thay thế nhân lực năng lực a? Tần Vũ khát vọng nhất vẫn là máy hơi nước ga đổ trời kia vừa ra tới, chính là cải biến cách cục tồn tại. Cái này, sức nước có thể tiết kiệm nhân lực, sức gió lơ lửng không cố định, khó mà lợi dụng. Còn lại hỏa lực đâu? Tần Vũ quyết định cho Mạc Thiên đến một chút đến từ hậu thế rung động. Chương 66, máy hơi nước. Chương 66, máy hơi nước. Hỏa lực. Cái này, như thế nào lợi dụng? Mạc Thiên một điểm đầu mối đều không có. Mà Tần Vũ thì là mang theo Mạc Thiên đi vào nhà bếp. Hắn đốt lên một bình nước, đem cái nắp phong tốt. Sau một lát, cái nắp đột nhiên bị nhô lên, mặc dù không có bay lên khoa trương như vậy, nhưng đã đầy đủ chứng minh một những thứ gì. Có ý nghĩ gì không có? Tần Vũ nhìn về phía Mạc Thiên, mà Mạc Thiên cũng là người thông minh, lại thêm Tần Vũ đã nói trước. Hỏa lực, nước sôi. Tần Vũ không có cho Mạc Thiên cơ hội nói chuyện, để hắn nói, hắn cũng nói không rõ. Nước mở về sau, có đại lượng khí bay lên. Lại xưng là hơi nước, mà những này khí, nếu là đọng lại quá nhiều, liền sẽ đối ngoại hình thành một cỗ lực đẩy. Cỗ này lực đẩy, có thể hay không ứng dụng lên đâu? Tần Vũ khoa học tự nhiên lại chênh lệch, nhưng máy hơi nước giản dị nguyên lý vẫn là biết. Cao thâm đến đâu một chút, máy phát điện. Tính toán. T. Chúa công đại tài, thần không bằng vậy. Mạc Thiên mặc dù vẫn không có đầu mối, nhưng hắn dẫn đầu Mạc gia đệ tử Mai danh nhận tích nhiều năm như vậy, cũng học xong khéo đưa đẩy xử sự, cho nên khen một tay giữ gốc, không công không lỗi. Hơn nữa, Tần Vũ chiêu này hoàn toàn chính xác rất rõ. Mạc Thiên cũng có một chút như vậy linh quang, nhưng mong muốn đem cái này một sợi linh quang bắt lấy, đồng thời phóng đại lời nói, còn cần thời gian đến nghiên cứu. Ừ, nếu như có thể đem dạng này hỏa lực dùng đến vận chuyển bên trong, ngươi có biết ý vị như thế nào? Tần Vũ nhìn xem Mạc Thiên tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Mang ý nghĩa? Cái gì? Biến đổi. Sức sản xuất biến đổi. Mạc Thiên cũng không biết sức sản xuất cái đồ chơi này. Hắn chỉ biết là, công tại thiên thu. Thật tốt nghiên cứu, nếu là nghiên cứu ra được, phong hầu. Tê thần, tất nhiên không phụ chúa công hy vọng. Mạc Thiên kích động không thôi. Mạc gia xa vào quá lâu, mà phong hầu, không khác là chúa công đối Mạc gia tán thành. Mạc Thiên lại dẫn Tần Vũ tham quan lên công cụ của hắn. Trong đó rất nhiều đều là công thành nỏ xe, cùng thang mây gì đó. Mặc dù có chỗ cải tiến, nhưng đối Tần Vũ mà nói, cái đồ chơi này thuộc về gân gà. Hắn muốn xuôi nam lời nói, những vật này cũng dùng không có bao nhiêu. Nhưng nói bọn hắn vô dụng a, tùy tiện kéo ra ngoài cũng là một cái chiến tranh lợi khí. Ừm, nghiên cứu không tệ, nhưng về sau đừng lại nghiên cứu những này khí giới công thành. Trước hướng dân sinh, vận chuyển phương diện nghiên cứu ai những này khí giới công thành, một tia nửa điểm tăng lên không dậy được tác dụng quá lớn. Bây giờ chúng ta Ký Châu cùng Vũ Châu thiếu khuyết không phải lực lượng quân sự. Nặng. Thần minh bạch. Mạc Tiên lĩnh mệnh, lập tức, Tần Vũ đi đến công học viện ngoài cửa lớn. Đại môn phía bên phải đứng sừng sững một tòa tảng đá lớn, cao tới 7-8 mét, cứng cỏi vô cùng. Lấy bút đến. Rất nhanh, một chi dài hơn nửa mét hàng ra bút bị mang tới. Tần Vũ bút tẩu long xà, cự thạch phía trên, sáng tạo cái mới hai chữ sôi nổi mà lên. Chặt người đem này hai chữ khắc xuống, xem như công học viện mở trường lý niệm. Tần Vũ mở miệng. Vâng. Mạc Tiên lặng lặng đứng tại công ngoài cửa học viện, đưa mắt nhìn Tần Vũ rời đi về sau, đưa mắt nhìn sang kia sáng tạo cái mới hai chữ. Chúa công đại tài, này hai chữ chính là ta Mạc gia cơ quan nói biến đổi chỗ. Mạc Tiên lần nữa nhìn về phía Tần Vũ rời đi phương hướng, sau đó một đầu đâm vào công học viện. Trong óc hắn bỗng nhiên lóe lên cái gì? Chúa công nói, nghiên cứu ra có thể bay đồ vật. Sau đó hắn lại nghĩ tới cái kia nắp ấm. Tần Vũ không biết rõ Mạc Tiên nhanh như vậy đã có nghiên cứu phương hướng. Hắn một mình đi vào viện y học. Bây giờ viện y học có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Thường gian lầu các khắp nơi lóe ra bóng người. Không ít thường sơn nhân sĩ tới đây liền xem bệnh, y học môn sinh cũng không thiếu khuyết học tập tài liệu. Viện y học xây thành về sau, Tần Vũ cũng là còn chưa có tới. Mà hắn cũng không có mang tùy tùng, cho nên cũng không có người nhận ra hắn. Cũng là có một cái sắc mặt mười phần hèn mọn tiểu hỏa tử hướng phía Tần Vũ chạy tới. Chắp tay định nói. Công tử thế nhưng là có cái gì ẩn tật? Tần Vũ. Ngươi là cái này viện y học học sinh. Tần Vũ mở miệng hỏi thăm, không phải chạy ra một chút thượng vị giả khí tức. Nhưng này thanh niên dường như quá quen thuộc đồng dạng, nhẹ gật đầu, công tử mời tới bên này. Hắn làm một cái thủ hiệu mời, sau đó nháy mắt ra hiệu. Tần Vũ vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó nói, ngươi đây là làm gì? Công tử, mỗi một bệnh nhân đều hẳn là có chính mình tư ẩn. Chúng ta viện y học là bệnh nhân chữa bệnh, ngoại trừ cho phép học đồ đứng ngoài quan sát bên ngoài, là không cho phép bệnh nhân khác quan sát. Đương nhiên, tại hạ cho người ta chữa bệnh, liền học đồ cũng không cho nhìn. Thanh niên thần bí hề hề mở miệng, sau đó liền lôi kéo Tần Vũ hướng phía một cái phòng nhỏ vắng vẻ đi đến. Trên đường đi, không mấy đạo ánh mắt rơi vào Tần Vũ trên thân. Có chút kỳ quái, người mới bao nhiêu lớn, liền có thể đơn độc giúp người hỏi bệnh. Tần Vũ tỉnh mơ tránh thoát thanh niên lôi kéo, hắn trong ấn tượng, viện y học hẳn không có còn trẻ như vậy thầy thuốc, nhưng học đồ lại không có lớn như vậy. Thanh niên trước mắt, nói ít cũng có 16-17 tuổi. Này, tại hạ là Hoa Thần Y ký danh đệ tử. Vài ngày trước mới đến đây bên cạnh. Công tử, tại hạ y thuật có lẽ không tinh, nhưng đối với ngài bệnh trạng, lại có độc đáo kiến giải. Cam đoan một lần thấy hiệu quả. Thanh niên nhỏ giọng tất tất, sợ hai người đối thoại bị ngoại nhân nghe xong đi. Mà Tần Vũ càng thêm buồn bực. Vọng văn vân thiết, chính là trung ý bắt buộc. Chính mình, thoạt nhìn như là có bệnh A. Ngươi hay nói, ta có gì tật bệnh? Tần Vũ ngưng thực người này. Thanh niên nghe xong Tần Vũ tra hỏi, lập tức không vui. Công tử, nơi này chỉ có hai người chúng ta người. Bệnh không kỵ ý A. Lại nói, ngài có ẩn tật, không phải chính ngài thừa nhận A. Ta khi nào thừa nhận chính mình có ẩn tật? Ngươi tiểu tử này, học ý như thế không chặt chẽ cẩn thận A. Tần Vũ nhíu mày, chính mình dục ngựa lao nhanh, trắng đêm bất hủ, ngày kế tiếp vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Làm sao lại có ẩn tật? Vừa mới tại hạ hỏi ngươi phải chăng có ẩn tật? Ngươi không phải chấp nhận A. Thân mẹ nó ngầm thừa nhận. Tần Vũ sắc mặt lập tức đen lại. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bên ngoài những người kia ánh mắt nhìn hắn kỳ quái như thế. Tốt, công tử, chúng ta tới trước tìm hiểu một chút, ngươi một lần đại khái là bao lâu? Có hay không thời gian uống cạn chung trà? Hay là, một lần đều không kém? Tần Vũ nhìn về phía thanh niên trước mắt danh tự biến có chút nguy hiểm. Chú ý các ngươi không phải chú ý vọng văn vấn thiết ta. Ngươi nhìn ta, giống như là có ẩn tật người a. Tần Vũ ngữ khí cũng trở nên có chút bất thiện. Thanh niên nghe vậy nhìn Tần Vũ một cái, lập tức nhíu mày. Công tử, ta nhìn sắc mặt ngươi hồng nhuận, dương khí mười phần. Nhưng có một ít ẩn tật là không nhìn ra. Ngài hẳn là cũng biết ta. Cường tráng đến đâu người, nên nhanh vẫn là nhanh. Ngươi gọi cái gì? Tần Vũ ánh mắt càng thêm nguy hiểm. Thanh niên dường như nhìn không ra đồng dạng, tại hạ hứa nhàn, chưa thông thả. Ừm. Ngươi có phương diện này bị phương, là thấy hiệu quả rất nhanh. Hắc, công tử, liền nói ngài có ẩn tật ta. Ta thật có bí phương, nhưng bí phương không thể cho ngươi, chỉ có thể cho ngươi chế biến tốt dược tề. Yên tâm, mỗi ngày một tề, ba tề thấy hiệu quả. Thanh niên vui mở nghi ngờ. Hắn gần nhất một mực tại tìm người hữu duyên, mỗi ngày đều có thể tìm tới mấy cái. Chương 67, ta có một người bạn. Chương 67, ta có một người bạn ân. Ngươi dược tề này là dùng tại trì hoãn, vẫn là dùng tại dưỡng sinh? Tần Vũ tự nhiên là không cần, nhưng hắn có một cái lao lực cần. Công tử như thế cường tráng, không cần bổ dưỡng, chỉ cần trì hoãn liền có thể. Hứa Nhàn nói liền từ một cái trong tủ chén cầm ra ba cái gói thuốc, đồng thời bắt đầu trong phòng nấu chín. Cái này nhỏ trong phòng, cũng là cái gì cần có đều có. Tần Vũ phất phất tay, ngươi trước không muốn chế biến, ta có một người bạn. Tại hạ hiểu được, tại hạ hiểu được. Ngài bằng hữu kia cần trì hoãn đúng không? Tại hạ xem xét công tử chính là nhân nghĩa chi sĩ. Nghĩ đến, cũng không để ý là bằng hữu mua hai bộ thuốc uống. Hứa Nhàn lấy ra ba cái bình gốm giặt rửa sạch sẽ, bày để lên bàn. Công tử, nấu thuốc cần một canh giờ, ngài nếu là không đợi, có thể ở đây chờ một chút. Hứa Nhàn nói. Còn chi kỷ cho Tần Vũ lên một ly trà. Ừm, đông hắn trà, hương vị còn chờ thương thảo. Tần Vũ là uống không thói quen, cho nên hắn không uống. Không cần, ta tìm Hoa đã có việc. Tần Vũ đứng dậy, Hứa Nhàn nghe vậy lúc này đuổi theo, "Ai ai ai, công tử, ngài thế nhưng là không tín nhiệm tại hạ." Tần Vũ mặt đen lên trừng mắt Hứa Nhàn, người này một chút nhãn lực độc đáo đều không có, a không phải không tín nhiệm ngươi, mà là ta không cần. Tần Vũ sẽ cần món đồ kia. Nói đùa cái gì? Nếu để cho Thái Diễm các nàng biết Hứa Nhàn muốn bán cho nhà mình phu quân loại thuốc này, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp giết chết hắn. Ngươi không cho chúng ta sống, chúng ta còn có thể để ngươi sống? Không có khả năng. Mà nhưng vào lúc này, Hoa Đà bên kia thì là thu vào tin tức, sau đó bỏ đi trước mắt một đám học sinh, vội vàng hướng phía Tần Vũ chạy đến. Mà lúc này, Hứa Nhàn còn tại dây dưa Tần Vũ. "Ta nói công tử, ngài có bệnh liền phải trị, không phải sẽ ảnh hưởng vợ chồng cuộc sống hạnh phúc. Thực sự không được, ngài cho bằng hữu của mình đến bên trên ba tệ. Bằng hữu ngài biết nhất định sẽ cảm ơn ngài." Hứa Nhàn kết luận Tần Vũ nhất định có không thể cho ai biết tận tận. "Hắc, giấu giếm ai cũng không thể giấu giếm hắn á, không phải, ai trị bệnh cho người đúng hay không?" Tần Vũ một mặt tâm trầm. "Người tuổi trẻ bây giờ, như thế không có nhãn lực độc đáo a. Ngươi về trước đi, chờ ta tìm tới lão sư của ngươi, ta lại tìm ngươi." Tần Vũ đành phải tìm cách trước tiên đem con hàng này hất ra. Nhưng Hứa Nhàn liền cùng thuốc cao ra chót như thế kể cận hắn. "Công tử, ta thuốc này đều đã chịu lên." "Thế nào, là ta để ngươi chịu?" "Không phải, không phải, công tử ngươi có thể không nên nói lung tung. Ta nơi này là đứng đắn học viện, chữa bệnh chỉ là kiêm chức, ta cũng không trông cậy vào xem bệnh kiếm tiền. Cho nên, ta nhưng không có ép mua ép bán ý tứ. Chỉ là, công tử, ngài không muốn bị mặt mũi, liền bệnh mà hủy y đúng hay không?" Tần Vũ muốn điên rồi, nếu không phải mình tố chất cao, hắn khẳng định đã đánh nhau tàn nhẫn. "Đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay." Tần Vũ một mặt im lặng, cũng may Hoa Đà tới coi như nhanh. "Cái này không, 50 lão đầu tử chạy vẫn là rất vững vàng. Chúa công, vi thần bái kiến chúa công." Hoa Đà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, xem ra chạy chậm một đường đối với hắn không tính là lớn gánh vác. Chắc không được là thần ý a, dưỡng sinh phương diện vẫn là như bức. Quay đầu tìm hắn cho Hoàng Trung nhìn xem, Hoàng Trung thêm Hoa Đà, không được trên chiến trường làm đến 80 tuổi. "Hắc hắc, vậy coi như rất thư thái. Hoàng Trung a, đây chính là có thể trấn thủ một phương đại tướng." Mà liên tại Tần Vũ ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Hứa Nhàn lại là mắt tròn váng. "Chúa công, ai? Ở đâu?" Hứa Nhàn nhìn xem một vòng, vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Hoa Đà, "Lão sư, ách, ngài là chúa công?" Hứa Nhàn dường như mới phản ứng được, đột nhiên về sau nhảy một cái, giống như phát hiện Tần Vũ là cái quỷ như thế, liên tiếp lui về phía sau tới Hoa Đà sau lưng. Sau đó bịch một tiếng liền quỳ xuống. "Tiểu nhân không biết là chúa công đại giá, có nhiều đã tội, còn mời chúa công thứ tội." Hứa Nhàn muốn tâm muốn chết đều có a hôn đàn à, chính mình sao có thể bán cho chúa công loại thuốc này đâu? "Chúa công làm sao lại?" "Không đúng, chúa công làm sao lại sẽ không?" "Không đúng không đúng, chúa công sẽ cũng sẽ không." "Ừm." Hứa Nhàn nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy. Hắn cảm giác chính mình muốn bị giết người diệt khẩu. "Đứng lên đi." Tần Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra sau này bên người vẫn là đến cùng một nhân tài đi. "Không phải, loại này ô long náo ra đến, là thật có danh tiếng xấu." "Thông thả, chuyện gì xảy ra, ngươi đối chúa công làm cái gì a?" Hoa Đà lúc này cũng nhíu mày nhìn xem Hứa Nhàn. Hô tiểu tử này chính là hắn ký danh đệ tử. Nhưng chính bắt kinh y thuật không hảo hảo học, ngược lại đối đồ chơi kia tình hữu độc trùng, hơn nữa thiên phú chắc tuyệt. Hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. "Lão sư, ta nghĩ lầm chúa công hôn trướng." Hoa Đà không chờ Hứa Nhàn nói xong, liền mắng to mở miệng. "Nói đùa cái gì, hắn không cho Tần Vũ bắt mạch a. Tần Vũ tráng cùng con bé con như thế, làm sao lại có ẩn tật?" "Tốt, Nguyên Hóa, người không biết không tội." Bất quá Tần Vũ tiếng nói nhất chuyện, Hứa Nhàn vội vàng mở miệng, "Chúa công, ngài tin tưởng tiểu nhân thuốc tuyệt đối có tác dụng. Lão tử không có bệnh." Tần Vũ muốn nổ a, trực tiếp một cước đạp ra ngoài. Hứa Nhàn xử trí không kịp để phòng trực tiếp bị đạp ngồi trên mặt đất. "Ta quân sư bởi vì ngân sắc móc rông thân thể, quay đầu ngươi đi cho hắn điều dưỡng một chút. Nếu ngươi thật là có bản lĩnh, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Tần Vũ lắc đầu, mà Hứa Nhàn cũng là cúi đầu. "Nguyên lai, thật sự có một người bạn a vẫn là chúa công quân sư, hắn cũng là không có ấn tượng. Việc này không được ngoại truyền, minh bạch chưa?" Tần Vũ giao phó một tiếng. Cũng may, kế bên này cũng không có người nào. 7-8 cái. Thật sao, ngược lại chính mình không có bệnh, đến mức quay ra. Hắn cũng không quan tâm điểm này phong bình a. Chữa khỏi là được, ai còn không có điểm bệnh a. Hoa Đà đối chính mình cái này ký danh đệ tử cũng là rất bất đắc dĩ. Có kia tâm tư, thật tốt nghiên cứu chữa bệnh dược lý. Không muốn nghiên cứu đồ vật loạn thất bát ao. Hoa Đà răn dạy một câu. Tần Vũ nghe vậy lắc đầu, thầy thuốc, bất luận là giỏi về phương diện nào, đều là hữu dụng. Thông thả phương diện này, cũng là bánh trái thơm ngon. Cũng là có thể nhằm vào những cái kia hảo cường, bán đắt một chút, tạm thời coi là cho viện y học cung cấp mở trường tiền bạc. Tần Vũ nói, nhìn về phía Hứa Nhàn. Hứa Nhàn lúc này rốt cục khai thiếu. Chúa công yên tâm, tiểu nhân nhất định không phụ chúa công hy vọng. Tương lai, viện y học chi tiêu từ ta Hứa Thông thả đến cung cấp. Ta xem trọng ngươi. Tần Vũ vô vô Hứa Nhàn bả vai, sau đó lúc này mới tại Hoa Đà dẫn đầu dưới đi thăm viện y học. Hoa Đà chính là ngoại khoa thủy tổ. Bây giờ viện y học cũng là có một loại hướng phía ngoại khoa phát triển xu thế. Nhưng bởi vì thời đại tư tưởng trói buộc, ngoại khoa phát triển không có cường đại ngoại lực thúc đẩy lời nói, vẫn là rất khó. Nguyên Hóa, lần xuất chinh này trở về, tiền tuyến trở về rất nhiều tổn thương bệnh. Trong đó không thiếu có xương gãy người, vết thương khắc sâu người, những này tổn thương nhưng có trị liệu lương vương. Tần Vũ quyết định đẩy Hoa Đà một thanh. Tại chính mình nơi này, cũng mặc kệ cái gì lẽ thường. Giải phẫu loại vật này, thế nhưng là có thể cứu vãn rất nhiều thương binh tính mệnh, thậm chí là có thể khiến cho những cái kia nhất định tàn tật cả đời thương binh quay về chiến trường. Coi như không trở về chiến trường, những cái kia gãy xương đầu tiếp tục tốt, cũng so xưng là tên quẻ tốt ta. Cái này, chúa công, vi thần cũng là có một phương, chỉ có điều không hợp với lẽ thường. Không biết chúa công như thế nào nhìn? Phương nào? Tần Vũ không có biểu hiện ra ngoài ý muốn thần sắc, mà Hoa Đà cũng gọn gàng dứt khoát mở miệng, khai đao, khâu lại. Chân cương, thế nào? Chương 68, làm vệ sinh chương 68, làm vệ sinh a. Cụ thể như thế nào? Tần Vũ nhường Hoa Đà nói tiếp. Mà Hoa Đà thì là thay đổi một cái phương hướng, dẫn dắt Tần Vũ đi vào một chỗ đại sảnh. Nơi này trưng bày hơn 10 giường chiếu cùng thương binh, đã chuyển mát thời tiết, vẫn là có con rồi bay loạn. Mùi máu tươi cũng là đập vào mặt. Nhìn thấy Tần Vũ, những thương binh kia liền vội vàng đứng lên hành lễ. Chư vị không cần đa lễ, an tâm tĩnh dưỡng. Tần Vũ để ép bàn tay, nguyên hóa, chữa bệnh sân bãi, vì sao như thế lôi thôi. Tần Vũ lại đi nhìn những người bị thương kia, đều là trên chiến trường lui ra tới. Giống như trở thành Hoa Đà thi hành ngoại khoa giải phẫu tiên phong vật thí nghiệm. Đối với này, Tần Vũ cũng không ghét. Đơn giản ngoại khoa giải phẫu mà thôi, Hoa Đà cũng có nắm chắc, cũng không phải sinh hóa thí nghiệm. Hoa Đà phát giác được Tần Vũ bất mãn, vội vàng giải thích, chúa công, mùi máu tanh khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một chút con rồi con muỗi. Cái này không thể tránh né. Tần Vũ khẽ giật mình, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, nhưng rất nhanh lại hòa hoãn lại. Nguyên hóa, ngươi có biết con rồi vì sao mà đến? Tần Vũ cũng mặc kệ Hoa Đà ngoại khoa giải phẫu kế hoạch, nhất định phải nhường Hoa Đà nhận thức đến vệ sinh tầm quan trọng a, còn có những cái kia băng bó vết thương băng vải, đều đen, còn tại dùng. Cái này, con rồi tự nhiên là bởi vì là nơi này máu tanh, ố hế. Đúng, kia nguyên hóa rời rạc chữa bệnh từ thiện, nhưng có phát hiện chỗ nào dễ dàng nhất sinh sôi bệnh hoạn. Tần Vũ nói, đi vào một vị lao binh bên giường. Chúa công. Vị này lao binh sắc mặt trắng bệnh, hai tay chống lấy thân thể, đùi phải bọc lấy băng vải, cột gậy gỗ cố định. Hẳn là chân gãy. Nghèo khó địa khu, dễ dàng nhất sinh sôi bệnh hoạn. Nghiêm trọng người, còn sẽ có ổ dịch. Hoa Đà hành tẩu thiên hạ làm nghề y y, tự nhiên không có khả năng chỉ đi khu nhà giàu. Hắn đi nhiều nhất địa phương, vẫn là khu dân nghèo. Kia, khu nghèo khó vực điểm giống nhau là cái gì? Tần Vũ lại hỏi, sau đó trở về thương binh chân bên cạnh ngồi xuống, xua đuổi bay loạn con rồi. Hoa Đà nhìn thoáng qua người thương binh kia chân, vâng, bẩn. Đúng. Càng bẩn dơ địa phương, càng dễ dàng sinh sôi bệnh hoạn. Nguyên hóa, ngươi có biết, trên thế giới này có một loại sinh vật, gọi là vi khuẩn. Tần Vũ quyết định cho Hoa Đà phổ cập một chút y học lẽ thường. Nếu không, y học tiến bộ cũng quá chậm. Nhất là truyền thống tư tưởng trói buộc phía dưới, ngoại khoa giải phẫu đừng nghĩ mở rộng. Thế còn mời chúa công chỉ giáo. Tần Vũ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía bên người thương binh, lão ca thế nhưng là phương bắc xuống tới. Thương binh nghe vậy, vẻ mặt sợ hãi, chúa công, ta gọi Lý Nhị Nhu. Bạn đảm đường không nổi lão ca, ta là theo ngài cùng nhau hát phong kỵ, bị ô hàng kỵ binh đập xuống lập tức té gãy chân. Lý Nhị Nhu xem như mạng lớn, kỵ binh giao phong xuống ngựa cửu tử nhất sinh, hắn quẳng xuống ngựa có thể còn sống trở về là thật may mắn. Ta ra trận giết địch, bởi vì tổn thương, bởi vì vong lui ra đến đều sẽ có phụ cấp, thương thế kia cũng là miễn phí trị a. Tần Vũ thăm hỏi lấy, Lý Nhị Nhu chất phát cười một tiếng, ta cái mạng này đều không có chúa công cho trợ cấp đáng tiền. Lời ấy sai rồi, mạng người quan trọng, bất luận lúc nào nhân mạng đều là đáng giá nhất. Tất cả mọi người là người, cũng không hề khác gì nhau. Lão ca, ngươi cái này xương cốt tiếp lên bao lâu? Như là đã lên thanh nẹp, kia tất nhiên là tiếp lên. Đã hơn một tháng, nhưng vết thương khép lại có chút chậm, ngẫu nhiên còn có hư thối. Chúa công, cồn ở mức độ rất lớn thấp xuống vết thương hư thối xác suất. Hoa Đà hợp thời mở miệng. Nếu không có cồn, giải phẫu càng thêm không thể tiến hành. Vốn là có thể ngăn chặn hư thối, nhưng ngươi xem một chút, cái này băng bó dùng bài, so nhuộm đều hắc. Như thế bẩn, vết thương không mục nát mới là lạ. Tần Vũ nhìn về phía Hoa Đà, đem hắn băng vải phá hủy, sau đó dùng vải màu trắng băng bó. Vâng. Hoa Đà lúc này tiến lên động thủ. Đồng thời Tần Vũ cũng bắt đầu giảng thuật, cái này càng bẩn dơ đồ vật, liền càng dễ dàng sinh sôi loại kia nhìn bằng mắt thường không thấy vi khuẩn. Vật kia đại lượng sinh sôi, sẽ để cho khỏe mạnh người nhiễm bệnh, vết thương hư thối. Nhất là ngoại thương, hơi không cẩn thận, nảy sinh vi khuẩn, liền dễ dàng lây nhiễm, hư thối, sưng đỏ, chính là lây nhiễm biểu hiện. Cồn có thể giết chết vi khuẩn. Cho nên, lấy cồn thanh tẩy vết thương, có thể tỷ lệ lớn tránh cho vi khuẩn lây nhiễm. Lại dùng sạch sẽ băng gạc băng bó vết thương, liền có thể ngăn chặn lây nhiễm. Ngoài ra, nhiệt độ cao cũng có thể giết chết vi khuẩn. Tỷ như, băng gạc, rửa sạch sẽ, lấy nước sôi chừng nấu, phơi khô về sau, có thể ở mức độ rất lớn tránh cho tài liệu thi vi khuẩn. Chữa bệnh sân bãi, nhiều phun ra cồn, hoặc là lấy giấm đun sôi, đều có thể ở mức độ rất lớn giết chết vi khuẩn. Hoa Đà tay rất ổn, mở ra Lý Nhị Nhu băng vải, lộ ra biến thành màu đen vết thương. Ngươi nhìn, lại có lây nhiễm. Những này thịt thối nhất định phải thanh trừ sạch sẽ, sau đó lấy cồn thanh tẩy. Chúa công vì sao biết vi khuẩn? Hoa Đà không thể lý giải nhất vẫn là điều này, đã nhìn bằng mắt thường không thấy. Vì cái gì chúa không biết? Ngẫu nhiên ở giữa thấy, cần phải mượn công cụ. Nhưng này công cụ, ta cũng chế. Cần lưu ly mài thành lồi long kính, tổ hợp lên, khả năng nhìn thấy nhỏ xíu đồ vật. Thì ra là thế. Hoa Đà lấy ra dao giải phẫu, cùng ngân châm tương tự, dùng cồn lao về sau, nhìn về phía Lý Nhị Nhu. Điểm này, có thể cần tê dại sôi. Một chút đau đớn, ta không sợ, thần y cứ việc động thủ. Động một cái, ta Lý Nhị Nhu cũng không phải là các lao ra. Lý Nhị Nhu vô ngực, sau đó hai tay nắm chặt bên giường. Hoa Đà thì là bắt đầu thanh lý thì thối. Giao giải phẫu của hắn rất sắc bén, quá trình cũng không khó, cũng là Lý Nhị Nhu đích thật là cái hắn tử, sướng suốt không nhúc nhích một chút, chỉ là toàn thân đổ mồ hôi. Tiếp xuống, cồn thanh tẩy. Đây càng đau, nhưng rất nhanh. Sau cùng băng bó dùng sạch sẽ băng gạc, tiếp xuống liền cần thời gian chờ đợi. Quay đầu nhường công học viện bên kia nghiên cứu một chút, có thể nếm thử nghiên cứu chế tạo kính hiển vi, cũng chính là loại kia có thể thấy rõ vi khuẩn kính mắt. Đến mức viện y học bên này, nắm chặt làm vệ sinh. Y học nơi trốn, một con ruồi con muỗi cũng không thể có. Vâng. Hoa Đà xoa xoa mồ hôi chán, chúa công, không biết thủ thuật này liệu pháp có thể thực hiện, cứ việc đi làm. Nặc. Đa tạ chúa công. Hoa Đà vui vẻ đại hỉ. Đây là chúa công đối công nhận của hắn. A Tần Vũ rời đi viện y học, Hoa Đà thì là một lần nữa thanh lý còn lại thương binh vết thương. Rời đi viện y học, Tần Vũ trực tiếp tìm tới Hy Trung, Chí Tài. Chiêu Hiền Quán, khí Chí Tài đang làm việc công, chỉ thấy Tần Vũ một người sải bước đi tiến đến. Thần, bái kiến chúa công. Khí Chí Tài hành lễ, Tần Vũ phất phất tay đi vào Chiêu Hiền Quán, ta tới đây, có một việc cần Chí Tài bắt đầu chứng thực. Vệ sinh. Tần Vũ đem viện y học phát hiện nói một trận, vệ sinh nhất định phải làm tốt. Nếu không một khi bộc phát ôn dịch, chúng ta Ký Châu cùng Ú Châu coi như xong. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nhất định phải chứng thực xuống dưới. Tất cả quận huyện, thành trấn, thậm chí thôn trang, cổ vũ tu kiến nhà xí, sau đó nghiêm trị dơ giấy bẩn tiểu chi địa quan viên. Vâng. Khí Trung không dám kinh thị, dù sao việc quan hệ ôn dịch bộc phát, có thể phòng liền phòng. Việc này nói xong, Khí Trung liền đưa cho Tần Vũ một trường bài thiếp, chúa công, Tào Tháo cho ngài bài thiếp, thần đang muốn đưa cho ngài đi. Tào Tháo? Hắn lúc nào đến? Chương 69, xua hổ nuốt sói. Chương 69, xua hổ nuốt sói. Thứ nay trở đi. Nhanh như vậy. Ngày mai, không phải là ta muốn mở tiệc chiêu đãi bách quan thời gian A. Mà thôi, tới lại nói. Tần Vũ cũng không biết Tào Mạnh Đức đến Thường Sơn làm gì. Hắn luôn cảm thấy cái này Tào nhân thê không có hảo ý phải nghĩ biện pháp đem hắn đuổi đi, hắn ở bên cạnh, luôn cảm giác không an toàn. Tần Vũ nỉ non. Khí Trung nghe xong liền thành mặt khác một ý tứ. Chúa công sợ Tào Tháo uy hiếp được ngài. Tào Tháo người này lòng ôm chí lớn, rất có khả năng, càng có Nguyệt Sáng Bình nói, trị thế chi năng thần, loạn thế chi gian hùng. Người này tại bờ, hoàn toàn chính xác không khiến người ta yên tâm. Khí Trung nhíu mày suy tư, dường như đã đang suy tư xử lý Tào Tháo phương pháp. Tào Tháo, Chí Tài a, ta mới là chủ công của ngươi. Đáng tiếc Tào Tháo không biết rõ. Lấy chúa công bây giờ nội tình, muốn đánh xuống Duyện Châu, cũng không phải việc khó. Giữ vững, cũng không khó. Khí Trung sau một lát mở miệng. Lấy Tần Vũ thực lực hôm nay, đừng nói đánh một cái Duyện Châu, chính là liền Ti Châu, Thanh Châu cùng một châu đánh xuống, cũng không phải người si nói ngọng. Chỉ có điều, đánh xuống về sau đâu? Toàn bộ nhân thủ đầu nhập các nơi phòng thủ, lực lượng ngược lại phân tán. Không nổi, chưa ổn định nghỉ ngơi lấy lại sức, đến mức Tào Tháo, nghĩ biện pháp nhường chính hắn cách chúng ta xa một chút. Tần Vũ cũng biết Hí Trung hiểu sai ý, nhưng hắn không có đồn nắn. Đại Hán lớn như vậy, chính mình muốn từng bước xâm chiếm lời nói, rất chậm. Hơn nữa chậm trễ thời gian, chẳng bằng nhường Tào lão bản cho mình đánh một chút công. Đến lúc đó chính mình có dư lực, lại từ Tào lão bản trong tay thu tới, cũng là bất lo dùng ít sức. Chúa công có ý tứ là, nhường Tào Tháo rời đi Duyện Châu, đi về phương Nam. Khí Trung nghe xong Tần Vũ lời nói về sau, hơi chút trầm âm, nói, như thế, chính là xua hổ nuốt sói. Nhưng, Tào Tháo người này có đại tài, nếu để cho hắn tại phương Nam phát triển, tương lai tất thành họa lớn. Xua hổ nuốt sói, hổ rất dễ dàng sẽ trở nên béo. Nếu như không thể tại lão hổ béo lên trước đó ngăn chặn hắn, tương lai chính là nuôi hổ gây họa. Làm như thế, cũng là có lợi có hại. Lợi ở chỗ, Tào Tháo nhất thống phương Nam lời nói, tương lai thế cục liền rất rõ ràng. Hơn nữa không cần Tần Vũ từng điểm đi từng bước xâm chiếm. Tệ ở chỗ, Tào Tháo biết làm đại tố mạnh. Chí Tài coi là Tào Tháo tương lai sẽ đối với ta tạo thành uy hiếp. Tần Vũ hé miệng mà cười, sau đó nhìn về phía ngoài cửa. Thật sẽ đối với ta hình thành uy hiếp à? Tần Vũ lắc đầu. Chúa công dân tâm sở hướng, Tào Tháo cho dù mô phỏng cũng không thể tinh túy. Thiên hạ đại thế, tất nhiên vẫn là có khuynh hướng chúa công. Khí Trung là tán thành xua hổ nuốt sói kế sách. Trọng yếu nhất là Tào Tháo đi phương Nam, có thể quấy phương Nam thế cục, mà bọn hắn thì là có thể tại phương Bắc nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến lúc đó, là Tào Tháo trước làm lớn làm mạnh, vẫn là Tần Vũ thiết kỵ trước thu phục Nam Quốc, còn chưa thể biết được. Tào Tháo chính là gian hùng, lần này tới tất nhiên sẽ nói về Duyện Châu cùng Ký Châu ở giữa thế cục. Nhưng chúa công muốn cho Tào Tháo nhường ra Duyện Châu, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng là có thể nhường Hắc Phong quân lượng biểu diễn. Khí Trung có ý tứ là thú cơ bắp. Vạn nhất Tào Tháo chính mình chủ động dâng ra Duyện Châu đâu? Tần Vũ đông nhiên nhìn về phía Khí Trung, Khí Trung ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ thật lâu, vẫn như cũng không thể tin được, không có khả năng. Tào Tháo tuy là gian hùng, nhưng cũng là nhân chủ, không đánh mà lui, chủ động lùi bước không phải người chủ bản sắc. Chí Tài a Chí Tài, lần này ngươi nhất định tính sai. Chúng ta rửa mắt mà đợi a. Tần Vũ không tiếp tục lưu tại Chiêu Hiền Quán dừng lại, hắn rất rõ ràng định vị của mình. Nên nhúng tay thiếu nhúng tay, không nên nhúng tay trực tiếp chặt tay. Ngẫu nhiên nhắc nhở một chút, đánh vỡ truyền thống trói buộc cùng bình cảnh, đã đủ để cho lãnh địa của mình xa xa giành trước. Quảng Minh quận. Tào Tháo đội xe hành tẩu tại rộng lớn nền vững chắc đường đất trên mặt, ngay cả hất bụi đều ít đi rất nhiều. Chúa công, phía trước chính là Quảng Bình huyện, đội xe của chúng ta cần phải ở chỗ này tiếp tế một chút. Đến Ký Châu, Tào Tháo cũng không có mang nhiều ít lương thảo. Ngay cả hộ vệ đều chỉ mang theo 300 hổ báo kỵ binh. Cái này 300 kỵ binh có thể nói là Tào Tháo thủ hạ tinh nhuệ nhất binh sĩ. Cơm nước cũng là một ngày ba bữa, mỗi ngày một thịt. Huấn luyện lên tự nhiên cũng là không lưu dư lực. Đồng dạng, cái này 300 thiết kỵ đều là từng thấy máu, sức chiến đấu còn muốn vượt qua Tây Lương thiết kỵ. Nhưng Tào Tháo vẫn như cũ bất mãn, bởi vì Hổ Báo kỵ cho dù đã như thế huấn luyện, vẫn như cũ cùng hắn ấn tượng bên trong Đại Tuyết Long kỵ chênh lệch cách xa vạn dặm. "Vào thành đi thôi, nơi đây thái thú là ai?" Tào Tháo khua tay nói. "Chính là ngày xưa Viên Thiệu bộ hạ, Tân Bình." Lưu Diệp tựa hồ là đã sớm làm xong bài tập đồng dạng hồi đáp. "Khả năng mời chào." Tào Tháo nghe xong Tân Bình chính là Viên Thiệu bộ hạ cũ, lập tức liền đồng ý đồ xấu. Nhưng mà, không cần Lưu Diệp nhắc nhở, Tào Tháo liền lắc đầu, "Ai, ta lần này ôm thành ý mà đến, lần này cũng không sao." Lưu Diệp bĩu môi không nói lời nào, "Ngài thế nào liền không nói ngươi không dám lặng?" Lại nói, liền cái này cùng nhau đi tới, từ Ngụy quận tới Quảng Bình, bách tính an cư, quan viên thành lại mỗi người quản lý chức vụ của mình, rất có thái bình thịnh thế chi hướng. Cái này tất nhiên là Ký Châu trên dưới một lòng bố trí. Ngài mong muốn đào người, cũng phải có thể đào đi mới được. Đào đi người, ngài còn phải chính mình có thể đi mới được. Đi thôi, Thử Dương, đề nghị của ngươi là đúng. Từ Ngụy quận cùng nhau đi tới, Tào Tháo càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Liền lấy Ký Châu bên này rầm rộ, lại so sánh một chút Duyện Châu bên kia sống nghèo. Chỉ cần không phải đồ đần, đều biết nên lựa chọn thế nào. Mình coi như tử thủ Duyện Châu không thả, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn 2 năm thời gian mà thôi. Chờ Tần Vũ nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó chính mình cũng nhanh chết đói. Không có cách nào, liền Tần Vũ xuất chinh ô hàng 3 tháng, Đông quận cùng Sơn Dương quận bách tính liền chọn vẹn sói mòn mấy vạn người tới Ký Châu. Hắn có lòng muốn ngăn cản, ngẫm lại chỉ có thể coi như thôi. Ngăn được một cái, còn có thể ngăn được tất cả. Coi như ngăn cản tất cả, bách tính bối đức, hắn cái này Duyện Châu mục cũng bất quá là chỉ có kỳ danh mà thôi. Phía trước, Quảng Bình huyện thành cửa mở rộng. Một đội Hắc Phong quân đi theo Tân Bình ra khỏi thành mà đến. Ti chức Tân Bình, cùng nên Tào Công đại giá. Tân Bình một thân quan phục, chỉnh tề ngay ngắn, sạch sẽ thanh lịch. Lại xem phía sau hắn Hắc Phong kỵ, vẫn như cũng là thống nhất trang phục, áo đen hắc giáp. Bộ pháp nhất trí, đi trên đường xoát xoát rung động. Ánh mắt sáng ngời, uy xem vậy mà cùng Hổ Báo kỵ sánh vai. Tê mặc dù đã không phải lần đầu tiên thấy Hắc Phong quân quân dung, nhưng mỗi một lần thấy, vẫn như cũ khó tránh khỏi rung động. Cũng không biết Tần Vũ là như thế nào huấn luyện được như thế giả dạng chi sư. Tào Tháo trong miệng thổ thức, Lưu Diệp nghe vậy thì là nói, "Chúa công, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên a Tân Bình mà so ngài đều tốt." Lưu Diệp mặt mũi tràn đầy hâm mộ, cũng không biết Tần Ký Châu dưới trướng còn thiếu hay không nhân thủ. Tào Tháo híp mắt quét Lưu Diệp một cái, "Hử, Tử Dương ha có thể cổ vũ người khác uy phong." Dứt lời, Tào Tháo xuống ngựa, cười ha ha, nhanh chân đi hướng Tân Bình, nắm chặt tay của hắn nói, "Tính đã lâu tiên sinh đại danh, nhưng không nghĩ có thể ở hôm nay gặp nhau." Tân Bình vẻ mặt sững sờ, sau đó tỉnh mơ đưa tay rút về, lùi lại 2 bước. Biết được Tào Công đến đây, tàu xe mệt mỏi, đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu. "Còn mời Tào Công vào thành." Tân Bình nghiêng người làm mời, nhưng trong lòng thì hừ lạnh một tiếng, "Tào Tặc, đừng muốn cùng ta thân cận, miễn cho xấu tên ta âm thanh." Chương 70, Thịnh Thế Chi Địa chương 70, Thịnh Thế Chi Địa chân nhắn tay nhỏ lặng lẽ chạy đi, Tào Tháo cảm giác sâu sắc đáng tiếc. Hắn ha có thể không biết, đây là một loại huyền chuyển cự tuyệt. "Ha ha ha, làm phiền tiên sinh thiết yến. Nếu như thế, thao liền cung kính không bằng tuân mệnh." Hắn vốn chính là dự định đến bạch chơi vật liệu. Bây giờ còn có thể ăn tiệc, cớ sao mà không làm? Tân Bình mang trên mặt hư giả đủ cười, toàn bộ hành trình làm bạn, chọn vẹn 2 canh giờ về sau, cuối cùng đem Tào Tháo đưa tiễn. "Chúa công, cái này Ký Châu nuôi thịt heo hương vị thật đúng là tươi ngon, màn đầu cũng ăn thật ngon." Lưu Diệp ăn miệng đầy dầu, rời đi Quảng Bình huyện, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng hắn rõ ràng đã ăn quá no. Tào Tháo đồng dạng lau khỏe miệng mỡ đông. "Tật mẹ hắn, Tần Vũ đến tột cùng là thế nào quản lý Ký Châu? Trong loạn thế này, Ký Châu liền cùng thái bình thịnh thế như thế." Tào Tháo nhịn không được nhìn về phía hai bên đường ruộng. Một mảnh kim hoàng, ngày mùa thu hoạch mùa tới a bọn hắn cùng nhau đi tới, phóng tầm mắt nhìn tới, ruộng hoàng cơ hồ không có. Cái này ngày mùa thu hoạch thoáng qua một cái, Ký Châu kho lúa há không đến tràn ra tới. Xách, hắn 2 vạn tân binh còn đang vì lương thực dầu gì đâu. Ký Châu lương thực đều nhanh muốn bao nhiêu ăn cũng hết. "Chúa công, chúng ta có thể nhường Tần Ký Châu trợ giúp lương thảo cùng binh khí. Bây giờ Dương Châu vô chủ, chính là chúa công nhập chủ tốt đẹp thời cơ." Lưu Diệp đi tới, từ trong ngực móc ra một cái giấy dầu bao khỏa gạc quay. "Lớn mật Lưu Tử Dương, đường đường ta Duyện Châu quân sư, há có thể đi cướp gà trộm chó chi hành?" Lấy ra. Tào Tháo trợn mắt nhìn, sau đó tại Lưu Diệp ánh mắt u oán bên trong xé đi một nửa gà quay. "Tại chúa công." Gà quay tới thời điểm là cả một cái, trong nháy mắt thiếu một nửa. "Còn tốt, Tào Tháo vẫn là lưu cho hắn một cái đùi gà nhi. Quay đầu chúa công cũng có thể nhường Tần Ký Châu đem gà quay xảo nấu pháp cáo chi 1-2. Ngài đều muốn đem Duyện Châu đưa cho hắn, chúng ta yếu điểm mỹ thực bí phương không quá phận a." Lưu Diệp một bên dùng ngựa, một bên gặm gà quay, làm cho mặt mũi tràn đầy đều là dầu, tuyệt không quan tâm tướng ăn. Tào Tháo ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn. "Hừ, Tử Dương đều muốn đem ta chi Duyện Châu đưa ra ngoài, còn chỉ đổi đến một chút mỹ thực, ta lập tức rút kiếm, cũng không quá đáng à?" Tào Tháo hung tợn mở miệng, chính mình làm sao lại sát bên như thế một cái không có quy củ quân sư? Hắn Duyện Châu khoảng cách Toánh Xuyên gần như thế, thế nào cũng chỉ có một Lưu Diệp tới nhờ bà hắn. Lưu Diệp vẫn là chư hầu thảo đồng trước đó ngay tại dưới trướng hắn. "Không phải." Nghĩ đến đây, Tào Tháo lắc đầu, chính mình còn mang vẫn là có mị lực. Lưu Diệp khẳng định không có hối hận, đúng không? "Không phải thật muốn rút kiếm." Lưu Diệp trong miệng cắn sau cùng đùi gà, không biết rõ vì cái gì, lưng có chút lạnh siêu siêu. Một đường không nói chuyện. Tào Tháo càng đến gần Thường Sơn thì càng kinh hãi. Triệu quận so sánh với Quảng Bình lại muốn phồn hoa rất nhiều, nơi này phong ốc đa số đã tu sửa hoàn tất, trong thành ngoại thành đều là nền vững chắc đường đất. Lại hướng bắc chính là Thường Sơn. Tào Tháo tại Triệu quận chỉ sở chỉnh đốn, hôm sau trời vừa sáng, ra Bắc Môn hướng Thường Sơn đi. Nhưng mà, làm Tào Tháo đi vào Bắc Môn thời điểm, cũng là bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh tại nguyên chỗ. Cái này, con đường này. Tào Tháo không dám tin nhìn xem ngoài cửa thành thẳng tắp lại rộng lớn đường xi măng đường, kinh như thiên nhân. Chính là Lưu Diệp đều một lần nữa bướt bướt ánh mắt. Cái này, làm sao có thể? Hắn thậm chí không lo được phong độ, tung người xuống ngựa, lấy bội kiếm đâm về mặt đất. Này, các ngươi người nào, vì sao phá hư công lộ? Ngay tại Lưu Diệp muốn thử một chút công lộ lộ diện độ cứng thời điểm, một đi ngang qua thanh niên trai tráng bỗng nhiên mở miệng trách móc. Ngay sau đó, cái này đến cái khác bách tính xông tới. Đằng sau còn đi theo một đội 10 người hắc phong quân đội tuần tra. Cái này, Lưu Diệp thế nào gặp qua lớn như thế chiến trận? Không đúng, hắn thấy qua chiến trận lớn đi, nhưng vẫn là lần đầu bị tay không tấc sắt dân chúng vây quanh. Chính mình bất quá là rút kiếm hướng phía dưới chân mặt đất chọc lấy một chút mà thôi. Mặt đất chỉ là bị chọc lấy một cái điểm trắng, bội kiếm của mình mũi kiếm đều cho sập. Tào Tháo cũng là không có nửa phần vẻ bối rối. Mà kia hắc phong quân tuần tra đội trưởng cũng một mặt cười khổ. Đi trước bái kiến Tào công. Trong thành tới một vị quý khách, hôm nay liền phải rời đi, hắn làm sao có thể không biết rõ. Nhưng, người đi thì đi đi, không có việc gì rút kiếm hướng trên mặt đất đâm làm gì. Không biết rõ đường này là vừa sửa xong, mới thông hành không có mấy ngày, dân chúng yêu quý đây. Ừm. Một trận hiểu lầm, ta quân sư chỉ là muốn kiểm tra một chút mặt đất độ cứng. Tào Tháo cũng có chút xấu hổ, ngang Lưu Diệp một cái. Tuần tra đội trưởng cũng là thức thời, phân phát bách tính, sau đó nói, Tào công, đường này chính là từ Thường Sơn bên kia nối thẳng Triệu quận. Vì cái gì cũng là tạo phúc bách tính, thuận tiện vận chuyển. Lúc đầu số lớn đội xe thương đội thông qua là muốn giao phí qua đường, nhưng ngài chính là chúa công quý khách, có quyền được miễn, nhưng còn mời Tào công chớ nên lại phá hư lộ diện. Đường này phí tổn đắt đỏ, tiêu hao nhân lực vật lực càng là vô số kể. Ngài nếu là làm hỏng, đi trước cũng không tốt lên trên bàn giao. Tuần tra đội trưởng nói chuyện mặc dù cung kính, nhưng không có mấy phần e ngại. Lưu Diệp ngượng ngùng thu bội kiếm, đồng thời âm thầm kinh hãi. Mặt đường này vậy mà đều là từ bằng phẳng tảng đá lát thành. Cái này cần phí bao lớn nhân lực? Mấu chốt nhất là, tảng đá kia có thể có như vậy vô bức. Nhưng nếu không phải tảng đá, đó là vật gì? Đao binh cũng bất quá là ở phía trên lưu lại bài đấn. Con đường như vậy mặt, trời mưa hẳn là sẽ không vũng bùn a. Tê dường như nghĩ đến rất nhiều. Lưu Diệp cùng Tào Tháo nhìn nhau, đều là nhìn thấy đối phương trong mắt kinh hãi. Đại thủ bút, thiên đại thủ bút, chính là đại hán thời kỳ cường thịnh, cũng không dám có như thế lớn thủ bút. Sửa đường, cấp cao nhất mặt đường, không ở ngoài bàn đá xanh lát thành, cũng chính là trong hoàng cung bên ngoài một bộ phận lộ diện có đãi ngộ này. Còn lại đều là đường đất nện vững chắc, thậm chí có chút lộ diện, chính là người đi ra, nện vững chắc đều không có. Vừa đến trời mưa xuống, tùy tiện hơn một chiếc chứa đầy xe ngựa, liền vũng bùn đi không được. Đánh trận thời điểm càng không cần phải nói. Vạn thạch quân lương, vận chuyển một đường, có thể đưa đến 3000 thạch cũng không tệ rồi. Nhưng có cái này đường lát đá vậy thì hoàn toàn khác nhau. Không thừa cưỡi ngựa liền xem mau hơn không ít. Vật tư vận chuyển hiệu suất càng là lật gấp 3 còn chưa hết. Đây là chiến lược con đường. Đại nhân, từ đây dọc theo đường thẳng tới Thường Sơn thật định. Ngay tùy hành đều là khinh kỵ, sáng liền có thể đến. Triệu quận tới Thường Sơn nói ít 300 dặm, 2 canh giờ liền có thể nhẹ nhõm đến. Ừ, Tào Tháo trong lòng còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng hắn có thể không chuẩn bị cùng một cái tuần tra đội trưởng nghiên cứu thảo luận. Thử Dương, chúng ta lên đường. Tào Tháo đầy cõi lòng tâm sự, cùng nhau đi tới, Ký Châu mang đến cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Mà bây giờ, Tần Vũ tiếp nhận Ký Châu mới bao lâu? Còn chưa đủ nửa năm. Nếu là lại cho hắn thời gian 2 năm, chỉ dựa vào Ký Châu chi địa, liền có thể thôn tính tứ hải bát hoang. Nhất là, Tào Tháo cùng nhau đi tới, thậm chí ngay cả một cái tên ăn mày cũng không có nhìn thấy. Điều này có ý vị gì, không cần hỏi, hắn cũng tin tưởng. Đến mức biểu hiện, làm bộ dáng, càng là không thể nào. Hắn Tào Tháo còn không đến mức bị một chút biểu tượng lừa bịp. Ký Châu là thật thịnh thế chi địa a. Chương 71, phải đem Tần Vũ thổi sướng rồi, chương 71, phải đem Tần Vũ thổi sướng rồi, trong lòng đội vàng sao động, Tào Tháo ra roi thúc ngựa. Tần Vũ theo thường lệ bồi tiếp trong nhà nữ quyến. Thái Diễm gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng Tần Vũ vẫn không có nhường nàng đi ra ngoài. Đồng thời tự mình làm nước nóng vì nàng đổ mồ hôi. Tần dân tiểu gia hỏa hai ngày này cũng bao mãn một chút, làn da biến nước luận, thổi qua liền phá. Trại chủ, dưới núi đưa cho ngài tin. Ngay tại một đại gia người vui vẻ hòa thuận thời điểm, Thanh Trúc bỗng nhiên chạy vào. A, để cho ta nhìn xem. Tần Vũ đem trong ngực địa lôi đặt vào Thái Diễm trong ngực, sau đó mở ra giấy viết thư nhìn lướt qua. Tào Mạnh Đức nhanh như vậy đã đến. Tần Vũ kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Tào Tháo muốn tới buổi chiều mới có thể đến đâu. Bất quá, hắn đã tới, chính mình thân làm chủ gia, dù sao cũng phải hơi hơi nên đón một chút. Phu quân công vụ quan trọng. Thái Diễm chi kỷ mở miệng, đều không cần Tần Vũ cáo tử. Tốt, Diễm Nhi nghỉ ngơi thật tốt, Linh Khởi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, đều muốn làm mẹ người, ổn trọng một chút. Lữ Linh Khởi mang thai cũng nửa năm, nhưng còn luôn luôn múa thương vung động, hại Tần Vũ đều bị Thái Diễm cùng Lưu Vánh cảm giảm mấy lần. Nhưng nàng dâu mong muốn chính mình tổng không thể không cấp không phải. Ai, thiếp thân có chừng mực, chủ yếu phu quân cũng nắm chắc tốt phân tức, cũng sẽ không có vấn đề. Lữ Linh Khởi đôi mắt đẹp chớp động, Tần Vũ há to miệng. Trong phòng còn lại chúng nữ cũng là sắc mặt đỏ bừng, không khỏi đoán trách chừng mắt về phía Lữ Linh Khởi. Người nhà đầu này nói đến đây cũng có thể nói ra, không biết xấu hổ. Lưu Ánh bất đắc dĩ, chúng nữ bên trong Lữ Linh Khởi to gan nhất. Tiếp theo chính là Điều Thuyền. Điều Thuyền là bị Tần Vũ tập kích bất ngờ đã quen, mới là thích ứng một chút. Lữ Linh Khởi là trắng trợn trêu chọc Tần Vũ dung hòa. Trở về lại thu thập ngươi. Tần Vũ lườm Lữ Linh khởi một cái, lúc này mới đi ra cửa. Linh Phọ Thành bên ngoài, Tuân Úc cùng Hí Trung hai người đã tiếp lên Tào Tháo. Tuân Úc Hí Trung giao đấu Tào Tháo Lưu Diệp, Hứa Trử thì là cùng Điện Vi ánh mắt giao phong. Sớm nghe nói về Tào Công đại giá, ty chức đã xin đợi đã lâu. Tuân Úc đứng trên mặt đất, hướng phía Tào Tháo hơi hơi thi lễ. Mà nhìn thấy Tuân Úc ba người, Tào Tháo luôn cảm giác chính mình từ nơi sâu xa dường như đã mất đi cái gì. Hóa ra là Văn Nhược cùng Chí Tài hai vị đại tài. Sớm nghe nói về hai vị tài danh, không nghĩ tới hôm nay có cơ hội gặp nhau. Tào Tháo xuống ngựa mở miệng, đi lên liền cầm Tuân Úc tay nhỏ tay. Tuân Úc sắc mặt cứng đờ, lập tức phụ lên chức nghiệp tính mỉm cười, Tào Công ở xa tới vất vả. Ty chức đã bẩm báo chúa công, nghĩ đến hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Không bằng, Tào Công trước vào thành nghỉ ngơi một lát. Tuân Úc cùng Hí Trung tránh ra con đường, mời Tào Tháo vào thành. Mà Tào Tháo lại là hít sâu một hơi. Đồng thời lườm bên người Lưu Diệp một cái, ánh mắt ra hiệu. Không chịu thua kém điểm, đừng ném người. Lưu Diệp vứt mị nhãn đáp lại, nhịn không được a, thật sự là nhịn không được a. Cái này trước mắt thành trì thật sự là quá làm cho người ta rung động. Hơn nữa, kia phiến đá thế nào trải trên tường thành đi? Dạng này tường thành, con mẹ nó chừng cao ba trượng, này làm sao đánh? Cửa thành một quan, 10 vạn đại quân cũng không đánh vào được a, so 10 cái hổ lao quan đều kiên cố. Hơn nữa nhìn kia cửa thành động, nói ít phải có một trượng sâu a. Dạng này tường thành, đào đều đào không ngã. Tào Tháo cũng không nhịn được. Ánh mắt thỉnh thoảng liền nhìn về phía thành tường kia. Sau đó nhìn về phía Tuân Úc cùng Hí Trung, hai vị, không biết thành này tường là như thế nào kiến tạo mà đến. Tào Tháo biết hỏi như vậy có thể sẽ đắc tội với người, nhưng hắn thật sự là nhịn không được, ga thật giống như một cái tuyệt sắc nhân thê muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, hắn cầm giữ không được, ga khụ khụ, cái này. Tào Công quay đầu vẫn là hỏi chúa công tương đối tốt một chút. Dù sao, đây là chiến tranh lợi khí, ty chức quyền chức có hạn, không dám tiết lộ. Tuân Úc trực tiếp vung nổi, Hí Trung càng là không nói một lời. Tào Tháo bất đắc dĩ, đành phải đông nhìn nhìn tây nhìn sang, nơi này sờ một thành, nơi đó bắt một chút. Ở cửa thành động ra ra vào vào, sau đó được đến Tuân Úc sau khi cho phép, cầm bội kiếm hướng phía trên tường thành đột nhiên chém xuống. Bang bảo kiếm mẹ gãy, mà trên tường thành vậy mà chỉ lưu lại một đạo cản ấn. Cái này Tào Tháo ngựa đầu nhìn lại, cao hơn 10 mét tường thành, bóng loáng như gương, cái này nếu là mong muốn đánh lên đi, gấp 10 thành phòng binh lực đều rất không có khả năng. Tào Công nếu là hiếu kỳ, quay đầu chúa công tới, nghĩ đến cũng sẽ không keo kiệt. Tuân Úc hợp thời mở miệng. Tào Tháo nghe vậy lúc này mới cười cười xấu hổ, tốt, tốt, tốt. Hắn rung động trong lòng lợi hại, cũng không lo được cùng Tuân Úc hai người trò chuyện. Linh Võ Thành bên trong, còn mới xây một tòa phủ đệ, chính là Tần Hổ tự mình giám sát kiến tạo mà thành. Tới gần Linh Võ Sơn, cùng đại học thành liền nhau. Nơi này là Tần Vũ phủ đệ, chỉ bất quá hắn nhỏ trại còn đủ ở, cho nên không có chuyển tới. Tòa phủ đệ này chính là ba tiến đại trạch viện. Tiên viện lớn nhất, khách phòng 18 ở giữa, còn có hai tòa đại đường. Đằng sau hai viện 28 ở giữa, mỗi một gian đều rất rộng rãi, nội trí giường lớn. Phòng bếp phòng tắm chờ đều là khắc tính. Tần Hổ suốt đời tâm nguyện chính là hậu viện trụ đầy người. Đương nhiên, cái này không bao gồm Tần Vũ hài tử. Hai tử gì gì đó, Tần Hổ đến lúc đó lại cho mới xây. Phủ trạch bên trong, hương thơm tràn đầy, thấm vào ruột gan mùi thịt tràn ngập toàn bộ trại viện. Vừa vào phủ trạch, Tào Tháo cùng Lưu Diệp liền không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Bọn người hầu vẫn còn bận rộn, mấy cái từ Hắc Phong trại xuất sư đầu bếp nữ tay cầm môi. Ha ha ha, xem ra Thanh Vân Hiền đệ đã sớm đoán chắc ta sẽ đến sớm. Vậy mà đã bắt đầu chuẩn bị cơm canh. Tào Tháo ngửi được mùi cơm chín, trong lòng rất nhiều việc vặt lập tức bỏ đi sau đầu. Không nghĩ, muốn cái gì a, trừ phi Tần Vũ đem bí mật của mình đều cho mình. Vậy cũng không nhất định có thể đánh thắng. Lại nói, Hán Thất Giang Sơn nếu là khắp nơi đều như ký châu chỉ hạng, hắn Tào Tháo không muốn cái này phò tá Hán Thất chi công lại như thế nào? Tuân Úc không có đáp lời, hắn cũng không thể nói nơi này cơm canh cũng không phải là chuyên môn khoản đãi Tào Tháo a. Nhưng Tuân Úc không nói, Tần Vũ lại là từ ngoài cửa trực tiếp mở miệng. Ha 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 ha, tới sớm không bằng đến đúng lúc, ta hôm nay mở tiệc chiêu đãi văn võ chúng thần. Tần Lực chuẩn bị không ít rượu ngon món ngon. Tào huynh đúng là được ăn ngon đi. Tần Vũ từ đại môn bước vào, sau đó liền thấy Tào Tháo cứng ngắc sắc mặt. Thế nào? Tần Vũ nhìn về phía Tuân Úc cùng Hí Trung, chẳng lẽ là hai người này đắc tội Tào Tháo? Không nên a, đều là người thông minh, vụ trộm thế nào, mặt ngoài đều hòa thuận đây. Chủ đánh chính là một cái bẩn a khụ khụ, vô sự, nào đó đang nói hiền đệ liền tới. Ta bản hiếu kỳ cơm này hương vì sao như thế nồng đậm. Ở xa tới hiền đệ là muốn mở tiệc chiêu đãi cả triều văn võ. Tào Tháo cười ha ha, tiếp lời đến. Cả triều văn võ không dám làm, đệ trước mấy tháng xuất trình ố hằng, chiêu hiền quán cũng là chiêu mộ không ít nhân tài. Hôm nay liền thiết tiến, cũng có thể kiến thức một phen. Tần Vũ khoát tay áo, cả triều văn võ cũng không phải hắn bây giờ có thể xứng đáng. Mặc dù nói như vậy cũng sẽ không có trở ngại, nhưng truyền đi tóm lại là không tốt. Nhưng Tần Vũ vừa nói, Tào Tháo gọi là một cái âm mộ a Tuân Úc Hí Trung a, hai người này cũng có đại tài. Hắn nhưng là nghe nóng thật lâu, lại thêm Viên Thiệu dưới trướng một đám lưu thần, nếu là đều thuộc về hắn, hẳn là có thể cùng Tần Vũ viện xoay cổ tay. Hiện tại, muốn cái giam ăn, hiện đệ xuất chinh ô hằng, đạp phá vương trướng, có thể nói là phong làng cư tư chi công. Bây giờ càng là quan bái trấn Bắc tướng quân, phong quán quân hầu tước, có thể nói là danh tiếng vô lượng. Tào Tháo cũng biết thương nghiệp thổi phồng, hắn cũng thấy rõ, chính mình lần này tới có việc muốn nhờ, không đem Tần Vũ thổi dễ chịu, thật đúng là không dễ làm. Chương 72, quần thần tiếp chương 72, quần thần tiếp ha ha ha, may mắn may mắn. Mạnh Đức Minh mời vào bên trong, Chí Tài, nhường phòng bếp lên trước một bàn đồ ăn. Ta muốn vì Mạnh Đức Minh bày tiệc mời khách. Ngoài ra, Mạnh Đức Minh mang tới các tướng sĩ, cũng ăn ngon uống sướng chiêu đãi bên trên.
Vâng.
Khí chung xuống dưới an bài, tuân lúc thì là cùng Tần Vũ cùng nhau chiêu đãi Tào Tháo cùng Lưu Diệp. Đến mức Hứa Trực thì là cùng Điện Vi liều mạng lên. Tần Vũ muốn an bài hai bàn mặt trược. Đáng tiếc, hắn không dám. Hắn nhưng là biết rõ mặt trược dụ hoặc, so tiểu nương tử còn hấp dẫn người. Một khi truyền đi, đại hán bách tính khả năng liền không lại thuần phát. Không được, ít ra hiện tại không được. Bây giờ chính là nhanh chóng phát triển thời kỳ mấu chốt, Tần Vũ làm sao lại cho phép có người chơi mặt trược? Bốn người, tòa đối tòa, chén đối ẩm, vương đối vương, tướng đối tướng. Ngươi thổi ta thổi ngươi. Chính là không nói chính sự. Lại thêm Tần Vũ thỉnh thoảng đối Lưu Diệp nhìn trộm. Tào Tháo càng thêm phiền muộn. Mẹ nó chính mình duy nhất mưu thần bị đùa giỡn, so với hắn nàng dâu bị đùa giỡn còn khó chịu hơn. Thẳng đến cuối cùng, Tào Tháo đều đã say khướt, ánh mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Hắn mới nhớ tới chính mình đến Ký Châu còn có chính sự không nói. Nhưng Tần Vũ đã không cho cơ hội này. Đến, Mạnh Đức Minh, làm một chén này, còn có tiếp theo chén. Từ ngực một ngụm một chén, Tào Tháo tại chỗ ở ra rắm. Điền Vi cũng không may mắn miễn, trước khi đi lôi kéo Hứa Trử xuống nước. Thử, tiểu tử, cùng ta náo. Người tới, đưa đi khách phòng, hảo hảo hầu hạ. Tần Vũ lảo đảo muốn ngã thân thể lập tức biến tứ bình bất ổn, nói đùa cái gì? Hắn cũng cảm giác mình không phải người, Tào Tháo còn mẹ nó không biết sống chết cùng mình uống rượu. Đây là người có thể làm chuyện nhi. Lưu Diệp cũng là không có say, chỉ có điều Tuân Úc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nhường hắn có chút không biết làm sao. Cái này, Tần Châu Mục, chúa công hắn Mạnh Đức Minh uống say, ta nhường hắn đem hắn xin ra ngoài. Tần Vũ phất phất tay, trong sân, hai cái hắc phong quân lui ra tới thị vệ đem Tào Tháo trực tiếp cho khiêng đi. Lưu Diệp khẽ miệng co giật, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chúa công sẽ không bị giết chết ta. Nếu là như vậy, hắn có phải hay không? Có thể tại Ký Châu nhậm chức. Có vẻ như cũng không tệ lắm dáng vẻ. Lưu Diệp có chút tâm động. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tào Tháo bị mang tới một gian khách phòng thời điểm, lại có chút thất lạc. Hắn đang chờ mong cái gì? Tử Dương đại tài, tại Mạnh Đức Minh dưới trướng còn như ý. Tần Vũ đối Lưu Diệp cũng rất thưởng thức. Dù sao cũng là đại tài đi. Nếu là hắn hiện tại tìm nơi nương tựa. Khu khu, chúa công đối ti chức rất coi trọng. Ừm. Nếu là không như ý, ta Ký Châu đại môn, vĩnh viễn là Tử Dương mở ra. Tào Tháo không tại, Tần Vũ đảo chân tưởng cũng không còn mịt mờ hành sự. Ti chức đã đi theo chúa công, vạn không dám có bất trung chi tâm. Lưu Tử Dương cũng nghĩ đến Ký Châu tiền nhiệm á dạng này liền có thể hưởng thụ được Ký Châu mỹ thực. Nhưng chúa công còn chưa có chết. Nếu là hắn đi ăn máng khác, tránh không được bất trung chi sĩ. Vậy không được. Ha ha, Mạnh Đức Minh đã uống say. Tử Dương cùng Văn Nhược cũng ít uống chút. Đợi đến ban đêm, còn có một trận tiệc rượu. Tử Dương có thể không nên bỏ qua. Tần Vũ mở miệng, hắn muốn để Lưu Tử Dương nhìn nhìn mình xa hoa đội hình. Không đánh mà thắng chi binh. Quay đầu hắn chuyển cáo cho Tào Tháo, Duyện Châu trên cơ bản liền ổn. Dù sao, vừa mới Tào Tháo liền rõ ràng lộ một chút mong muốn Trinh Dương Châu mục đích. Chính mình cho lương thực cho trợ giúp, Tào Tháo cho hắn Duyện Châu. Nhưng Tần Vũ chính là không hướng lên mặt xé. Không ép Tào Tháo, chính mình như thế nào mới có thể lấy cái giá thấp nhất, cầm xuống Duyện Châu đâu. Còn mời chúa công đi trước hậu viện nghỉ ngơi. Các chư vị văn võ đến đông đủ, ti chức lại đi mời chúa công dự tiệc. Nhân vật chính đi, đều là cái cuối cùng ra sân. Tần Vũ mặc dù không quan tâm điểm này, nhưng thân làm chúa công, nên có khí thế vẫn là phải có. Thật giống như rửa chân thời điểm, ngươi đối rửa chân tiểu muội càng khách khí, nàng liền càng xem thường ngươi. Không tin ngươi thử một chút. Ngược lại ta cũng là nghe nói, sách, nghèo rất mồng tơi a, rửa chân đều tẩy không dậy nổi. Trở lại chuyện chính, Tần Vũ vẫn là đi hậu viện nghỉ ngơi. Đáng tiếc, trong viện tử này mặc dù hết thảy đều trải tốt, nhưng chúng nữ dường như càng ưa thích ở tại trên núi. Cho nên, Tần Vũ không có vận động có thể làm. Kỳ thật vẫn là có hai canh giờ thời gian có thể dùng đến liệu một phen hệ thống ban thưởng. Ai, lãng phí thời gian, chẳng khác nào mãn tính tự sát. Tần Vũ ngã đầu liền ngủ. Đầy đủ lợi dụng cái này hai canh giờ thời gian bổ sung tinh lực. Sau đó ban đêm cũng không cần ngủ. Điêu Thuyền, phu quân, ngài là thật cậu. Tần Vũ, vậy ngươi chính là tiểu một chó. Phi phi phi, lộn xộn cái gì, lại nói Tần Vũ còn tại nằm ngáy ho ho, tiền viện liền đã tới không ít người. Tại trong quân doanh lẫn vào phong sinh thủy khởi trần đáo, còn có Ngụy Diên, Thái Sử Tử, ba người này cá nhân chiến đấu lực tại Thiên Phu trưởng bên trong đều là xuất chúng tồn tại. Trọng yếu nhất là bọn hắn đều có không tầm thường lãnh binh năng lực. Triệu Vân cũng hay về rồi. Quách Gia thì là đắc ý giống hí trung đề cử viện y học bổ dưỡng thuốc hay. Thật có tác dụng. Đêm đó hắn liền kịch chiến 10 phút. Đặt ở trước kia, quả thực không dám tưởng tượng. Phùng Hiếu, Văn Võ chư thần đều tại, như thế nghị luận phong hoa tuyết nguyệt, còn thể thống gì? Tuân Úc bất đắc dĩ đem Quách Gia kéo đến một bên. Ba người bọn hắn xem như Tần Vũ dưới trướng nguyên lão cấp nhân vật, nhưng ở bên ngoài vẫn là Tuân Úc làm chủ. Khu khu, gia đình gần nhất thể hướng rất tốt, bất quá là hướng Tử Du trở đề cử an dưỡng chi pháp. Văn Nhược chớ có nghĩ sai. Quách Gia từ đầu tới đuôi thế nhưng là câu câu không đề cập tới trong phòng sự tình, nhưng cũng câu câu không rời khỏi phòng bên trong sự tình. Tuân Úc, Xuân Dục, ta biết nghiệm cái này, trước mặt cậu hoặc là cố ý, lại có độc giả chế rêu ta. Ha ha, cậu hoặc sắc mặt tối sầm, cái này Quách Gia, cùng chúa công đi quá gần, có chút tung bay ai chúa công vẫn là quá tùy tính, cái này cũng bất lợi cho thống ngự thuộc hạ. Tuân Úc kỳ thật sớm liền ý thức được điểm này. Nhưng lúc đó Thường Sơn còn tại ở vào cất bước giai đoạn. Bây giờ nửa năm trôi qua, Tần Vũ đã tổng lĩnh hai châu chính vụ. Hơn nữa, cho đến hôm nay, Tần Vũ đều không có một cái nào ra dáng phủ nha. Nhất định phải có nhất định điều lệ mới được. Tuân Úc chừng Quách Gia một cái, sau đó liền nhường hắn đi mời Tần Vũ. Bây giờ chư vị đại thần đã lần lượt đến đông đủ, chúa công cũng là thời điểm đi ra. Không bao lâu, Tần Vũ liền chậm rãi đi vào đại đường. Chúng thần, bái kiến chúa công. Ô ương ương một đám người, Tần Vũ nhìn một cái, nói thế nào cũng phải có 20 cái. Chính mình lúc nào có hùng hậu như vậy thành viên tổ chức. Cái này cũng chưa tính ra ngoài nhậm chức điền phong thẩm phối chi lưu. Chư vị miễn lễ. Tần Vũ nhẹ nhàng nâng tay. Tạ chúa công. Ở đây rất nhiều người cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Vũ. Mà Tần Vũ tuổi trẻ, cũng lại một lần nữa chấn kinh đám người. Bọn hắn đều có chuẩn bị tâm lý. Dù sao đến đây đầu nhập vào thời điểm, liền đã nghe nói Tần Vũ đặc biệt tuổi trẻ. Lại không nghĩ rằng, Tần Vũ vậy mà như vậy tuổi trẻ. Tuổi mới 20, vậy mà đã thống ngự Ký Châu cùng Ú Châu hai châu chi địa. Còn nhường Ú Châu thứ sử Lưu Ngu cam tâm tình nguyện nhường ra Ú Châu, chỉ tới Ký Châu làm một quận thái thú. Bản này đã là có thể thường người thường không thể. Chớ đừng nói chi là Tần Vũ lại đạp phá Ô Hàng vương trướng. Đây là Phong Lang cư tư chi công, có như thế chúa công, bọn hắn cũng có vinh yên. Chương 73, Quách gia, chúa công nghèo rớt mồng tơi a. Chương 73, Quách gia, chúa công nghèo rớt mồng tơi a. Chúa công, đồ, chúc mừng chúa công vui nên quán quân hầu tước, lĩnh trấn Bắc đại tướng quân chi vị. Tần Vũ đang muốn hướng chủ tọa mà đi, trong đám người bỗng nhiên xông tới một cái đen tui lộ vật, còn đem Tần Vũ giật nảy mình. Từ đâu chạy tới một người cao hao tổn rất lớn tử, nhưng tập trung nhìn vào, Tần Vũ rốt cục vẫn nhận ra thân phận của người này. Quách Đồ, Quách Công Tắc. Cái đồ chơi này thế nào chạy ra ngoài? Ai đem hắn thả ra? Tần Vũ híp mắt nhìn về phía Tuân Lục bọn người. Tuân Lục đội vàng nhìn về phía Hí Trung, mà Hí Trung thì là nhìn về phía Quách Gia. Quách Gia hai tay bãi xuống, biểu thị chính mình không có lẫn vào. Tần Vũ khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Dù sao, Quách Đồ người mang đại công lao, hắn nhưng là trưởng quản một tòa lò than A Ký Châu cùng Vũ Châu 3 tháng qua mở lò than, tổng cộng cũng mới 10 mấy a. Khụ khụ, hóa ra là Công Tắc, Công Tắc à, ngươi xem một chút người, vì giúp ta phân ưu, đều dám đen. Tần Vũ diễn kỹ trong nháy mắt thượng tuyến, mà Quách Đồ cũng dường như nhận lấy thiên đại bị khuất, miệng cong lên liền muốn khóc. Nhưng hắn chính là không khóc, để cho chúa công nhìn thấy chính mình cứng cỏi. Chúa công, có thể chủ trì sentiment lo, chịu khổ một chút mệt mỏi tính là gì? Cũng may công phu không phụ lòng người, tại đồ dẫn đầu dưới, chúng ta lò than mỗi ngày ra vào đều không nửa điểm sai lầm. Ngay cả lò than sản xuất lượng đều là càng ngày càng tăng. So với đồ tiền nhiệm trước đó, lò than sản xuất lượng tổng cộng tăng lên hơn 3 thành. Quách Đồ bắt đầu khoe thành tích, mà Tần Vũ thì là vỗ tay của hắn. Tốt, tốt, ta lúc trước nhường Công Tắc đi lò than đương trước. Các ngươi còn không vui. Bây giờ, lò than sản lượng tăng lên 2 thành. Ý vị này ta Ký Châu cùng Vũ Châu tổng thể kiến thiết cùng phát triển tăng lên 2 thành. Như thế công lao, lên làm Tần Vũ đống nhiên không nói. Dâng đấu trương thiên tử. Nói đùa cái gì? Kia Quách Đồ không được với thiên. Như thế công lao, lên làm sách chúa công phong thưởng, hạ đạt bách quan coi là rêu rao. Công tác so sánh tại chúng ta, hoàn toàn chính xác càng thích hợp lò than tổng quan chức. Tôi lúc đội vàng nhận lấy Tần Vũ lời nói gốc dạng, này mới khiến Tần Vũ không đến mức xấu hổ. Ừm. Công tác đích thật là đại tài. Chịu mệt nhọc, dám chịu khổ, có thể chịu được cực khổ. Chư vị đều muốn hướng Công tác học tập. Tần Vũ ngồi lên chủ vị, Đường Tiếng Trung vo nghe vậy lúc này cùng lúc mở miệng, chúng ta tất nhiên hướng Quách tổng quản làm chuẩn. Ừm, nếu như thế, Quách đồ quản lò than có công, thưởng mỹ cơ hai tên, tơ lụa 10 thớt, kim 1000. Tần Vũ cắn răng, nói ra một cái thiên văn số lượng. Quách Đồ đắc ý chờ đợi phong thưởng, nhưng chờ Tần Vũ vừa dứt tiếng, hắn trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Đây là cái gì phong thưởng? Đuổi ăn mày đâu? Chính mình thế nhưng là có công với xã tắc, liền cho điểm này ban thưởng. Chính là Đường Tiếng Trung võ cũng phần lớn ngây ngẩn. Chúa công, có phải hay không quá keo kiệt một chút? Nhưng mà, Quách Gia lại là bỗng nhiên mở miệng, chúa công anh minh. Công tác trưởng quản lò than chi công quá lớn. Như thế ban thưởng, không chút gì quá đáng. Quách Gia nói xong, lại nhìn về phía Quách Đồ, vớt một cái chua xót nước mắt. Công tác, ngươi thế nhưng là cảm giác chúa công ban thưởng quá ít. Quách Đồ nghe vậy lắc một cái cơ linh, lắc đầu liên tục, vì chúa công phân ưu, vốn không nên ham ban thưởng. Chỉ cần chúa công trong lòng mong nhớ, đổ, liền nguyện cúc cung tận tụy. T. Đường bên trong có người hít sâu một hơi, tả hữu nhìn nhau, không ít người rốt cục minh bạch Quách Đồ vì sao lại được đưa đến lò than đi. Cái này mẹ nó là cái xiềng thần. Từ bắt đầu thò đầu ra khoe thành tích, lại đến bây giờ định nọt, cái dám dùng không có, em hai là em hai. Mà đang ngồi người, văn nhân khí phách cao ngạo, xem thường nhất chính là định nọt hàng người. Bọn hắn may mắn, còn tốt chúa công xem thấu Quách Đồ bản chất, đem hắn ném vào lò than. Không phải, triều đình có địch à? Quách Gia nghe xong Quách Đồ lời nói, lúc này vô vô bờ vai của hắn, công tác, ngươi trên đường tới cũng nhìn thấy. Chúng ta Thường Sơn, biến hóa có thể lớn. Toàn do chúa công chi công, chúng ta Thường Sơn khả năng định vững như thế. Quách Đồ chắp tay hướng phía Tần Vũ thi lễ một cái, nhất thời, cả sảnh đường văn võ như gặp đại địch. Quách Gia càng là mím môi nói, công tác có biết, chúa công vì kiến thiết Thường Sơn cùng Ký Châu, ngay cả mình mang trong kho tiền tài đều móc làm. Chúa công mặc trên người bộ y phục này, vẫn là văn nhược xuất tiền túi mua. Chúa công làm lấy tất cả, cũng là vì thiên hạ lê dân bách tính a. Quách Gia nói, lại vớt một cái chua xót nước mắt. Tần Vũ thật sự là nhìn không được. Cái này bức so với mình còn có thể diễn. Phùng Hiếu, nói chuyện này để làm gì? Chỉ cần dân chúng hạnh phúc, chúng ta cả sảnh đường văn võ ăn chút khổ tính là gì? Đều là đáng giá. Tần Vũ hiên ngang lẫm liệt. Quách Đồ càng là túi giặt người, chúa công đại nghĩa, đồ không bằng vậy. Chúa công, bây giờ Ký Châu kiệt sức, chính bảo dùng tiền lúc. Đồ có thể nào lĩnh trọng thưởng như vậy? Còn mời chúa công thu hồi phong thưởng. Hồ náo. Tần Vũ phất tay áo tức giận, ta vì nhân chủ, há có thể thay đổi xoành xoạch. Chúa công, đồ nguyện quên tặng tất cả ban thưởng, là ta ký châu bách tính tạo phúc. Quách Đổ đội vàng đổi một cái thuyết pháp, Tần Vũ sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút. Ừm, công tác có lòng. Tần Vũ nhìn về phía Quách Đổ ánh mắt tràn đầy kích tình. Mà lúc này, Tuân Úc mở miệng lần nữa, Quách tổng quản, lò than công việc, rời ngươi, Úc không yên lòng à? Làm cản. Đông nhiên, Tần Vũ vô bản, nhìn hằm hằm Tuân Úc, lớn mật Tuân Úc, công tác bận rộn nữa, chẳng lẽ liền một lần tiệc rượu cũng không thể tham gia sao? Quách Đổ trong lòng ấm áp, chúa công vì hắn, vậy mà gian dạy Tuân Úc. Kỳ thật, hắn muốn nói, chính mình cũng không bận điệu. Nhưng, hắn có thể nói a? Nói đùa cái gì? Chúa công, lò than can hệ trọng đại, Văn Nhược lời nói rất đúng. Đồ lần này tới, cũng chỉ là tưởng niệm chúa công, đồng thời mở mang kiến thức một chút chư vị đại nhân. Bây giờ đồ đã thấy tới chúa công, là đủ. Đồ, cái này liền trở về lò than. Lò than bên kia rời đồ, rất dễ dàng ra sai lầm. Quách Đồ dứt lời, liền cáo cáo tử. Tần Vũ mong muốn ngăn cản, với bất đắc dĩ than nhẹ, còn mời công tác uống đầy chén này. Đợi đến ký châu ngày sau giàu có, ta tất nhiên từng cái bổ đủ đối công tác thua thiệt. Thần, tạ chúa công. Quách Đồ đầy cõi lòng kích động uống vào Tần Vũ tự mình ngực rượu, sau đó chắp tay, chúa công, chư vị đồng liêu, đồ công vụ bể bộn, liền không làm bồi. Quách đại nhân chức vụ khẩn yếu, không cần vì bọn ta chậm trễ. Gia Cát Cẩn chắp tay đưa tiễn, còn lại mấy người cũng là hướng phía Quách Đồ chắp tay. Mặt mũi cho đúng chỗ, vị này đại tài chỉ cần không đến bái đường tranh thủ tình cảm, bọn hắn liền cảm ơn trời đất. Đưa tiễn Quách Đồ, Tần Vũ rốt cục thở dài một hơi. Khu khu, một điểm nhỏ nhạt đệm, chư vị mời vào chỗ. Tần Vũ phất tay, văn võ chúng thần lúc này mới nguyên một đám vào chỗ. Nhiều hơn rất nhiều gương mặt lạ, ta cũng chỉ là từ Văn Nhược trong miệng nghe được chư vị tục danh, cũng không có thể đối ứng hắn thân. Cho nên, lần này bắt Trinh trở về, thiết kế hạ này đến, là chư vị đại tài bổ sung tẩy Trần Chi Yến. Tần Vũ nhìn về phía văn võ hai bên, đều có gương mặt lạ. Không biết, bộ chất, bộ tử sơn là vị nào? Tần Vũ hiếu kỳ, bộ chất, hắn có ấn tượng, chính là Đông Ngô đại thần, quan đến thừa tướng chi vị. Đây chính là có thể cùng Tuân Lục Hí Trung tương giao đại tài. Tần Vũ vừa dứt tiếng, văn thần trong đội nhóm, vẹn vẹn cư Tuân Lục Hí Trung ba người về sau ngồi trên đế, đứng lên một người. Thần, bộ chất, bái kiến chúa công. Chương 74, khai phủ thiết nha chương 74, khai phủ thiết nha Tử Sơn đại tài, lại đường xa từ Dương Châu mà đến, quả thật ta may mắn vậy. Đoạn này thời gian, Tử Sơn tại Thường Sơn còn thích ứng. Thời đại này, không có khoa học kỹ thuật điều kiện cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt, không quen khí hậu muốn so hậu thế còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cũng may Hà Bắc Ký Châu chính là thích hợp cư ngụ chi địa, kẻ ngoại lai rất nhanh liền có thể thích ứng xuống tới. Bẩm chúa công, Ký Châu so sánh với Dương Châu khí hậu càng thêm ôn hòa, cũng không có ẩm ướt buồn khô, chí cũng không bất kỳ khó chịu nào. Bộ chất cung kính trả lời, Tần Vũ thì là hài lòng nhẹ gật đầu, Tử Sơn chi tài, ta sớm có nghe thấy. Bây giờ bất kỳ chức. Tần Vũ vừa hỏi như thế, xem như đã hỏi tới bộ chất. Hắn hiện tại tính là cái gì chức quan? Bộ chất nhìn về phía Tuân Úc, Tuân Úc cũng là một mặt khó xử. Ngươi đừng nhìn ta a, ta bây giờ còn chưa có một cái chính xác chức danh đâu. Không có cách nào, ai bảo chúng ta bày ra một cái như thế không đáng tin cậy chúa công đâu. Như bức là như bức điểm, nhưng hắn không câu nệ lẽ thường a cựu khanh chế nhân nhà không cần, ba tỉnh lục bộ lại không có chính thức áp dụng, thậm chí phủ nha người ta đều không có thiết lập tâm tư. Hắn cùng Hí Trung đã nhọc nát lòng, tự tác chủ trương đem Tần phủ tiền viện kiến tạo lớn một chút, cũng là có thể coi như phủ nha quá độ một chút. Chúa công, ba tỉnh lục bộ chế bây giờ đã xu hướng tại hoàn thiện, các bộ trưởng quan cũng có dự định đại tài. Thân đề nghị, mở phủ nha, phân đất phong hầu nhậm chức, cũng tốt làm chư vị văn võ đại thần mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thần tán thành. Hí Trung nghe vậy cũng liền đội mở miệng. Không có một cái nào điều lệ chế độ, bọn hắn làm việc hiệu suất thật sự là không thế nào cao. Nếu không phải có tốt hơn ba tỉnh lục bộ chế, bọn hắn đã sớm đem phủ nha cho định xuống tới. Ừm. Tử Sơn ngồi trước. Tần Vũ hướng phía bộ chất phất phất tay, ra hiệu nhường hắn ngồi xuống trước. Phủ nha sự tình hoàn toàn chính xác muốn đưa vào danh sách quan trọng. Chư vị coi là, phủ nha hẳn là thiết lập tại chỗ nào? Tần Vũ nhìn về phía đường bên trong chúng thần. Tuân Úc cùng Hí Trung nhìn nhau không nói gì, bọn hắn lựa chọn đem cơ hội nhường cho người khác. Tần Vũ cũng nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, thế là nhìn về phía những cái kia gương mặt lạ. Gia Cát Tử Du, là vị nào? Bộ chất sau lưng, một nho phái thanh niên đứng dậy, thần Gia Cát Cẩn, bái kiến chúa công. Gia Cát Cẩn tuổi tác cùng Tần Vũ tương đối, giá không mấy tuổi không quá phận a, nhưng lại đầy bụng tài hoa. Cha Gia Cát Khuê chính là Duyện Châu Thái Sơn quận thừa, chẳng qua hiện nay đã chết. Làm nghe Văn Nhược nói Tử Du tuổi trẻ, lại người mang đại tài. Bây giờ thấy một lần, thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Không biết Tử Du đối phủ nha thiết lập chi địa có gì kiến giải? Phủ nha thiết lập tại chỗ đó, chỗ nào sau này sẽ là Ký Châu cùng U Châu hội tâm? Gia Cát Cẩn cũng không nghĩ đến Tần Vũ vậy mà lại hỏi mình một người mới vấn đề như vậy. Hắn hơi chút trầm ngâm liền có đáp án. Cái này đáp án quả thực không nên quá đơn giản. Tự nhiên là Linh Thọ Thành. Bây giờ Linh Thọ Thành mặc dù không lớn, nhưng cũng dung nạp mấy chục bọn chúng. Lại thêm kiến thiết tiến tiến, tự nhiên là chỉ sợ không hai lựa chọn. Tại cổ đại, bọn hắn cân nhắc chính là công thủ chi tiện, mà không phải giao thông chi tiện. Lại nói, Linh Thọ giao thông không kém chút nào. Bẩm chúa công, lấy cần góc nhìn, Linh Thọ Thành lấy gạch đỏ xi măng làm tường, không thể phá vỡ. Lại lưng tựa Linh Thọ Sơn, dễ thủ khó công. Ngoài ra, thành nội bách tính thâm thụ chúa công ảnh hưởng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Linh Thọ Thành bên ngoài lại có hướng đông nối thẳng Bột Hải, hướng bắc nối thẳng Thảo Nguyên, hướng nam ngang qua Đại Hán con đường quy hoạch. Bất luận là vật tư vận chuyển vẫn là quân đội xuất hành, đều cực kỳ nhanh gọn. Chính là mở phủ nha, kiến thiết đô thành không có chỗ thứ hai. Ừm, ngồi. Tần Vũ lần nữa phất tay, ra các cẩn túi người hành lễ, lúc này mới một lần nữa vào chỗ. Trần Cung, Trần Công Đài là vị nào? Tần Vũ lần nữa điểm danh, ra các cẩn sau lưng, một năm ước 30 nam tử đứng dậy. Vi thần Trần Cung, bái kiến chúa công. Trần Cung tầm mắt buông xuống, không có đi nhìn Tần Vũ. Thậm chí, Tần Vũ còn có thể nhìn ra hắn có chút đứng ngồi không yên. Nghe nói công đài chính là Mạnh Đức Vinh cựu thần. Thử Dương, việc này có thể làm thật. Tần Vũ nhìn về phía cùng Hí Trung cùng tòa Lưu Diệp. Cái này bức không có uống say, cho nên bị Hí Trung mời đến, khoe khoang một chút ký châu xa hoa đội hình. Cho nên, nâng lên Trần Cung, chính mình liền phải nói lại Lưu Diệp. Lưu Diệp bị điểm danh, vẻ mặt cũng có chút xấu hổ. Dù sao, đã từng hắn cùng Trần Cung cũng là đồng liêu, bây giờ lại là đều vì mình chủ. Hơn nữa, Lưu Diệp cũng không hiểu, Tần Vũ đống nhiên hỏi lên như vậy, là có ý gì? Trần Cung càng là nhíu chặt lông mày. Hắn không nghĩ tới Tào Tháo sẽ đến Ký Châu, lấy hắn đối Tào Tháo hiểu rõ, tên gian tặc này tuyệt không phải chịu làm kẻ dưới người. Hắn đến Ký Châu, lại có mục đích gì đâu? Trần Cung sớm có bỏ qua Tào Tháo tâm tư, cho nên Tào Tháo cùng Lưu Diệp dự định, hắn cũng không biết. Về Tần Châu mục, Diệp cùng công đài đã từng đích thật là đồng liêu. Lưu Diệp lúc này tự nhiên chỉ có thể ăn ngay nói thật. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ, Tần Vũ sẽ như thế nào đối đãi Trần Cung cái này phản chủ chi thần đâu? Đến tột cùng là trọng dụng, dùng để dương danh, để tại càng nhiều đại tài tìm tới, vẫn là hy sinh Trần Cung, dùng để cùng Tào Tháo giao hảo đâu? Trần Công Đài, ngươi nếu là Tào Duyện Châu dưới trướng nhu sĩ, vì sao lại xin vào chạy tại ta? Tần Vũ trực tiếp đặt câu hỏi. Trần Cung, vị này trong lịch sử chết sớm đỉnh cấp nhu thần, chỉ tiếp bỏ Tào Tháo về sau tìm nơi nương tựa lữ bố cái kia hữu dũng vô mưu người. Bằng không mà nói, tương lai đại hán cách cục vô cùng có khả năng bị sửa. Thần Cung Tào Công lý niệm không hợp, cho nên bỏ mà đi. Trần Cung mở miệng, Tần Vũ khẽ gật đầu. Trần Cung chính là xem thấu Tào Tháo gian hùng bản sắc, lúc này mới bỏ Tào Tháo. Nhưng trên thực tế, thật chỉ là điểm này nguyên nhân a. Tần Vũ nhìn về phía Trần Cung, sau đó lại hỏi, công đài cho là ta Ký Châu như thế nào? Chính mình Ký Châu thế nhưng là đem rất nhiều sĩ gia đại tộc cho đắc tội lấy hết. Giống như Tuân Úc, bọn hắn Tuân gia chính là sĩ tộc. Nếu không phải mình có nhân vật hiệu trung thể, Tuân Úc bỏ chính mình mà đi cũng chưa chắc không có khả năng. Chính mình thanh danh truyền bá đã lâu, theo đạo lý tới nói, dưới trướng đừng nói là 20, chính là 30, 40 văn thần cũng không đủ. Nhưng cho tới hôm nay, Tần Vũ dưới trướng ngoại trừ Điển Phong bọn người bên ngoài, đều có ai? Tuân Úc, Thí Trung chính là Hàn Môn, Quách Gia cũng là Hàn Môn, Bộ Chất đang tại Dương Châu thị nạn, nghe Ký Châu thịnh thế chi trị, mang nhà mang người mà đến. Sau đó mới bị Tuân Úc cùng Gia Cát Cẩn mời xuống núi. Ngoài ra đâu? Thái Ung là chính mình cha vợ, Trương Chiêu cũng không phải lớn thị tộc xuất thân. Cố Ung là chạy lao sư của hắn tới. Trình Dục xuất thân cũng không phải tốt bao nhiêu. Chính mình dưới trướng, cũng liền Tuân Úc xuất thân đại tộc, vẫn là mình một trương hiệu trung thể giải quyết, sau đó lại dính dấp tới Tuân Du cùng Tuân Kham. Chợt nghe xong Tần Vũ dưới trướng đã có đông đảo năng thần đại tài, nhưng chuyện này đối với Tần Vũ tới nói còn thiếu rất nhiều, cho nên hắn kiến thiết đại học thành, bồi dưỡng nhân tài. Vì cái gì? Chính là Tần Vũ về sau mở ra thế giới địa đồ thời điểm, có thể có đầy đủ nhân tài vì hắn hiệu lực. Trần Cung hít sâu một hơi, chúa công chi Ký Châu chính là thịnh thế chi trị. Nhưng ở Trần Cung xem ra, một mặt chèn ép thế gia vọng tộc cũng không phải là cách hay. Các đại sĩ nhà tông tộc đặt chân đại hán lâu vậy, chúa công muốn lấy sức một mình chống lại chi? Khó, khó, khó. Chương 75, phân đất phong hầu ban thưởng. Chương 75, phân đất phong hầu ban thưởng. Công đài nói có lý. Một mặt chèn ép chỉ có thể kích thích đại hán sĩ tộc tập thể phản kháng. Ít ra, lấy Ký Châu hiện tại phát triển, còn không thể chống đối đại hán tất cả sĩ tộc. Nhưng công đài tới chậm, cần đi thêm đi một chút. Ta chi Ký Châu cũng không phải như công đài lời nói. Ta chi Ký Châu cũng không phải dung không được sĩ tộc. Tần Vũ nói tới chèn ép, bất quá là một cái lập trường. Những cái kia thức thời sĩ tộc chỉ cần ngoan ngoan phối hợp, chỗ tốt chỉ có thể nhiều, sẽ không thiếu. Đương nhiên, kéo bè kết phái, kết bè kết cánh, cái kia chính là đang tìm cái chết. Trần Cung, cần tuân chúa công chỉ lệnh. Tần Vũ khẽ gật đầu, công đài lựa chọn phụng ta vì chủ, cũng là ta may mắn sự tình vậy. Công đài như là đã tới Ký Châu, vậy liền an tâm nhập chức, không cần là tiền đồ lo lắng. Tần Vũ an ủi một câu, sau đó nhường Trần Cung vào chỗ. Tại Linh Thọ thành mở phủ nha, lấy Linh Thọ là Ký Châu chỉ sở, chư vị nhưng còn có dị nghị. Chúng thần, không dị nghị. Như thế, khai phủ thiết nha tất cả công việc, từ Văn Nhược phụ trách. Mặc Tiên phụ trách hiệp trợ kiến thiết, tất cả chi tiêu, trước từ Hoa Hạ thương hội điều lấy. Tần Vũ cuối cùng đánh nhịp quyết định. Lập tức, Tuân Úc lần nữa góp lời, chúa công, bây giờ Ký Châu ưu châu ở vào đồng bột phát triển thời kỳ mấu chốt, nên đi đầu phân đất phong hầu nhậm chức. Ừm, chí tài định ra văn thư ta đã duyệt qua. Ngoài ra lại trạc bộ chất là thượng thư tỉnh phải phó sạn, ra các cần lại bộ thượng thư. Trần Cung là thượng thư tỉnh trái gián nghị đại phu. Còn lại chức quan lựa chọn và bổ nhiệm lấy trước đó khởi thảo chiếu lệnh làm chủ. Ngày mai giờ ngọ, tuyên bố chiêu cáo, phân đất phong hầu nhậm chức. Vâng. Tuân Úc Hí Trung lĩnh mệnh. Quách Gia thì là ở một bên xem náo nhiệt. Chính mình chỉ cần hành quân đánh trận, còn lại mặc kệ. Hắn hiện tại còn không biết, Hí Trung không chỉ cho hắn một cái binh bộ thị lang chức vị, còn đưa hắn một cái tế tiểu danh hiệu. Mọi người cùng nhau tìm tới dựa vào cái gì chúng ta bận bịu chân không chạm đất, ngươi ngẫu nhiên theo quân xuất chinh là được rồi. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Lưu Diệp ở một bên nghe mơ mơ hồ hồ, Ký Châu lớn như vậy, Tần Châu mục vậy mà đều không có mở phủ nha. Ngoa tạo, này làm sao quản lý tới? Còn có chính là, cái gì môn hạ tỉnh thượng thư lệnh, hắn bị cái gì nghe đều chưa nghe nói qua. Trọng yếu nhất là, liền xem như phân đất phong hầu nhậm chức, thật có thể như thế tùy ý a. Lưu Diệp hiện tại dường như lại không muốn cùng lấy Tần Vũ. Hắn luôn cảm giác Tần Vũ chỉ hạ hi hi ha ha, liền cùng chơi đùa như thế, không có chút nào nghiêm túc. Nhưng vì cái gì Tần Vũ dưới trướng người mỗi cái đều kích động như vậy, ngay cả lão đồng liêu của mình đều kích động đỏ mặt. Hắn cũng không biết, Trần Cung cái này đi ăn mắng khác, trực tiếp điều thành chính tứ phẩm đại quan nhi. Hắn cũng không thể tin được, Tần Vũ vậy mà lại đối một cái không biết ngọn người ủy thác trách nhiệm. Nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc còn tại đằng sau. Chỉ thấy Tần Vũ ánh mắt theo văn chức một phương chuyển rời đến võ tướng trận doanh bên trong. Võ tướng Triệu Tử Long ở đâu? Có mặt tướng. Tần Vũ trên mặt ý cười, Triệu Vân thế nhưng là chính mình anh em tốt, hơn nữa, cả người vũ lực phóng nhãn đại hắn cũng đã không người có thể ra. Nô. Phải đem chính mình tan đi. Không cẩn thận nhiều nạp mấy phòng thiết thất, Tần Vũ càng thêm sinh long hỏa hổ. Có đôi khi sáng sớm nhìn xem tựa như bùn nhão như thế mỹ tiểu nương sủi lơ tại ngực mình, Tần Vũ đều cảm thấy mình không phải người. Võ tướng Triệu Tử Long, trước chạm ô hàng đạp đôn vương, sau cầm ô hàng tô phó diên, giết địch vô số, chiến công hiển hách. Phong hào thần uy tướng quân, quan tư chính tam phẩm, thưởng ấp thiên hộ, phủ đệ một tòa, kim 3000, tơ lụa trăm tớt, bị nhân ba vị. Ngoài ra, Đại Tuyết Long kỵ lập tức lên tăng cường quân bị đến 10000, nhưng từ Hắc Phong quân Hắc Phong kỵ bên trong chọn lựa tinh binh thêm nhập. Cần thiết trang bị, nhường công bộ dẫn đầu cung ứng. Tần Vũ đối với mình ban thưởng rất hài lòng. Nhưng Triệu Vân cũng có chút bó tay rồi. Phía trước vẫn rất nghiêm chỉnh, thế nào đằng sau liền không có quy củ nữa nha. Cũng đúng, Vũ ca từ nhỏ đến lớn liền không có bày qua cái gì giá đỡ. Hắn túi trao pháp, nhưng lại siêu thoát tại lễ pháp bên ngoài. Cho người cảm giác có chút nặng lớn, nhưng lại tìm không ra cụ thể ma bệnh. Tóm lại, rất dễ dàng làm cho người tin phục. Thần, bái tạ chúa công. Triệu Vân tâm tình kích động, chính tam phẩm A mặc dù chỉ là ký châu cùng U châu chính tam phẩm. Nhưng hắn thấy, so đại hán chính tam phẩm còn cứng hơn. Ừm, Tử Long tuần tự theo quân bất bả, sau đó nếu không có chiến sự, liền lấy thao luyện Đại Tuyết Long kỵ làm chủ. Cuối cùng, ta lại cho ngươi một cái tư nhân nhiệm vụ. Nhưng mời chúa công phân phó. Triệu Vân vẻ mặt long trọng, mà Tần Vũ lời nói lại là nhường hắn phá lớn phòng. Tử Long bây giờ tuổi gần 20, còn không thế thiếp. Bây giờ ta ban thưởng ba vị mỹ cơ, sang năm cuối năm, ta muốn nhìn thấy Tử Long hải nhi sinh ra. Triệu Tử Long, chúa công, ngươi không cần quản quá rộng. Thấy Triệu Tử Long chậm chạp không nên, Tần Vũ cười ha ha, đây là quân lệnh. Triệu Tử Long, cái này quân lệnh chân chủ công. Triệu Vân tuân mệnh. Triệu Vân ánh mắt phức tạp, sinh con còn có cơ mách. Ừm, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chư vị ngồi ở đây cũng muốn dốc lòng bồi dưỡng rồng dõi, bồi dưỡng nhân tài, làm tốt ta Đại Hán Giang Sơn tạo phúc, khai cương quách thổ. Lúc này mới như cái bộ dáng đi. Chúng thần nghe vậy nhao nhao phụ họa, chúng ta cần tuân chúa công ý chỉ. Triệu Vân lui ra, Tần Vũ nhìn về phía Hứa Chử, võ tướng Hứa Chử ở đâu? Có mặt tướng. Hứa Chử ra bên ngoài vừa đứng, trực tiếp chiếm ba cái thân vị. Một thân hung hãn khí tức để cho người ta ghé mắt. Hứa Chử hộ vệ Thường Sơn có công, phong hào hổ si tướng quân, cư tứ phẩm, tổng lĩnh linh thọ quân coi giữ, phụ trách linh thọ thành tất cả phòng ngự. Ngoài ra, thưởng mỹ cơ 3 người, ấp 500 hộ, kim 1000, tơ lụa 100, phụ trách một tòa. Trọng Khang cũng phải nắm chặt bồi dưỡng dòng dõi. Mặt tướng lĩnh mệnh, tại chỗ công. Hứa Chử hồng quang đầy mặt. Hắn tiếp lĩnh linh thọ thành phòng, cũng không có trải qua cái gì chiến sự. Nhưng Tần Vũ vẫn như cũ nhớ kỹ hắn khổ lao, còn thưởng phong hào tướng quân, cái này chính là vinh hạnh đặc biệt. Ừm, võ tướng thái sử từ ở đâu? Tần Vũ nhìn về phía võ tướng trận liệt bên trong gương mặt lạ. Lập tức, một thần tuấn thanh niên đạp bước đi ra. Mặt tướng thái sử tử, bái kiến chúa công. Chắc thái sử tử là uy viễn tướng quân, ngay hôm đó lên hướng Bình Nguyên tiếp nhận hoàng tướng quân trấn thủ Bình Nguyên. Biên phòng sự tình trọng, tử nghĩa chớ có nhường ta thất vọng. Tần Vũ nhìn chăm chú thái sử tử. Thái sử tử bây giờ mới từ quân doanh trổ hết tài năng, liền bị ủy thác trách nhiệm, là thật ngoài tất cả mọi người dự liệu. Nhưng Tần Vũ luôn luôn như thế, chỉ cần nhìn đúng người, cũng không nhìn tư lịch, trực tiếp tiền nhiệm. Hắn cũng không có thời gian để cho thủ hạ đi chịu tư lịch. Dù sao hắn từ Thường Sơn thái thú lập nghiệp, đến bây giờ cũng chỉ là không đủ một năm quan cảnh. Chính mình tư lịch còn không đủ, thủ hạ tư lịch làm sao có thể rất sâu. Mặt tướng tất nhiên không phụ chúa công kỳ vọng cao. Thái sử từ thanh âm rơi xuống đất, âm vang hữu lực. Tần Vũ khẽ gật đầu, lập tức lại mở miệng, "Võ tướng Ngụy Diên ở đâu?" "Có mặt tướng." Đi ra, là một cái nhìn có chút kiệt ngạo thanh niên, nhưng một thân khối cơ thịt cách quần áo đều có thể nhìn ra, tất nhiên là trong quân tiêu tướng. Chắc Ngụy Diên là Thà Sa tướng quân, lĩnh Hắc Phong kỵ 3000, Hắc Phong quân 7000, lập tức xuất phát tại đóng quân Bình Nguyên, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ngụy Diên nghe vậy toàn thân rung động, mặt đỏ tới mang tai, "Mặt tướng lĩnh mệnh, tạ chúa công." Chỉ có điều, Tần Vũ như thế một tay rất mê, nhất là thái sử tử. Đóng quân Bình Nguyên. Ý gì? Chính mình còn thủ không được một cái Bình Nguyên. Chương 76, còn phải nhiều nạp tiếp chương 76, còn phải nhiều nạp tiếp chúa công, mặt tướng một người đủ để trấn thủ Bình Nguyên. Thái sử tử sao có thể nhường chúa công coi thường chính mình? Ngụy Diên thì là một mặt ý cười, tử nghĩa, chúa công cũng chỉ là để phòng vạn nhất, ngươi đây là làm gì? Người đọc sách tâm tính cao ngạo, người tập võ sao lại không phải? Nhất là tuổi trẻ người tập võ, ai cũng không phục. Thái sử tử tự nhiên cũng là như thế. Mặt tướng biết hoàng tướng quân thủ Bình Nguyên có 5000 hắc phong quân, nhưng mời chúa công cho mặt tướng cái này 5000 hắc phong quân, nếu là Bình Nguyên có sai lầm, mặt tướng đưa đầu tới gặp. Thái sử tử cổ cứng lên, trực tiếp lập xuống quân lệnh trạng. Tần Vũ nhiều hứng thú nhìn xem thái sử tử, tử nghĩa coi là, ta đóng quân Bình Nguyên chỉ là vì đóng giữ. Lời vừa nói ra, Thái sử Từ nhất thời ngẩn ra mắt, hắn liếc thấy hướng về phía Lưu Diệp. Làm gì? Bình Nguyên cùng Viện Châu giáp giới, ngài không cho ta đóng giữ, còn đóng quân chuẩn bị xuôi nam. Ngài tốt xấu tị úy một chút Tào Tháo quân sư tốt phạt. Mà một bên Ngụy Diên càng thêm hưng phấn. Không phải là vì đóng giữ. Vậy thì tốt quá à, muốn đánh trận liền có quân công a, hắn nhưng bất mãn đủ một cái tạm hào tướng quân, tương lai hắn muốn làm đại tướng quân. Lưu Diệp càng là ngồi không yên. Làm gì a đây là? Bình Nguyên xuôi nam, không phải liền là Duyện Châu a? Thế nào buổi trưa hôm nay hai người còn uống rượu đâu, buổi chiều cái này muốn khai chiến. Đây là thừa dịp chúa công không ở nhà, trộm nhà đi. Không được, phải tranh thủ thông chi chúa công. Lưu Diệp đứng ngồi không yên, nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới. Chính mình đây là người tại hang hổ a, coi như thông chi chúa công, bọn hắn có thể đi được. Trần Đáo ở đâu? Tần Vũ không để ý tới người khác nghĩ như thế nào, ngược lại Duyện Châu năm quận chi địa nếu là tới tay, phía nam liền sẽ không như thế an ổn. Cầm xuống, có chỗ tốt, dù sao nhiều người lực lượng lớn. Duyện Châu nhân khẩu không phải số ít. Nhất là cầm xuống Duyện Châu về sau, Thanh Châu bên kia liền tương đối tốt đánh. Thậm chí có thể không đánh mà thắng Chi Minh. Mà không cầm xuống lời nói, Tào lão bản không dám đánh Ký Châu, phía nam cơ hồ không cần bố trí phòng vệ. Ký Châu cùng Vũ Châu liền có thể toàn thân toàn ý phát triển. Nhưng mặt phía nam Viên Tiệu cùng Viên Thuật sẽ không trung thực. Bây giờ Tôn Kiên còn tại Viên Thuật thủ hạ, Ngọc Tỷ qua không được bao lâu liền sẽ tới Viên Thuật trong tay. Đến lúc đó Viên Thuật tự lập, thiên hạ cách cục tất nhiên sẽ lại biến. Trước đó, Tần Vũ cũng không có bao nhiêu thời gian phát triển. Cho nên bày ở Tần Vũ trước mặt là ổn thỏa cùng Tấn Mãnh hai con đường khác nhau. Đều có ưu khuyết. Tần Vũ lựa chọn, tự nhiên là Tấn Mãnh. Phát triển có thể dựa vào sau, chỉ cần không đánh trận, hiện tại người Hán 10 năm liền có thể lật một phen. Đánh trận lời nói, cũng không thể đánh lâu dài, không phải bên trong hao tổn quá lớn. Đến lúc đó Tần Vũ đem bàn tay ra biển bên ngoài thời điểm, liền sẽ thiếu người. Ừm, cổ Vũ sinh Nam Đinh. Nhưng Đại Hán Nam Đinh gieo hạt toàn thế giới. Đến mức Đại Hán nữ nhân, đó cũng là ta Đại Hán người nữ nhân. Cho nên Tần Vũ đối viện y học cái kia nghiên cứu ra thuốc tráng dương người trẻ tuổi vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hắn không cần đến, về sau người Hán khẳng định dùng đến tới. Kia là trạm xăng dầu a có mặt tướng. Trần Đáo ra khỏi hàng. Chắc ngươi là An Viện tướng quân, lĩnh 3000 hắc phong kỵ, 7000 hắc phong quân, đóng quân triều đình. Nghe lệnh làm việc. Nặng. Trần Đáo thần sắc hưng phấn, ổn, ổn, chúa công đây là muốn thu phục Duyện Châu. Nhưng bọn hắn cũng rất tò mò, Tào Tháo đâu? Bị chúa công giết chết vẫn là giam lỏng. Không phải Lưu Diệp vì cái gì tham dự vào bọn hắn Ký Châu triều hội bên trong? Võ tướng An Hoài ở đâu? Tần Vũ lần nữa đọc lên một cái tên. Cái tên này Tần Vũ không hiểu, trong trí nhớ cũng không có cái tên này. Nhưng đại hán nhân tài đông đúc, thỉnh thoảng đụng tới một cái thảo mang anh hùng cũng không cần kỳ quái. Trọng yếu nhất vẫn là, phàm là có thể trực tiếp từ trong quân doanh trổ hết tài năng, đều nắm giữ nhất lưu võ tướng thực lực, cũng không tầm thường lãnh binh chi năng. Đây đều là có hí trung tuân lúc bọn người cộng đồng suy tính qua. Bao quát một vị chân gia họ Hàng Sa, Chân Sáng, còn có Viên Thiệu bộ hạ cũ, địa phương phòng thủ Quy Thuận Kiên Chiêu. Ba người này, Tần Vũ phân biệt khiến cho lãnh binh 10000, đóng quân Ngụy Quận, Dương Bình, Vui Lăng. Lần này, Lưu Diệp hoàn toàn tê. Nhưng còn không chỉ như vậy. Tần Vũ càng làm cho Tuân Lúc Hí Trung định ra nhân tài danh sách, chọn lựa 8 vị có thể chấn thủ đất đai một quận đại tài. Khá lắm, đây là đem Duyện Châu 8 quận một lần cho ăn xong. Hí Trung rất không hiểu. Nhưng không có tại ngay lúc này trường hợp chất vấn Tần Vũ. Ngược lại là dứt khoát điểm ra 5 người, thanh danh không hiện, nhưng coi ngôn ngữ, quản lý đất đai một quận không thành vấn đề. Lại không tốt, để bọn hắn quản lý nội địa quận thành, nhường Điền Phong tự thụ bọn người chấn thủ biên quan. Các quận trưởng một lần nữa nhậm chức, hàng năm không định giờ điều động chuyên gia khảo sát địa phương, nếu có chỉ hạ bất thiện người, trọng phạt không dung tha. Người khảo sát dám can đảm làm việc tiên tư người, chạm. Chắc Trinh Dục là Bình Bắc tướng quân, ấp 3000 hộ, phủ trạch một tòa, mỹ nhân 3 người, kim 3000, tơ lụa trăm tớt. Chắc Cung Nghĩa. Trương Cáp Tần Vũ từng cái phân đất phong hầu nhậm chức, phàm người có công, bất luận lớn nhỏ, cũng có phong thưởng. Tất cả an bài thỏa đáng về sau, tiệc rượu bắt đầu, chủ thần tận hứng. Chỉ có Lưu Diệp hoảng sợ khó có thể bình an. Nhưng ở Hí Trung cùng Tuân Lúc bọn người liên thủ chế tài phía dưới, Lưu Diệp rất nhanh liền lựa chọn nằm ngửa. Đánh liền đánh đi, bại về sau cùng lắm thì liền đầu chính là. Chưa hẳn không phải công việc tốt. Tào lão bản trong lúc ngủ mơ chỉ cảm giác có chút cô đơn tịch mịch lạnh. Phủ nha sơ bộ thành lập, liền phi tốc vận chuyển. Ảnh vệ còn không cách nào trải rộng đại hán tất cả châu quận. Nhưng ảnh vệ bồ câu đưa tin thuần dưỡng chi pháp lại là có thể phát triển ra. Bây giờ Thường Sơn không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều bồ câu đưa tin. Mỗi một quận, mỗi một huyện ở giữa từ bồ câu đưa tin liên hệ. Đồng thời, Tần Vũ còn sáng tạo ra mật ngữ. Quân cơ đại sự cũng có mật ngữ viết thành, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cái đồ chơi này đối bây giờ đại hán cũng coi là giảm chiều không gian đả kích. Thông tin năng lực phổ biến thấp xuống như đại, dùng bồ câu đưa tin chính là bất hắc. Hôm sau trời vừa sáng, Tào lão bản uống vào thơm ngào ngạt cháo gạo, phối thêm trứng gà cùng dưa muối, có tư có vị. Hắn đã suy nghĩ kỹ, hôm nay liền cùng Tần Vũ ngả bài. Ký Châu cho hắn xung kích là thật có chút lớn. Đánh không lại, căn bản đánh không lại. Chính là cho hắn thời gian học tập, hắn cũng học không được. Bởi vì hắn không có cái kia tiền vốn. Nhưng hắn cũng nhìn thấy Ký Châu tệ nạn. Cái kia chính là, rượu cùng giấy muối chờ thương nghiệp phát triển cũng không thể hoàn toàn nhượng Ký Châu toàn bộ vận chuyển lên. Lương thực còn chưa đủ. Dù là có Mi gia cùng Thái gia liên tục không ngừng bận lương tới, nhưng ngoại giới đưa vào từ đầu đến cuối đều là hạt cát trong sa mạc. Ký Châu hiện tại còn có thể vận hành, nhưng về sau đâu? Cầm xuống Duyện Châu về sau đâu? Tào Tháo cũng sẽ không đem lương thảo gì gì đó lưu cho Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ cũng không có nhiều như vậy lo lắng. tiền tiêu ra ngoài mới xem như tiền. Chỉ cần bách tính có thể ăn no, quân đội có thể ăn no, có tiền hay không không quan trọng. Không đủ, ta có thể kiếm lại. Tào lão bản ngươi có muốn hay không đao bình?
Muốn a.
Lương thực lấy ra. Tào lão bản muốn hay không cọp lông dậy bước?
Mặc vào không nên quá dễ chịu,
muốn a.
Lương thực lấy ra.
Phương Nam, thế nhưng là nơi tốt á, cây lúa so gạo kê hương vị còn tốt hơn. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là hiện tại cây lúa sản lượng phổ biến tương đối thấp, còn phải nhiều nạp mấy phòng thiếp thất mới được.
Nhị thúc ca, chất nhi nhớ ngươi.
Tần Vũ ung dung mở miệng, nhưng thật vừa đúng lúc, Chân Khương vừa lúc đi ngang qua. Phu quân nếu là không chê, thiếp thân trong nhà còn có hai vị muội muội, tư sắc còn có thể, cũng là tới xuất giá tuổi tác. Chân Khương sắc mặt hồng nhuận, Tần Vũ trở về mấy ngày nay, các nàng cũng không thiếu ăn. Chương 77, Tào lão bản bị sợ hãi. Chương 77, Tào lão bản bị sợ hãi. Không nói đến Tần Vũ bên này, không cẩn thận lại nhiều hai vị thiếp thất. Chân Khương đối nhà mình tỷ muội chào hàng không lưu dư lực. Tần Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chuyện này, không cần nhị thúc ra mặt, Chân Khương về một chuyến nhà mẹ đẻ, tự nhiên có thể thành. Thậm chí, Chân Khương còn nói, chính mình tứ muội cùng ngũ muội tới tuổi tác, cũng có thể gả vào trong trại. Đây chính là nhường Tần Vũ tốt một phen hưng phấn. Cái gì lạc thần chân mật đều không quan trọng yếu là người một nhà không phải chỉnh chỉnh tề tề.
Khu khu, xé nhiều.
Lại nói Tào lão bản bên này đang đắc ý ăn thần ăn. Lưu Diệp liền vẻ mặt hốt hoảng đi đến.
Chúa công, việc lớn không tốt.
Lưu Diệp tả hữu quan sát, ngoại trừ nơi xa có hai cái gia đình tùy thời chờ đợi phân phó bên ngoài, dường như cũng không có giám thị Tào Tháo người.
Tử Dương a, chuyện gì vội vàng hấp tấp?
Chẳng lẽ là viên thuật kia trong mộ xương khô đánh tới?
Tào Tháo không tin, cho dù chính mình vừa cầm xuống Duyện Châu toàn cảnh, cũng không phải viên thuật nói đánh tới liền đánh tới.
Coi như đánh tới, Tào Tháo cũng không sợ.
Không phải viên thuật, mà là
Thần Châu Mục.
Lưu Diệp đem ngồi vào triều yến phía trên bố trí một phen bẩm báo.
Tào Tháo trong chén gạo kê cơm lập tức không thơm.
Ngươi nói cái gì?
Hai vạn hắc phong kỵ, 40.000 hắc phong quân đóng quân Duyện Châu biên cảnh.
Không có khả năng,
là tuyệt đối không thể.
Tào Tháo không tin, không là không tin Tần Vũ không có thực lực kia, mà là không tin Tần Vũ sẽ xuất binh đối phó hắn.
Chúa công, cái này có lẽ là Tần Châu Mục tại cho ngài tạo áp lực.
Hôm qua Tào Tháo liền toát ra muốn bắt Duyện Châu cho Tần Vũ ý tứ.
Tần Vũ đằng sau kia vừa ra, không phải liền là tạo áp lực, sau đó tốt trả giá a.
Kia nếu là đàm luận không thành,
Lưu Diệp không dám nghĩ.
Đàm luận không thành thế nào?
Hai vạn hắc phong kỵ, 40.000 hắc phong quân, Nhan Lương Văn Sú, Thái sử Từ Ngụy Diên đều không phải thiện dễ chơi người.
Hắc phong kỵ thiên phu trưởng cái nào một cái không có tới gần nhất Lưu thực lực.
Lại thêm trấn thủ phương Nam biên cảnh đều có ai?
Trương Chiêu được gửi trở về, nhưng còn có Điền Phong, Tự Thụ.
Hai người này đầy đủ Lưu Diệp bắt hết óc đi đối phó,
còn chưa nhất định đánh thắng được.
Sẽ không, Thanh Vân Hiền đệ sẽ không như thế.
Tào Tháo ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng treo lên.
Chính mình nếu như bị chụp tại Ký Châu, Duyện Châu bên kia liền một tháng đều chịu không được.
Đầu tiên là Duyện Châu bách tính đối Ký Châu hướng tới, tiếp theo mới là Hắc Phong quân cường đại.
Ký Châu xuôi nam, có khả năng nhất chính là còn chưa bắt đầu đánh, thành liền đã phá.
Dân tâm.
Tào Tháo lần thứ nhất nhận thức đến dân tâm vậy mà đáng sợ như vậy.
Chúa công, chúng ta nên làm cái gì?
Lưu Diệp trong lòng lo lắng, mặc dù hắn có thể đi ăn máng khác, nhưng người nào cũng không muốn trở thành phản chủ chi thần.
Trừ phi Tào Tháo chết.
Tử Dương chính là ta chi tử phòng, nhu đồ phương diện, không nên Tử Dương đến muốn a.
Tào Tháo lườm Lưu Diệp một cái, vì cái gì? Ngươi liền không thể nhu bước một chút.
Lưu Diệp, ta nếu là nhu bước còn đi theo ngươi.
Chúa công, nếu không, chúng ta chạy.
Lưu Diệp nhìn thoáng qua trong sân người hầu, chỉ có hai cái, nghĩ biện pháp xử lý, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, chạy đi.
Hồ nháo.
Tào Tháo chừng Lưu Diệp một cái, chính mình cho dù tùy thân mang theo một đội cận vệ, thậm chí còn có mãnh tướng Điển Bi, nhưng cũng tuyệt đối không thể giết ra thành.
Huống chi, Điển Bi bây giờ còn chưa tỉnh.
Cái này như thế nào cho phải?
Lưu Diệp gấp đến độ muốn đi ăn máng khác.
Mà đúng lúc này, Tần Vũ mang theo Tuân Úc Quách ra mà đến.
Mạnh Đức Minh, tối hôm qua nghỉ ngơi nhưng còn tốt.
Tần Vũ vừa vào cửa, liền ý vị thâm trường nhìn về phía Lưu Diệp.
Lưu Diệp chột dạ, thật giống như chính mình nghe lén người ta bí mật nhỏ, sau đó quay đầu nói cho người khác.
Nhưng nghĩ lại, Lưu Diệp lại lẽ thẳng khí hùng.
Cái gì là quay đầu nói cho người khác?
Chủ công của mình cũng không phải người khác, cái này là người một nhà.
Lưu Diệp đội vàng bưng cười đem Tuân Úc cùng Quách ra ngăn lại,
chuẩn bị một chọi hai.
Sau đó thả Tần Vũ cùng chủ tử của mình solo.
Nhưng Tuân Úc một người liền có thể đem Lưu Diệp của ngã, không cần Quách ra.
Kết quả là Quách ra liền cùng tại Tần Vũ sau lưng.
2-1.
Ha ha ha, Thanh Vân Hiền đệ tới thật đúng lúc.
Ta đang có chuyện quan trọng cùng Thanh Vân Hiền đệ thương nghị.
Không đổi, Mạnh Đức Vinh trước dùng thần ăn.
Sau đó ta mang Mạnh Đức Vinh nhìn xem ta Thường Sơn cảnh sát.
Tần Vũ khoát tay áo, hắn biết Tào lão bản muốn ngả bài,
nhưng mình không thể nhường hắn lúc này liền ngả bài.
Đến sớm cho Tào Tháo đánh cái chấn kinh kim châm, sau đó tốt ép giá.
Ừm,
cũng tốt, thao cùng nhau đi tới Ký Châu Thường Sơn chi phong cảnh, hoàn toàn chính xác thoải mái.
Tào Tháo cũng muốn xem một chút Tần Vũ trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây.
Điển Vi còn không có tỉnh, cùng hứa chữ như thế,
nhưng Tào Tháo cũng không có phái người đi gọi.
Tại cái này Thường Sơn, hắn mang nhiều ít binh lực đều vô dụng.
Giây lát về sau, Tần Vũ liền dẫn Tào Tháo đi tới Linh Thọ Sơn Hạ, đại học trong thành. Nơi đây 6 nơi học viện cũng còn đang trong quá trình kiến thiết, nhưng đã xây thành một bộ phận kiến trúc đã đủ để chấn kinh Tào lão bản ánh mắt.
Thanh Vân Hiền đệ, đây là
ta Thường Sơn thánh địa, đại học thành.
Từ 6 tòa học viện bay chung quanh Linh Thọ Hồ tạo thành.
Bây giờ trong đó đã có mấy ngàn học sinh.
Tiến vào đại học thành,
đám người rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Nơi này có người, tự nhiên là phải có nghề nghiệp. Khách sạn, tiệm cơm, bán hàng rong, cái gì cần có đều có. Thậm chí ngoại giới chưa từng thấy đến tiệm bán quần áo đều có bày biện. Nơi này là thời đại tiên phong, nhường lần đầu kiến thức Tào lão bản có loại tựa như ảo mộng ảo giác. Hắn không hỏi, chỉ là từng bước một đi qua, trong lòng đối Linh Thọ Thành phát triển liền đã có phổ. Rượu, rượu, rượu a. Tào Tháo khen không dứt miệng, hắn nhìn thấy có phụ nhân lệch, bệnh áo len, sau đó treo bán đổi tiền. Mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Hắn có thể nghĩ đến phụ nhân lấy thủ công của mình kiếm tiền mang tới chỗ tốt. Bách tính trong nhà, ít ra nhiều hơn mấy phần thu nhập. Chắc không được Ký Châu chỉ hạ, bách tính đều như thế giàu có. Tào lão bản không hỏi, Tần Vũ tự nhiên cũng lười giải thích. Cùng người thông minh giao lưu, sẽ giảm bớt rất lớn khí lực. Tào lão bản chính là người thông minh. Ngay sau đó, Tần Vũ mang theo Tào Tháo đi tới viện y học. Mà Hoa Đà thấy Tần Vũ dẫn người mà đến, liền vội vàng nên đón. Chúa công, đại hỷ a. Hoa Đà kích động râu ria đều nhanh rơi mất. Nguyên Hóa, đây là Tào Duyện Châu, ta linh lúc nào tới viện y học quan sát một hai. Có gì tiến triển mới, không cần giấu giếm. Tần Vũ mở miệng, Hoa Đà nghe vậy nghiêm sắc mặt, đối với Tào Tháo thi lễ một cái. Ti chức bái kiến Tào Duyện Châu. Thế nhưng là Hoa thần y liễu. Tào Tháo đối Hoa Đà cũng có nghe thấy, hắn còn nghĩ nhường Hoa Đà cho hắn trị một chút bệnh nhức đầu đâu. Chính là tại hạ. Hoa Đà không ngời, sau đó lần nữa nhìn về phía Tần Vũ, chúa công, ngài vài ngày trước mang tới phương pháp gặp kỳ hiệu. Thần dựa theo ngài yêu cầu vệ sinh một lần nữa sửa sang lại viện y học. Thương binh tại viện y học gan dưỡng tốc độ có thể thấy được biến nhanh. Hơn nữa, miệng vết thương của bọn hắn cũng không có hư thối vết tích. Hoa Đà dẫn dắt Tần Vũ đi vào giải phẫu bộ. Tại Tần Vũ cho phép hạ, hướng Tào Tháo triển hiện y học cương đại. Chương 78, Tào lão bản luôn cuống chương 78, Tào lão bản luôn cuống cái này, chân té gãy, còn có thể tiếp lên. Tào Tháo không dám tin nhìn xem Lý Nhị Nưu Trần. Trôi qua mấy ngày, Lý Nhị Nưu trên đùi vết thương đã khép lại hơn phân nửa, bắt đầu kết vảy. Nhưng bởi vì nội bộ không có khảm nạm thép tấm nguyên nhân, hắn còn không thể có hành động lớn. Hơn nữa cần dùng tấm ván gỗ ở bên ngoài giúp hắn đem chân cố định trụ. Nội bộ sử dụng thép tấm lời nói, lấy trước mắt sinh sản trình độ, cũng là khó mà hoàn thành. Thật sự là không cách nào sản xuất ra có thể đặt ở thân thể nội bộ thép tấm. Hơn nữa, nhiều lần giải phẫu phong hiểm cũng rất lớn. Cùng hậu thế vẫn như cũ khó mà so sánh nhau. Nhưng dù vậy, đặt ở bây giờ thời đại này, chân gãy tiếp tục, đã là không tầm thường kỳ tích. Trọng yếu nhất là, có thể tránh cho quẹ chân sinh ra. Cái này, loại phương pháp này, nếu là dưỡng tốt, có thể hay không trên chiến trường. Tào Tháo quan tâm nhất là những này. Mà nghe được Tào Tháo lời nói sau, xem bệnh đường bên trong xuất ngũ hắc phong quân lập tức bĩu môi khinh thường. Cách cục nhỏ, Tào Aman, ngươi nghĩ rằng chúng ta chúa công chưa khỏi chúng ta về sau, là vì để chúng ta tiếp tục trên chiến trường. Chúa công chỉ là vì không để chúng ta làm người thuận, chỉ là vì chúng ta sau khi về nhà còn có thể bình thường làm ruộng, có thể nuôi sống gia đình. Hoa thần y nói bọn ta nuôi 3 tháng về sau liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, tự nhiên có thể lên chiến trường. Ta Lý Nhị Nưu khôi phục về sau, còn muốn tham quân, lấy báo chúa công đại ân đại đức. Lý Nhị Nưu nói cũng là lời thật lòng. Bọn hắn những người này đều chuẩn bị một lần nữa trở lại chiến trường. Nhưng Tần Vũ làm sao lại để bọn hắn trên chiến trường? Khu khu, tốt, chư vị tướng sĩ thật tốt điều dưỡng, dưỡng tốt liền về nhà sinh con đi. Bên trên cái gì chiến trường? Không có vợ kít một tiếng, chúng ta nhường Phương Bắc huynh đệ cho đoạt một chút ấu hàng nữ nhân trở về chuyên môn sinh con. Tần Vũ vung tay lên, vốn là chỉ đùa một chút, Lý Nhị Nưu lại là sáng lên mắt. Chúa công, thật. Tần Vũ sững sờ, tự nhiên là thật. Thế nào chúng ta Hắc Phong quân các tướng sĩ còn không cưới nổi nàng dâu? Hắc Phong quân quân lương cũng không ít, thụ thương còn có trợ cấp. Cưới vợ là đầy đủ. Ta còn không có nàng dâu. Lý Nhị Nưu thật thà gãi đầu một cái, Tần Vũ cường tráng lập tức vui vẻ. Lý Nhị Nưu nhìn cũng mới hơn 20 tuổi. Đặt ở hậu thế, tuổi đời này còn không có chơi chán. Ai muốn đi cưới vợ a hiện nay, Lý Nhị Nưu hơn 20 tuổi không có nàng dâu, vậy mà cảm thấy có chút mất mặt. Ừm, Văn Nhược, quay đầu liên lạc một chút Trọng Đức. Ô Hằng có cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, tăng cường chúng ta Hắc Phong quân các huynh đệ đến. Nhưng muốn lấy Ô Hằng nữ nhân có thể, đến lấy tiền mua cũng không nhiều, không sai biệt lắm 1 năm quân lương mua một cái. Mua về thật tốt dạy dục, nói Hán ngữ, tập Hán tụ. Sinh hải tử, nhập Hán tịch. Tần Vũ vốn là có Hán hóa Ô Hàng dự định. Bây giờ biết được Hắc Phong quân còn có đàn ông độc thân, kia được. Vừa vận ký châu phương diện tiền bạc càng ngày càng khẩn trương. Thừa cơ thu về một chút tài chính. 1 năm quân lương mua một cái nàng dâu, cái này rất lương tâm. Nhất là Lý Nhị Nưu dạng này trọng thương xuất ngũ, người không có chuyện, còn mò một khoản trợ cấp, mua 3 cái nàng dâu đều không là vấn đề. Lúc đầu Tần Vũ còn muốn cổ vũ sinh dục, nhưng nghĩ lại, cái này mẹ nó là đại Hán á cần cổ vũ a. Chỉ cần bách tính có lương thực, ép đều ép không được. Nhất là Tần Vũ chỉ lấy 3 thành lương thực thuế, dân chúng trong tay lương thực ăn không hết. Làm sao bây giờ? Sinh con A hải tử nhiều chẳng phải có thể ăn xong. Vâng. Tuân Úc rõ ràng là quen thuộc Tần Vũ muốn vừa ra là vừa ra ma bệnh. Cũng may Tần Vũ mỗi một cái quyết định trên cơ bản đều là đúng. Sẽ không làm ẩu. Mà Tào Tháo càng là mượn cơ hội thấy được Tần Vũ trị thế lý niệm. Cảm nhận được giữa hai người chênh lệch. Chính mình vừa thấy được nối xương pháp cùng khâu lại thuật. Trước tiên nghĩ chính là nhường trọng thương chiến sĩ trở về chiến trường. Nhưng Tần Vũ không phải. Hắn cho bọn họ miễn phí trị liệu, chữa khỏi tổn thương, cấp cho trợ cấp, để người ta giải ngũ về quê, sinh con đi. Đại ân đại đức, sinh hải tử làm gì? 20 năm sau, càng nhiều quân nhân liền đi ra. Thanh Vân Hiền Đệ, cái này viện ý học sinh có thể cấp cho Thao mấy người. Thao sẽ không keo kiệt, bỏ ra nhiều tiền thuê. Hoa Đà là không thể nào cùng Tào Tháo đi. Viện ý học đều dựa vào hắn đến chủ trì đâu. Cho nên hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tìm mấy cái không sai học viên, đi hắn quyền sở hữu phát triển y học. Có nguyện ý theo Mạnh Đức Vinh tiến về nơi khác hành y tế thế, tự nhiên có thể. Tần Vũ sẽ không keo kiệt mấy cái bình thường học viên, vung tay lên, nhường Tào Tháo chính mình đi thuê. Tào Tháo đương nhiên sẽ không tự mình đi làm, nhường Lưu Diệp phái một cái tùy hành văn thần đi làm. Tìm mấy cái là được, gãy xương tiếp tục có vẻ như cũng không khó dáng vẻ. Nhưng, lúng túng một màn xuất hiện. Tào Tháo, không có chiêu tới người. Một cái đều không đi. Cho Bách Kim cũng không đi. Thiên Kim, Tào Tháo cấp không nổi. Cái này. Tào Tháo nhìn về phía Tần Vũ, cái này như thế nào cho phải. Cho Bách Kim đều không đi. Các ngươi sâu tạc tiền tốt ta. Tần Vũ buồn cười. Chính mình linh thọ bên này không chỉ có riêng là đãi ngộ tốt. Thật sự là địa phương khác, cho đều không đi. Cũng tỉ như Tào Tháo, cuộc sống của hắn điều kiện vẫn còn so sánh không lên hiện đại người bình thường. Ngươi nhường một người sinh viên đại học đi hắn đại, người ta có thể sẽ đi. Nhưng tuyệt đối là hướng về phía nữ nhân đi. Đến mức sinh hoạt điều kiện. Muốn cái gì không có gì, đi cái đắc nhi. Có điều hòa A. Có hơi ấm A. Có nước gội đầu A. Có xoa mông giấy A. Tào Tháo không có, Tần Vũ bên này. Trên cơ bản đều có. Khu khu, Nguyên Hóa, tuyển mấy người, mỗi người Bách Kim, theo Mạnh Đức Minh nửa năm sau có thể trở về viện y học. Coi như là giao lưu học tập. Tần Vũ mở miệng, lập tức liền có y học sinh nô nước tấp nập báo danh. Tốt bao nhiêu trang bức cơ hội. Nửa năm, Bách Kim, có kiếm, đi. Tào Tháo vui như điên. Nửa năm cũng đủ rồi, chính mình dưới trướng quân y nửa năm học không được nối xương, nhìn hắn không đánh chết bọn hắn. Mạnh Đức Minh, viện y học bên này là thật không có gì tốt đi dạo. Nếu không, đi công học viện. Tần Vũ nét mặt biểu lộ nụ cười. Tiếp xuống mới là trọng đầu hí A công học viện bên kia thế nhưng là trưng bày không ít gần cả. Vừa vặn có thể bán cho Tào Tháo. Hoặc là, coi như là Tào Tháo nhường ra Duyện Châu điều kiện. Tào Tháo vui vẻ mà hướng. Đi dạo một vòng viện y học, liền có lớn như vậy thu hoạch. Công học viện đâu? Nghe danh tự, cùng công tượng có quan hệ. Hắn mơ hồ có chút chờ mong. Nhưng đi theo Tào lão bản sau lưng Lưu Diệp lại là ý thức được không thích hợp. Tần Vũ làm sao lại hảo tâm mang theo Tào Tháo đến xem những này. Cái này nhưng đều là ký châu cường đại vốn liếng A bị Tào Tháo thấy được, chẳng phải là tiết lộ cơ mật. Không thích hợp. Trong này, tất nhiên có trá. Nhưng là, hắn bị Tuân Lúc gắt gao lôi kéo căn bản không có nhắc nhở Tào Tháo cơ hội. Trong ngay mắt, một đoàn người đi vào công học viện. Mạc Tiên đang chỉ huy người nổi lớn nấu nước. Mà tại nổi lớn phía trên, thì là một vòng gió lớn lá. Tần Vũ thần quang sáng rõ. Tốt, nhanh như vậy liền bị Mạc Tiên sờ đến đầu mối sao. Mặc dù vẫn chỉ là có một cái phương hướng, nhưng cái phương hướng này tối thiểu là đúng á khả năng không bao lâu, đời thứ nhất máy hơi nước liền đi ra. Chương 79, đàm phán bắt đầu chương 79, đàm phán bắt đầu Tào Tháo cũng nhìn xem cái này dòng trống khua chiêng diễn xuất, đây cũng là làm cái gì? Lớn như vậy một cái nổi, lập tức có thể hầm hai con dê. Phía trên đó là cái gì? Tào Tháo cũng không biết do lá. Trong nồi lớn nước kịch liệt sôi trào, nhưng lá phong không nhúc nhích tí nào. Đầu tiên, hơi nước quá tản. Tiếp theo, nước sôi dọn còn chưa đủ kịch liệt. Nồi hơi bên trong than đá thiêu đốt không đủ kịch liệt. Không có ống bế. Ống bế. Tần Vũ đông nhiên nghĩ tới, đồ chơi kia nguyên lý cũng rất đơn giản a, chính hắn liền lại qua, quay đầu họa một cái bản vẽ đi ra. Dù sao cũng so dùng quạt hương bổ hướng bên trong quạt gió tới hiệu suất cao. Vi thần, bái kiến chúa công. Gặp qua Tào Duyện Châu. Mạc Tiên nhìn thấy Tần Vũ đến, liền vội vàng tiến lên chào. Tần Vũ khẽ gật đầu, sau đó nói, phương hướng là đúng, nhưng còn cần cải tiến. Tìm tới phương hướng, làm ra một cái giàn khung, sau đó không ngừng cải thiện, tin tưởng ngươi sẽ thành công. Tần Vũ vô Mạc Tiên bả vai. Mạc gia truyền nhân, đương đại cự tử, đầu óc vẫn là rất dễ sử dụng. Tại chúa công, không biết chúa công lần này tới là vì mang Tào Duyện Châu nhìn xem chúng ta công học viện lợi khí, đem các ngươi nghiên cứu công thành nỏ, tiểu mới thăng mây đều lấy ra cho Tào Duyện Châu nhìn xem. Vâng. Mạc Thiên biết Tần Vũ đây là tới làm gì, nói dễ nghe một chút là biểu hiện ra chính mình cánh chim, nói khó nghe một chút cái kia chính là trang bức. Trang bức đựng cảnh giới nhất định là có thể không đánh mà thắng chi binh. Kết quả là Mạc Thiên trực tiếp mang theo Tào lão bản đi tới một khung công thành nỏ trước. Nay nỏ hoàn toàn chính xác muốn so bình thường công thành nỏ muốn vững chắc rất nhiều. Tào Tháo dùng tay đè theo, nhưng không có phát giác chỗ nào tương đối xuất sắc. Chẳng lẽ cái này công thành nọ lực lượng càng lớn, tầm bắn càng xa? Chúa công, Tào Duyện Châu. Này công thành nọ chính là chúng ta công học viện trải qua 10 lần cải tiến về sau thành quả. Tầm bắn có thể đạt tới bây giờ đại hán công thành nọ gấp 3. Nếu như tầm bắn cùng ngay lúc này công thành nọ tương đối lời nói, lực lượng chính là bình thường công thành nọ gấp 3. Đồng thời, này công thành nọ có thể một lần ném mạnh 3 chi nọ dài. Nếu là cách nhau gần một chút, có thể trực tiếp đâm xuyên cửa thành. Đương nhiên, tại hạ nói cửa thành là bình thường cửa thành, không phải linh thọ thành cửa. Linh thọ thành trong cửa thành thế nhưng là kẹp thiết âm. Này nọ coi là thật có thần uy như thế. Tào Tháo lúc này liền không bình tĩnh. Dựa theo Mạc Thiên lời giải thích, cái này xe nọ có thể có hai loại cách dùng. Cái kia chính là cự ly xa coi như bình thường xe nọ dùng, không cần tới gần quân địch quá gần, có thể tránh cho xe nọ bị phá hư. Sau đó chính là khoảng cách gần chân phá thành. Kia là đương nhiên, Tào Duyện Châu, công học viện tất cả thiết bị, không trộn lẫn bất kỳ giả. Hết thảy đều lấy cụ thể số liệu làm chuẩn. Ngoài ra chính là, nếu như dùng cái này nọ một phát sắc nọ lời nói, có thể mặc đầu bình thường tường thành. Khoảng cách, trăm bước. đúng rồi, thứ này còn mang nhắm chuẩn, thêm chút luyện tập, có thể khóa chặt hai ngoài trăm bước địch nhân. Mạc Thiên lại ném ra một cái quả bom nặng ký, xuyên thấu tường thành. Cái đồ chơi này nhiều, chẳng phải là đem người ta tường thành cho đẩy, còn có thể nhắm chuẩn, khá lắm, đẩy tường còn không tính, còn phải đem địch quân thủ lĩnh dây. Đây đều là đồ chơi nhỏ. Mạc Thiên thấy Tào lão bản một bộ không dám tin, lại ánh mắt lửa nóng bộ dáng, lúc này khoát tay áo. Tào Tháo không vui. Đây là đồ chơi nhỏ. Thanh Vân hiền đệ, cái này cải tiến xe nhỏ, có thể bán cho Duyện Châu mấy đài. Tào Tháo động tâm rồi, cái này xe nhỏ thời khắc mấu chốt thế nhưng là đại sát khí a, coi như không công thành, dùng để đe dọa, hoặc là ngoài trăm bước, chu sát địa phương thủ tướng. Sáu lặng. Mạnh Đức Minh không nhìn khác. Mạc Thiên nói đây là đồ chơi nhỏ, mặc dù có chút khoa trường, nhưng cũng đúng là như thế. Tần Vũ không nóng nảy, đợi lát nữa để ngươi hoa mắt, sau đó ngươi liền biết chúng ta ở giữa chênh lệch. Tào lão bản là một cái lớn kiêu hùng, bây giờ tình nguyện bỏ qua Duyện Châu cũng muốn đến Ký Châu làm điểm chỗ tốt. Cái kia chính là không nguyện ý khuất tại dưới mình. Nói trắng ra là, cái kia chính là không có bị đánh. Đánh đau liền phục. Tần Vũ hiện tại liền muốn đánh hắn, nhường hắn biết mình cường đại. Nếu như có thể hàng phục, tốt nhất. Nếu là không hàng phục được, kia không có việc gì, ngược lại về sau vẫn là phải đánh phục hắn. Chờ Tào lão bản già, tự nhiên biết thành thành thật thật quy thuận chính mình. Quay đầu cho hắn một cái Trinh Nam đại tướng quân danh hiệu. Dỗ dành dỗ dành. Cái này, nhìn lại một chút khác. Tào Tháo càng thêm mong đợi. Lập tức, Mạc Thiên mang theo mọi người đi tới một chiếc xe bắn đá trước mặt. Nay xe bắn đá bắn ra phạm vi so hiện nay đại hán thông thường xe bắn đá bắn ra phạm vi lớn gấp đôi, bắn ra thẳng đá, so thông thường xe bắn đá trọng năm thành. Tổng thể bắn ra lực lượng lớn gấp 3 không ngừng. Ngoài ra, này xe bắn đá cùng vừa mới xe nhỏ như thế, có thể mở ra sau phân biệt vật chuyển. Mấu chốt linh kiện tổn hại sau có thể tìm còn lại vật phẩm thay thế. Mạc Thiên đơn giản giới thiệu, lần nữa gióng lên Tào Tháo nội tâm. Lại là một cái đại sát khí. Vận chuyển còn thuận tiện, siêu một chút vận chuyển tới quân địch dưới thành, siêu một chút lắp đặt tốt, sau đó rầm rầm loạn thạch trời mưa. Thành phá, thắng lợi. Tào Tháo trong đầu thậm chí đã có Duyện Châu quân thế như trẻ che hình tượng. Mạnh Đức Huynh, như thế nào? Nếu ngươi không tin, công học viện bên này có chuyên môn thí nghiệm tràng, có thể để bọn hắn vì ngươi biểu thị một phen. Tần Vũ cũng chưa từng thấy qua cái này xe bắn đá uy lực, nhưng Mạc Thiên nói có, vậy chính là có. Hắn không cho rằng Mạc Thiên sẽ cầm hư giả số liệu lừa gạt chính mình. Dù sao cái đồ chơi này chịu không được kiểm nghiệm. Cái này, nhưng còn có khác lợi khí. Tào Tháo nhìn về phía Mạc Thiên, Mạc Thiên nghe vậy mỉm cười, tự nhiên, còn có cải tiến bản thang mây, lên thành đoạt thành càng thêm mau lẹ. Mạc Thiên lần nữa dẫn dắt Tào Tháo tiến lên. Kia là cùng loại với hậu thế thang trốn khi cháy thang mây, nhưng lại càng thêm rộng lớn, dùng tài liệu là gỗ, ba người dơ lên liền có thể thật nhanh chạy lên một khoảng cách. Còn có một loại mây tháp, có thể tại tường thành thu nhập thêm nhanh dựng đồng thời tự do hoạt động tháp. Binh lính tinh nhuệ leo lên, có thể như đất bằng đồng dạng công thành. Tốt, tốt, cái này đều là đồ tốt ta. Tào Tháo thần sắc kích động, những vật này đều là Ký Châu. Sức. Tào lão bản sắc mặt từ tinh chuyển âm, Mạc Thiên càng là giới thiệu, hắn liền càng đau lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn muốn nhìn thấy càng nhiều tiên tiến khí giới. Thì như sử dụng ổ trục ba lượt xe ngựa, trước mặt độc vòng vậy mà có thể chuyển hướng, hơn nữa kéo động càng thêm nhẹ nhõm. Thì như cải tiến sau yên ngựa cùng sắt móng ngựa. Thứ này liếc mắt nhìn liền biết, Mạc Thiên tại Tần Vũ tỏ ý dưới, cũng không có ẩn dấu. Mạc Thiên mang theo Tào lão bản nhìn không ít chiến tranh lợi khí. Những vật này chỉ bằng vào mượn như thế có lẽ chi phối không được chiến cuộc, nhưng cộng lại là có thể đem quân đội năng lực tác chiến vượt lên gấp đôi còn nhiều hơn. Thanh Vân hiền đệ, chúng ta về trước đi. Tào Tháo nhẫn nhịn lại kích động trong lòng. Hắn cũng minh bạch, Tần Vũ tại sao phải mang theo hắn đến tham quan công học viện cùng viện y học. Ha ha, Mạnh Đức Minh mời. Tần Vũ biết, chính thức đàm phán bắt đầu. Sau đó phải lấy cỡ nào lớn một cái giá lớn cầm xuống Duyện Châu, liền phải nhìn. Quách ra. Nhưng Tần Vũ cùng Tào Tháo nói dóc. Nói đùa cái gì? Chính mình có bản lĩnh đó. Chơi tâm cơ, Tần Vũ thừa nhận chính mình cũng được. Chương 80, Tào tung cái chết chương 80, Tào tung cái chết kết quả là. Bàn đàm phán bên trên. Tào Tháo một mặt buồn bực nhìn xem đối diện Quách ra. Hắn luôn cảm giác Quách ra càng hẳn là chính mình nữ thần. Nhưng người ta sát sát thật thật ngồi ở Tần Vũ bên người, a ta Duyện Châu mặc dù chỉ có 8 quận, nhưng là trung nguyên địa vực, thổ địa phi nhiêu, nhân tài rộng lớn. Tào Tháo bắt đầu tự biên tự diễn, Tần Vũ đều không đành lòng đi chọc thủng hắn. Duyện Châu hoàn toàn chính xác có không ít nhân tài, dù sao đại hán 14 châu, cái nào một châu không có mấy người mới đâu, nhưng có thể có thoánh xuyên nhiều sao? Hơn nữa chân chính nổi danh đại tài, Tào lão bản ngươi sẽ bỏ qua, đã sớm đào đi đi, cầm cái này làm thẻ đánh bạc. Quách gia nghe xong đều lắc đầu. Tào Duyện Châu, Duyện Châu đích thật là thổ địa phi nhiêu, chỗ tại trung nguyên. Nhưng bây giờ Duyện Châu thế cục cũng không thể lạc quan. Không nói đến chúng ta Ký Châu bây giờ binh hùng tướng mạnh. Khu khu, đương nhiên, gia đình không có uy hiếp Tào Duyện Châu ý tứ. Quách gia mang trên mặt không đứng đắn cười xấu xa. Tào Tháo mặt đen lên trừng mắt Quách gia, tiểu tử ngươi uy hiếp ý tứ đều viết tới trên mặt. Cho dù chúng ta Ký Châu cùng Tào Duyện Châu giao hảo, nhưng cũng sẽ không vì Tào Duyện Châu một người, liền từ bỏ trọng chỉnh đại hán kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn a. Quách gia con hàng này phía trước nói, chúng ta chúa công cùng ngài giao hảo, chắc chắn sẽ không đánh ngươi. Nhưng đảo mắt liền thay đổi, ai chúng ta cũng không thể vì chúa công cùng người tư nhân giao tình liền từ bỏ trọng chỉnh đại hán a. Nhìn một cái, trước sau so sánh một chút, tư nhân giao tình có thể cùng cả cái đại hán giang sơn đánh đồng a? Không thể. Chính là Tào Tháo cũng nói không nên lời cái gì. Cho nên, Quách gia nói lời này ý tứ chính là, chúng ta sẽ không vì tư nhân giao tình liền không đánh Duyện Châu, ngươi thừa dịp chúng ta còn không có đánh tới, chính mình chặt một đao, bán đổ bán tháo Duyện Châu. Như thế tốt lắm. Còn kém nói thẳng, Tào Tháo mặt đều đen. Tần Vũ thế nào cách như thế khoảng cách thật xa, đã tìm được Toánh Xuyên đại tài. Con mẹ nó không chỉ một cái. Những người này chẳng lẽ đều không chê Ký Châu quá xa a? Hắn Duyện Châu bao gần a lại không có xe lửa cho các ngươi ngồi, chạy xa như thế làm gì? Không mệt a? Tào Tháo tâm mệt mỏi. Lưu Diệp há to miệng, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a dạng này, chúng ta Ký Châu bên này, đưa cho Tào Duyện Châu công thành nọ xe, xe bắn đá, mây tháp các 100, thang mây 1000. Ngoài ra, trợ giúp Tào Duyện Châu chiến mã 3000 thớt, móng ngựa yên ngựa tất cả có. Mũi tên 10 vạn chi. Y lý dụng cồn 500 cân, chữa bệnh đoàn đội 20 người. Như thế nào? Quách gia cũng không đợi Tào Tháo mở miệng. Dù sao người ta cũng là muốn mặt mũi. Chính mình ra giá, Tào Tháo không đồng ý, sau đó đi lên thêm. Hoàn toàn không cần Tào Tháo chính mình nói, ta Duyện Châu tốt xấu trị nhiều ít bao nhiêu tiền. Cái này rất không mặt mũi. Có thể, những vật này, đổi một cái huyện thành, cũng là không phải không thể. Tào Tháo chậm rãi gật đầu, tựa hồ đối với Quách gia mở giá cả hết sức hài lòng. Mà Quách gia lại là mỉm cười lắc đầu. Chỉ có thể nói, không hổ là Tào lão bản. Quách gia mở giá tiền là toàn bộ Duyện Châu giá cả. Người đang ngồi đều biết, nhưng người gánh không được Tào lão bản nghĩ minh bạch giả hồ đồ a gia cùng Tào công trò chuyện với nhau, tự nhiên là lấy toàn bộ Duyện Châu làm mục đích. Chỉ là một huyện chi địa, làm sao có thể đổi 3000 chiến mã? Quách gia lắc đầu, vốn chính là đàm phán. Ngươi không đồng ý điều kiện của ta, ta không đồng ý ngươi bằng giá. Sau đó riêng phần mình lui nhường một bước, ngươi tăng giá, ta lui một bước. Không đổi. Cho nên, Tào lão bản cùng Quách gia cùng chén dao ngọn. Thẳng đến trạm vào tối, khí trung phân phó đầu bếp nữ chuẩn bị đồ ăn. Dùng cơm tối về sau, hai người còn tại nói dóc. Chỉ có điều, hiện tại đã nhanh muốn tiếp cận mục tiêu. Phùng Hiếu, Mạnh Đức Minh chính là bạn tốt của ta, vật tư phương diện có thể nhiều chút trợ giúp. Tần Vũ thấy hai người nói cũng không xê xích gì nhiều, liền mở miệng, cũng coi là bán một bộ mặt. Quách gia nghe vậy đương nhiên sẽ không lại tính toán chi ly. Cuối cùng, Quách gia lại để cho một bước. Toàn bộ Duyện Châu, công thành nọ xe, xe bán đá, mây thác, vận chuyển xe ba bánh chở mấu chốt khí giới từ Ký Châu cung cấp. Hạn mức cao nhất 3000, chiến mã 5000 tớt, yên ngựa sắc móng ngựa đều có. Ngoài ra, Thanh Châu phương diện nếu là cản trở Duyện Châu quân xuôi nam, từ Ký Châu quân phụ trách kiểm chế. Ngoài ra, ngày sau Tào công chỗ quản hạt chi địa, có thể Ký Châu công dân giá cả mua sắm Ký Châu sản phẩm. Lộ phí từ Tào công dưới trướng chính mình phụ trách. Tào công dưới trướng thương đội có quyền ưu tiên tại còn lại chư hầu dưới trướng thương đội mua sắm tuyết muối, cồn, hàng dệt, trang giấy trở. Một loạt chi tiêu, ngoại trừ 5000 chiến mã bên ngoài, Ký Châu cũng không có nỗ lực nhiều ít tính thực chất đồ vật. Nhưng những vật này đối Tào Tháo về sau phát triển 10 phần trọng yếu. Nhất là Tào Tháo ngày sau sẽ còn điều động chuyên môn đoàn đội trú đóng ở Ký Châu. Ký Châu bên này một khi có cái gì lợi cho bách tính đồ vật sản xuất, hắn đều muốn dập quân đi qua. Nếu không, chờ biên thuật chịu không được Tần Vũ, vậy hắn Dương Châu sẽ cùng bây giờ Duyện Châu giống nhau như lúc. Mạnh Đức Minh chuẩn bị khi nào lên đường? Thấy khế ước ký kết thành công, Tần Vũ trong nháy mắt liền rời đi chủ đề. Đối với Tào Tháo lúc nào lên đường, Tần Vũ không có nửa điểm yêu cầu. Cái này muốn nhìn Tào Tháo ý tứ. Chỉ có điều muốn đi chơi, Giang Đông mãnh hổ nếu là dẫn đầu chiếm địa phương, vậy thì không tốt đánh. Ngày mai liền muốn lên đường, Thanh Vân Hiền đệ đại quân đều đã đóng quân đi qua. Thao cũng không thể nhường Thanh Vân Hiền đệ đại quân bạch bạch tốn tại phía nam. Tào Tháo cũng muốn sớm một chút xuôi nam. Nhiều tại Duyện Châu nghỉ ngơi một ngày, hắn đều là tại cho Tần Vũ làm công. Nhanh như vậy à? Tần Vũ có chút ngoài ý muốn, không hổ là Tào lão bản, chuyện quyết định không có chút nào kéo dài. Ừm, gia phụ bây giờ hẳn là cũng đã tới Duyện Châu, bất quá lần này Thao xuôi nam, không định mang gia phụ cùng nhau. Cho nên, còn hy vọng Thanh Vân Hiền đệ phái đi Duyện Châu người, có thể chăm sóc một hai. Tào Tháo hướng phía Tần Vũ chắp tay, mà đúng lúc này, ảnh vệ bỗng nhiên đến. Chúa công! Ảnh vệ lấy miếng vải đen che mặt, một thân y phục dạ hành, nhìn qua 10 phần thần bí. Hắn trình lên một trương giấy viết thư, Tần Vũ nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt cổ quái nhìn về phía Tào Tháo. Sợ là nhận không được Mạnh Đức huynh phần nhân tình này. Mạnh Đức huynh, lập tức lên đường đi. Tần Vũ đem tin giao cho Tào Tháo, Tào Tháo nhìn thoáng qua, vẻ mặt lập tức lại biến. Trời phạt Đào Khiêm, không xứng là người, chặn giết cha ta. Thú này không báo, thế không là người. Tào Tháo ngao gào khóc lớn, Quách gia cùng Hí Trung nghe vậy lập tức tiến lên an ủi. Nhưng Tào Tháo cũng không hổ là gian hùng, bất quá là khóc một hồi, liền đứng dậy cáo từ. Tần Vũ không tiếp tục lưu lại, chỉ là để cho người ta chuẩn bị lên lương thảo bọc hành lý, nhường Tào Tháo một đường mang đi. Đồng thời, 5000 con chiến mã sẽ đưa vào danh sách quan trọng, mau chóng phát hướng Duyện Châu. Nay tin, sợ là muốn nhắc lên mới cách của ta. Tuân Úc nhìn trên bàn mặt tin, Tào Tháo phụ thân vậy mà tại trở về Duyện Châu trên đường bị Đào Khiêm phái người chặn giết. Cái này không phải liền là cho Tào Tháo lý do, nhường Tào Tháo đi tiến đánh hắn a. Lúc đầu, Tào Tháo xuôi nam bình thường hẳn là một đường lui bị chắn, nguy hiểm 10 phần. Nhưng bây giờ, thật sao, trực tiếp đánh tới. Liên từ Châu cùng một chỗ đều bắt lại. Chúa công, thần coi là Tào công xuôi nam, chúng ta có thể thừa cơ thu phục Thanh Châu, thậm chí Từ Châu. Hí Trung suy tư một lát, đứng dậy chắp tay, hướng Tần Vũ gián luôn. Việc này can hệ trọng đại, ngày mai buổi chiều triều hội lại nói. Vị này là ai đâu? Chương 81, ai còn làm trộm a chương 81, ai còn làm trộm a buổi chiều. Thằng đến Tần Vũ đi, Quách gia chờ người mới kịp phản ứng. Buổi chiều triều hội, lúc nào triều hội đổi thành buổi chiều? Khu khu, thông báo một chút à, về sau triều hội đổi thành buổi chiều, đến mức hội nghị thường kỳ mấy ngày một lần, Phụng Hiếu, ngươi đi tìm chúa công thương nghị một chút. Cái này rất Tần Vũ. Cái kia có thể có biện pháp nào đâu? Chúa công cũng là vì chúng ta có thể nghỉ ngơi thật tốt suy nghĩ. Tần Vũ cũng không có trở về Linh Thọ Sơn, mà là viết một phong thư, để cho người ta khoái mã đưa đi. Chỉ có điều, phong thư này cũng không phải là cho Tào Tháo, mà là cho Lưu Diệp. Tào Tháo bây giờ còn không có ra khỏi thành, Lưu Diệp chính mình thu thập bọc hành lý, thu đến Tần Vũ cho tin sau, chỉ là nhìn thoáng qua, liền hít sâu một hơi. Tần Ký Châu, tuổi còn trẻ coi như vậy lâu dài a. Lưu Diệp đem tin giấu kỹ trong người, thứ này quan hệ trọng đại. Đại lượng binh mã điều động, chung quy là kinh động đến không ít người. Chỉ có điều, Ký Châu bên này tin tức mong muốn chuyển đi, cũng cần mấy ngày. Cái này không, hôm qua Ngụy Diên bọn người bắt đầu điều động binh mã. Cho đến hôm nay đêm khuya, Thanh Châu Lô Bắc Hải bên này rốt cục thu vào tin tức. Truyền tin người chạy chết một con ngựa, lúc này mới thở hồng hộc đem tin đưa đến Bắc Hải Thái thú Khổng Dung trong tay. Cái này, Ký Châu vậy mà điều động đại lượng quân đội xuôi nam. Tào Tháo cùng Ký Châu đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Khổng Dung trong nháy mắt liền bị nội dung trong bức thư cho sợ vỡ mật. Sau đó, hắn không để ý đến khuya, phái người gọi tới tại Bắc Hải nhóm tị nạn Lưu Bị ba huynh đệ cái này, ba huynh đệ từ khi Công Tôn Toàn túi đầu về sau, liền xám xịt đi tới Bắc Hải quận. Lưu Bị tại Khổng Dung thủ hạ mưu một cái chức vị, miễn cưỡng nuôi sống ba huynh đệ. Đồng thời bọn hắn cũng là tùy thời chú ý các phương động tĩnh, nếu có cơ hội, bọn hắn sẽ còn không chút do dự xuất kích. Dù sao, ba người bọn họ bên trong đại ca, thế nhưng là Hán tất thân thuộc. Giúp đỡ đại Hán chính là nghĩa vụ chỗ. Tiếng ngáy đang vang, Trương Phi mắt to như linh. Người này đi ngủ không nhắm mắt, dọa người. Hôm nay, đội Trương Phi cùng Lưu Bị ngủ chung. Hình tượng một lần mười phần kích thích. Đêm đang khuya, đột nhiên có người đến gọi, Lưu chủ bộ, chúa công cho mời. Lưu Bị đang trằn trọc, Trương Phi thật sự là quá thô lỗ, làm cho hắn cả đêm đều ngủ không ngon. Về sau không cùng hắn ngủ. Một tiếng kẹt. Phòng cửa bị mở ra, Lưu Bị thừa dịp ánh trăng xem xét, hóa ra là Khổng Dung người bên cạnh. Bác Hải gọi chuẩn bị chuyện gì? Lỗ Bác Hải chính là tiếng khen, Khổng Dung chưa văn cử, truyền tin người nghe vậy lắc đầu, tiểu nhân không biết, còn mời Lưu chủ bộ mau mau tiến về. Hắn không muốn tại trong viện tử này chờ lâu, thật sự là. Trong phòng còn có một người đàn ông ấy. Nguyên lai Lưu Huyền Đức tốt cái này một ngụm, trách không được bọn hắn ba huynh đệ như keo như sơn. Nghĩ đến đây, truyền tin người hoa cúc siết chặt, đội vàng cáo tử. Lưu Bị thì là hơi chút trầm ngâm, cảm giác rất có triển vọng, liền đánh thức Trương Phi Quan Vũ, chuẩn bị hướng phủ thứ sử mà đi. Lúc này, Khổng Dung đã đợi chờ đã lâu, là số không nhiều mưu thần cũng đều đúng chỗ. Thấy Lưu Huyền Đức đến, Khổng Dung lấy lễ để tiếp đón, dù sao Lưu Bị không ra thế nào, nhưng quan trương hai người vũ lực siêu phàm. Ngày sau nếu là dùng đến tới, cũng tốt mở miệng. Lưu Huyền Đức, bái kiến thứ sử. Nếu là tìm nơi nương tựa, Lưu Bị tự nhiên muốn lấy dưới trướng dáng vẻ tới gặp lễ. Mà Khổng Dung cũng là cái nhân vật, trực tiếp lôi kéo Lưu Bị tay, nói, ta sớm nghe nói về Huyền Đức nhân đức, lại có quan trương hai vị tướng quân tương trợ. Bây giờ khuất tại Bắc Hải, là thật bôi nhỏ khả năng. Khổng Dung không có trước tiên đem Ký Châu động binh tin tức tiết lộ ra ngoài. Dù sao tình cảm còn không có phủ lên đúng chỗ, trực tiếp mở miệng lời nói, Lưu Bị chạy làm sao bây giờ? Kết quả là, Khổng Dung một hồi bắt chuyện, ngay cả đã chết Công Tôn Toàn đều bị kéo ra ngoài. Lưu Bị nghe nói trực tiếp mở khóc, khóc là lòng người tê dại. Cảm xúc đã đúng chỗ. Khổng Dung lúc này mới lên tiếng nói, Huyền Đức không biết, bây giờ Bắc Hải quốc ổn định bất quá mấy tháng, ngoài có hoàng cân tặc nhìn chằm chằm, bên trong có lương thực tài không đủ, hào cường làm loạn hoạn. Hôm nay lại có cấp báo, nói Ký Châu có hắc phong quân xuôi nam, tiến về Vui Lăng chi binh tướng liền có 10.000. Đây là muốn bước lên náo động a. Khổng Dung cực kỳ bi thương, nói là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Lưu Bị xoa xoa khỏe mắt, mặt mũi tràn đầy đại nghĩa, văn cử huynh yên tâm, nhưng có Lưu Huyền Đức tại một ngày thì sẽ không khiến Ký Châu quân phản loạn nhiễu loạn Bắc Hải quốc an bình. Bắc Hải phòng ngự chi bằng giao cho chuẩn bị đến phụ trách, như thành có sai lầm, chuẩn bị đại ca không thể. Trương Phi can đảm cẩn trọng nhìn thô giáp, nhưng trên thực tế ý tưởng nhiều nữa đâu. Ký Châu thật muốn xuôi nam, Bắc Hải quốc bất quá đất ngay một quận, lại có hoàng cân tùy thời náo động, không có khả năng thủ được. Lúc này Lưu Bị nếu là lập xuống quân lệnh trạng, cho dù ngày sau Khổng Dung không trách tội hắn, cũng tại thanh danh bất lợi. Huyền Đức có lòng liền có thể, Bắc Hải quốc chỉ là đất đai một quận, mong muốn chống lại Ký Châu hổ làng chi sư sao mà khó. Chỉ là Tần Ký Châu trước diệt Công Tôn, lại trình ô hằng, bây giờ lại muốn xuôi nam. Như thế liên tiếp dụ bình, làm trái thiên hòa. Ai? Hán thất tát đác, gian tặc đương đạo, chính là đại hán hòa, bách tính hòa vậy. Ta vì đại hán thân thuộc, lại không thể phò tá hán thất, tạo phúc bách tính, gánh tội thủ Lưu Bị vừa khóc, Khổng Dung dưới trướng đều động dung, ngay cả Khổng Dung đều phục. Ngươi mẹ nó đến cùng uống lao tử nhiều ít nước, thế nào còn khóc đi ra? Đều khóc nửa đêm, trời đều sắp sáng, tính toán lại cùng ngươi khóc một hồi. Hôm sau, Khổng Dung chặt Lưu Huyền Đức tổng lĩnh Bắc Hải quốc 6.000 quân coi giữ Bắc Hải biên quan mà đi. Bọn hắn chỉ có cái này 6.000 quân coi giữ, thủ được, vậy thì thủ. Thủ không được Khổng Dung liền ném. Bao lớn sự tình, đến mức Lưu Bị lần thứ nhất lĩnh 6.000 binh mã, là thật có chút lâng lâng. Đại ca, có cái này 6.000 binh mã, lại thêm ta cùng nhị ca, đủ để ngăn chặn Ký Châu 10 vạn đại quân. Bắc Hải quốc làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn vậy. Trương Phi hăng hái, Lưu Bị lại bất đắc dĩ lắc đầu. Ký Châu hắc phong quân hắn nhưng là lãnh giáo qua. Đại Tuyết Long Kỵ không cần nhiều lời, nếu là tại chống trại chi địa, cái này 6.000 người còn chưa đủ người ta 1.000 người giết. Hắc phong quân cũng là tinh nhuệ chi sư, nếu là thật sự đánh tới, đừng nói là 10 vạn, 10.000, bọn hắn có thể đứng vững, cũng là quang vinh chiến tích. Nhưng mà Lưu Bị lĩnh 6.000 binh mã tề tụ phương bắc, lại là quên một điểm. cái kia chính là Thanh Châu Hoàng Cân Tặc. Những này Hoàng Cân Tặc cũng mặc kệ ngươi binh mã ở đâu, bọn hắn không nhà để về, không ruộng có thể loại, chỉ có thể công thành chiếm đất, đoạt phần cơm ăn. Lưu Bị lãnh binh bắc thượng, Bắc Hải nội địa tất nhiên trống rỗng. Quản Hợi không có mấy ngày nữa liền thu vào tin tức. Thủ lĩnh, Bắc Hải quốc 6000 quân coi giữ đi mặt phía bắc chống cự Ký Châu quân, chúng ta cơ hội đã đến. Một lần hành động cầm xuống Bắc Hải quận, các huynh đệ tiếp xuống rốt cuộc không cần làm trộn. Hoàng Cân Tặc cũng là bị buộc bất đắc dĩ, tạo phản. Phàm là có thể có một miếng cơm ăn, ai nguyện ý cầm trên cổ đầu người nói đùa. Quản Hợi nghe vậy ý động, nhưng hắn cũng không có trước tiên quyết định tiến đánh Bắc Hải quốc, mà là tại cân nhắc. Bởi vì, trước đó không lâu, Vui Lăng quận trưởng Hứa Du phái người đưa tới chiêu an tin. Ký Châu bên kia lãnh nộ, có thể nói là thật đả động Quản Hợi. Không truy cứu Hoàng Cân Tặc quá khứ, một lần nữa cấp cho hộ khẩu thổ địa, không có nàng dâu còn cho phân phối ô hàng nàng dâu. Cái này lãnh nộ, ai còn làm chủ a? Chương 82, Tần Vũ thần toán chương 82, Tần Vũ thần toán thủ lĩnh, chúng ta còn chờ cái gì? Hoàng Cân bên trong cũng có sát bu ngơ, Quản Hợi cũng là nhọc nát lòng. Bọn hắn những này vốn nên mất đầu người, liền xem như đánh xuống Bắc Hải quốc lại có thể thế nào? Vẫn như cũng là tặc. Trước hướng Vui Lăng lời nói, vậy thì không giống nhau. Bọn hắn có thể một lần nữa là người, khôi phục thân tự do. Có thể là người, ai làm tặc ga không thể, chờ ta hòa thuận Vui vẻ Lăng thông tin, các huynh đệ cũng không muốn một mực bị triều đình quân vây quét ta. Chúng ta là tặc, cho dù là đánh xuống Bắc Hải, chúng ta vẫn như cũng là tặc. Chỉ có Vui Lăng, bọn hắn bằng lòng cho ta sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Một lần nữa phân phát hộ khẩu, cấp cho thổ địa, còn có thể cưới vợ. Các huynh đệ, ca ca đến là đa số cân nhắc. Chúng ta mấy bạn hoàng cân, dù cho là đánh xuống Bắc Hải, cũng thủ không được Bắc Hải. Vui Lăng cơ hội bày ở trước mắt, chúng ta không thể bỏ qua. Các huynh đệ, có muốn tạo một cái mới người, đứng ra. Quản Hợi nói một tiếng, trước người lớn nhỏ đầu lĩnh rầm rầm đứng ra một mảnh. Nhưng cũng có số ít người ưa thích làm tặc không kiêng nể gì cả cảm giác. Bọn hắn là dẫn đầu, bọn thủ hạ liều mạng, bọn hắn hưởng phúc, cho nên không muốn trở về. Nhưng thiểu số phục tùng đa số, Quản Hợi hy vọng vẫn là ở hắn nhìn lướt qua, nhớ kỹ những người kia, trong lòng có phòng bị. Những người này nếu là không phòng bị lời nói, chính mình lúc nào chết cũng không biết. Có thể trở thành Hoàng Cân thủ lĩnh, Quản Hợi mạnh không chỉ có riêng là vũ lực, đầu óc cũng phải dễ dùng mới được. Không phải cũng sẽ không đến bây giờ còn không có bị quân đội của triều đình vây quét. Tào Tháo từ Duyện Châu hướng Ký Châu dùng 2 ngày, mà đường về chỉ dùng 1 ngày 1 đêm. Nhưng thẳng đến Tào Tháo trở về, Duyện Châu lính truyền tin vừa mới bắt đầu xuất phát, chuẩn bị tiến về Ký Châu, đem tin tức đưa đến chúa công trên tay. Tào Tháo lại một lần nữa nhận thức được Ký Châu đáng sợ. Mình người khả năng mới nhận được tin tức không lâu, Ký Châu bên kia tin tức đã vào vị trí của mình. Nói như vậy, Duyện Châu bên này tin tức đã không phải là cơ mật. Tào Tháo hít sâu một hơi. Hắn càng phát ra cảm giác chính mình nhường ra Duyện Châu là lựa chọn chính xác. Chúa công, chúng ta phải làm như thế nào? Lưu Diệp nhìn xem lúc này Tào Tháo. Tào Tháo đã bình tĩnh lại, hắn đang do dự, muốn hay không đem Tần Vũ giao cho hắn tin hiện tại lấy ra. Nhưng, hắn cũng có chút hiếu kỳ Tào Tháo sẽ chuẩn bị làm sao bây giờ. Trong thư, Tần Vũ dự liệu được Tào Tháo chọn đồ thành. Nhưng bây giờ Tào Tháo còn không có nói mình muốn thế nào. Tiến đánh Đào Khiêm là tất nhiên. Hơn nữa, Tào Tháo sẽ đem Duyện Châu tất cả quân mã lương thảo cùng nhau mang đi. Đào Khiêm này tặc chặn giết ta cha, thù này không đội trời chung. Phải làm như thế nào? Lưu Diệp không kịp chờ đợi mong muốn nghiệm chứng một chút, Tào Tháo đến tuột cùng là tính thế nào. Nhưng Tào Tháo từ đầu đến cuối đều cũng không nói đến đổ thành 2 chữ. Lưu Diệp nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình thật sự là tin tà. Chẳng lẽ Tần Ký Châu còn có thể đọc chúa công tiếng lòng phải không? Tính sẵn rồi chúa công sẽ đổ thành, còn tận lực viết một phong thư đến. Nghĩ đến đây, Lưu Diệp từ trong ngực lấy ra một phong thư, "Chúa công, này tin chính là Tần Ký Châu chuẩn bị lên đường sai người giao cho thuộc hạ trong tay. Xin ngài xem qua." Lưu Diệp đem giấy viết thư đưa lên trước, trong lòng lời nói, không ở ngoài chính là nhường Lưu Diệp nhất định phải ngăn cản Tào Tháo đổ thành. Tào Tháo tiếp tin xem xét, mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng thì kinh hãi. Cái này Tần Vũ vì sao biết hắn có đổ thành chi ý? Tào Tháo hoàn toàn chính xác không nói muốn đổ thành, nhưng đây không phải còn chưa tới thời điểm a? Cái này còn chưa bắt đầu điều binh khiển tướng đâu, liền đánh lấy đổ thành danh hào đi, chẳng phải là muốn trở thành thiên hạ công địch? Chờ đem Từ Châu đánh xuống, lại nói đổ thành, đến lúc đó giải quyết dứt khoát, ai có thể cản ta? Hừ, oan có đầu, nợ có chủ, ta vì nhân chủ, sao lại đi người người oán trách sự tình? Tần Thanh Vân không khỏi quá xem thường tại ta. Tào Tháo ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng trong lòng thì kinh phá thiên. Cái này Tần Vũ thật là thần như vậy, nếu là mình thật sự có đồ thành chi ý, hắn tất nhiên cũng đã làm tốt ngăn trở chuẩn bị. Đến lúc đó, chính mình tất nhiên muốn gánh vác bạo ngược chi danh, mà thành tựu Tần Vũ tài đức sáng suốt. Nhưng mà, hắn tại sao phải nhắc nhở chính mình? Tào Tháo cầm trong tay tin, nhường Hạ Hầu huynh đệ 2 người bắt đầu điều khiển binh mã, chuẩn bị lương thảo. Đồng thời, hắn thì là tự viết một phong, phái người mang đến Ký Châu. Chúa công đây là đưa Thanh Vân Hiền đệ một món lễ lớn, nếu là hắn bằng lòng, Thanh Châu Tử Châu cũng có thể một lần hành động cầm xuống. Tào Tháo dạ tâm rất lớn. Đã Tần Vũ đều tốt tâm nhắc nhở hắn không muốn đổ thành, vậy mình không được hảo tâm tiện hắn 2 châu chi địa. Đến mức muốn hay không chính mình lưu lại một cái Từ Châu. Tào Tháo biểu thị, chính mình ăn không vô nhiều như vậy. Một cái Dương Châu đã đầy đủ Tào Tháo dùng tới thời gian mấy năm đi tiêu hóa. Hỗn loạn Thanh Châu đối Tào Tháo tới nói thuộc về là gần cả, hơn nữa khoảng cách Ký Châu quá gần. Cầm cùng không có cầm là giống nhau. Đến mức Từ Châu, Tào Tháo cũng là mong muốn mất lấy, nhưng tham thì thâm, còn không bằng cùng nhau đưa cho Tần Vũ, nhìn xem có thể hay không lại vớt một chút chỗ tốt đến. Tần Vũ Ký Châu thật sự là quá giàu có. Mặt ngoài nhìn Tần Vũ xây dựng rầm rộ, hao phí thuế ruộng vô số, nhưng trên thực tế đâu, Tần Vũ bất quá là tiêu hao có chút tiền tài, mà Ký Châu Đại Hạ Thương Hội chính là không bao giờ thiếu tiền tài. Đến mức lương thực, từ Châu Mi Thị, Kinh Châu Thái Gia đều tại liên tục không ngừng hướng Ký Châu vận lương. Hơn nữa, phương Bắc ô hàng đại lượng dê bò đều có thể áp tiến Ký Châu đổi tiền lương thực. Cho nên, Ký Châu phương diện thuế ruộng căn bản không cần quan tâm. Như vậy bọn hắn còn có nhiều như vậy binh mã, tự nhiên có thể thủ được càng nhiều thổ địa. Đến mức Tần Vũ làm lớn làm mạnh, Hán Tào Tháo liền không có nửa điểm cơ hội. Cái này không tại Tào Tháo cân nhắc bên trong. Ít ra, hiện tại Tào Tháo cũng không có tự lập dự định. Lúc này rất nhiều chư hầu, ngoại trừ Viên Thuật Viên Thiệu bên ngoài, càng nhiều vẫn là có khuynh hướng giúp đỡ Đại Hán. Có lẽ ý nghĩ này có mấy ngày thật, nhưng ít ra lúc này, Tào Tháo không muốn lấy Tần Vũ làm lớn, chính mình liền không cách nào đương ra làm chủ, mà là nghĩ đến như thế nào mới có thể chỉnh đốn cái này Đại Hán non sông. Trọng yếu nhất là, Tào Tháo nhìn Ký Châu quản lý, biết mình là chơi không lại Tần Vũ. Dù là chính mình phát triển, cùng Tần Vũ đánh, cũng đánh không lại. Một phong thư ra roi thúc ngựa đưa ra. Hạ hầu huynh đệ, điển vi bọn người riêng phần mình chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị lương thảo. Mà Ký Châu đại quân cũng bắt đầu tiến vào Duyện Châu khu vực. Nhưng bọn hắn cũng không có hưng khởi chiến sự, thậm chí cho Tào Tháo đại quân mang đến không ít khí giới công thành, cùng dòng dã 5000 thất cường tráng ngựa tốt. Nhưng dù vậy, Duyện Châu quân khi nhìn đến liền chú đóng ở quận thành phía dưới Hắc Phong quân thời điểm, vẫn như cũng là kinh hồn bạt vía. Thật sự là những cái kia Hắc Phong quân quân dung thật sự là quá dũng mãnh. Quân đội như vậy, 10000 cũng đủ để có thể so với 3 vạn quân. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Tào Tháo liền không có phòng bị. Giao tiếp quá trình 10 phần thuận lợi, nhưng song phương đều là rất không yên lòng. Dù sao dạng này giao tiếp trước này chưa từng có. Chớ nói chi là trước đó, bọn hắn còn giúp địch nhân một đợt. Duyện Châu tám quận, Tào Tháo tổng cộng chỉnh hợp 50000 đại quân. Bất quá, Tào quân chỉ áp vận nửa tháng lương thảo. Bởi vì, Tần Vũ hồi âm bên trong có lời. Từ Châu Mi Thị đã chuẩn bị đại lượng lương thảo. Tào Tháo lưu tại Duyện Châu nhiều ít, Mi Thị đến lúc đó liền tiếp tế hắn nhiều ít. Như thế bất đi chuyển vận hao tổn. Trọng yếu nhất là, Tần Vũ cho Tào Tháo trong thư, bổ sung một tấm bản đồ. Một chương bao quát tứ hải bát hoang địa đồ. Chương 83, giao tiếp chương 83. Giao tiếp đây càng thêm nhường Tào Tháo kiên định giúp Tần Vũ đánh thiên hạ quyết tâm. Không đúng, là giúp đỡ Đại Hán, khai cương khoách thổ quyết tâm. Đại Hán sinh lực, làm sao có thể lãng phí ở nội đấu bên trong đâu? Nên khai cương khoách thổ a, coi như đến lúc đó chính mình muốn xưng vương xưng bá, đánh đi ra, không được a. Bên ngoài địa phương lớn như vậy, Tần Vũ một người cũng không quản được a. Mặc dù Đại Hán là cố hương, nhưng mình hải ngoại trưởng quản một tòa tiên quốc cũng không tệ. Tào Tháo lúc đầu bị Ký Châu phát triển đả kích đều có chút đổi phế, bây giờ lại lần nữa tràn đầy nhiệt tình nhi. Khai cương khoách thổ a. Dạng này công lao nhưng là muốn danh lưu thiên cổ. Quân không thấy quán quân hầu Hoắc Khứ bệnh phong lang cư tư chuyển đến bây giờ còn như bức hưng hống. Hậu nhân nghe, cái nào không yên lặng điểm tán. Chính là hậu thế những cái kia, tổ tiên chính là hung nô, nghe được Hoắc Khứ bệnh phong lang cư tư đều ngao ngao gọi. Chờ phản ứng lại về sau, mới nguyên một đám che mặt cười khổ. Cái này mẹ nó liền đánh bọn hắn lao tổ tông á, ta còn ở lại chỗ này điểm tán, hiếu chết. Đến lúc cuối cùng một quận binh lực toàn bộ rút khỏi, Hắc Phong quân cấp tốc đóng quân, sau đó bắt đầu trắng trợn tuyên truyền. Mà nguyên bản đóng giữ Bình Nguyên, Quảng Bình chờ quận Điền Phong, thần phối bọn người thì là chú vào Duyện Châu. Những người này là Viên Thiệu bộ hạ cũ, nhưng Tần Vũ không lo lắng chút nào bọn hắn sẽ phản bội chính mình. Coi như phản bội lại có thể thế nào? Hắc Phong quân sẽ không phản bội. Tào Tháo mượn nhờ Tần Vũ đưa tới 5000 chiến mã kéo một chi vạn người thiết kỵ. Chi này thiết kỵ đem lấy chiến trường là ma luyện, cuối cùng có thể còn lại nhiều ít, đều đem hưởng thụ được Hắc Phong kỵ như thế đánh ngộ. Tào Tháo là bỏ hết cả tiền vốn. Mà Đào Kiêm thu đến Tào Tháo lĩnh 50000 đại quân công hướng từ Châu tin tức sau, càng là khóc tâm muốn chết đều có. Trời có mắt rồi. Tào Tung chết chỉ là dưới tay hắn mấy cái tướng lĩnh tự mình quyết định. Giết Tào Tung về sau, bọn hắn cũng không có trở lại. Nhưng nỗi oan ức này lại là cần Đào Khiêm đến quãng. Hắn có thể quá oan uổng. Không nói đến Tào Tháo bên này đã bắt đầu công thành chiếm đất, Ký Châu đưa tới khí giới công thành cũng là thật dùng tốt. Chỉ nói Tần Vũ bên này, từ khi Tần Vũ chinh ô hàng trở về sau, liền không có một ngày nhàn rỗi. Hàng đêm cày tấy. Rốt cục, và hôm nay mặt trời lên cao thời điểm, chân cương có tin tức tốt. Không dễ dàng a, cũng không biết là Tần Vũ rất có thể dày vò, vẫn là nguyên nhân khác, không có bất kỳ cái gì biện pháp phía dưới. Mang thai xuất lại còn thấp như vậy. Tần Vũ dường như nhớ tới kiếp trước một loại nào đó trong tiểu thuyết bịa đặt, thời gian càng dài, thụ thai tỷ lệ càng thấp. Cũng không biết là thật là giả. Tần Vũ cũng lười đi làm thí nghiệm. Thấp một chút không có gì, số lần đến bù. Chỉ là điêu thuyền bên kia, liền rất không được bình thường. Đều đã lâu như vậy, một điểm động tĩnh đều không có. Không phải là thân thể phương diện nguyên nhân a? Không chỉ là Tần Vũ tự thân nghi hoặc, chính là Lưu Bánh trở nữ cũng đều không khỏi hoài nghi. Điêu thuyền càng là không chỉ một lần vì thế dầu dĩ không vui. Nàng thế nhưng là cùng Lữ Linh Khởi cùng nhau, vẫn còn so sánh Lữ Linh Khởi sớm nửa giờ. Nhưng Lữ Linh Khởi hiện tại bụng đều lao đại rồi, chính mình còn xẹp xẹp, một chút thịt đều không có giải. Thậm chí, trong âm thầm, điêu thuyền còn nhường hoa đã cho mình bắt, nhưng cũng không thể điều tra ra cái gì. Phu con tiếp, nghỉ ngơi trước, ban đêm lại. Tần Vũ lắc đầu, điêu thuyền cũng không biết bị cái gì kích thích, gần nhất giống như điên muốn. Nhưng mang thai thứ này đều là phải để ý xác suất. Tần Vũ liền xem như bóp chuẩn ký nguy hiểm, nàng nên không mang thai được vẫn là không mang thai được. Kỳ thật Tần Vũ cũng không quá cảm thấy điêu thuyền thân thể có vấn đề. Cho dù có, cũng là tuổi tác vấn đề. Đôi tám chi linh là thật có chút xuất sinh à, nhưng là thật hương. Thái Diễm chờ nữ đều không chỉ một lần nói qua, Tần Vũ dường như phá lệ ưa thích điêu thuyền. Cái này không chỉ có là điều thuyền mỹ mạo nguyên nhân, còn có nàng kia tiểu nhuyễn dáng người, không thể bắt bẻ giọng hát, cùng tính toán, nói nhiều rồi không phát ra được. Ngược lại, điều thuyền rất thương tâm, càng thêm cố gắng. Ký Châu cùng Vũ Châu dần dần đi vào quỹ đạo. Quách gia tới tìm hắn thương nghị triều hội tần suất. Theo đạo lý tới nói, mỗi ngày một lần. Nhưng Tần Vũ giảng đạo lý a, nói đùa cái gì? Không nhìn thấy hắn có 10 cái lao bà a, không biết do hắn bể bộn nhiều việc a. Kết quả là, nguyên bản Quách gia dự định một ngày một lần, đổi thành 2 ngày một lần. Sau đó lại đổi thành 3 ngày một lần. 3 ngày báo cáo một lần, không phải đại sự, không cần hỏi đến Tần Vũ. Thời gian trong chớp mắt, Tần Vũ nhìn xem trong tay tấu chương. Thanh Châu Hoàng Cân lại làm loạn, cầm xuống Bắc Hải quận thành. Lưu Quan Trương ba huynh đệ lãnh binh hồi biên, nhưng lại bị ngăn ở cửa thành phía dưới. Bây giờ Hoàng Cân chiếm cứ quận thành, Khổng Dung đều bị giam lại. Lưu Quan Trương ba người mong muốn đánh vào đi, một lát cũng không có khả năng. Kết quả là, Hứa Du thư một phòng, khoái mã đưa đến Linh Võ Sơn. Thanh Châu bây giờ cũng liền Bắc Hải quốc coi như có chút trật tự, cũng lại Khổng Dung chi công. Tần Vũ nhẹ giọng nỉ non, người hậu thế đối Khổng Dung khen chê không đồng nhất, đây đều là nhân vật lịch sử trạng thái bình thường. Chẳng ai hoàn mỹ. Ít ra hiện tại xem ra, Khổng Dung quản lý đất đai một quận vẫn là dư sức có thừa. Chặt Hứa Du cầm xuống Bắc Hải quốc, nhường chân sáng nghe theo Hứa Du điều khiển, đem Thanh Châu cùng nhau quét sạch. Tần Vũ trầm tư về sau, liền làm ra quyết định. Tào Tháo có đem Từ Châu đánh xuống nhường cho Tần Vũ tâm tư. Vậy mình cũng liền thuận tiện đem Thanh Châu sửa sang một chút. Thanh Châu phương diện Hoàng Cân tặc làm loạn hung nhất. Dựa theo lúc đầu phát triển, hẳn là Tào Tháo chỉnh đốn 100 vạn Thanh Châu quân. Nhưng bây giờ nha, đổi Tần Vũ, chỉ là 100 vạn Thanh Châu quân là không thể nào. Bây giờ toàn bộ Đại Hán mới nhiều ít người. Thanh Châu bên kia, Tần Vũ cũng không trông cậy vào có thể chỉnh lý ra 100 vạn Thanh Châu quân, có thể kéo đi ra 50.000 lính mới, quay đầu phái người tiến về huấn luyện một phen, trấn thủ Thanh Châu chi địa cũng như vậy đủ rồi. Chúa công, Thanh Châu lớn, mặc dù chỉ có Bắc Hải quốc một cái quận nắm giữ binh lực, còn lại quận thành cũng đều có chút hương dũng tán kỵ. 10.000 Hắc Phong quân phân tán ra đến, cũng không bảo hiểm. Tuân Úc nghe vậy nói rằng, đồng thời, Hứa Du mặc dù tài năng không tầm thường, nhưng một người mong muốn chỉnh đốn toàn bộ Thanh Châu lời nói, không khỏi phân thân không còn chút sức lực nào. Hứa Du bây giờ ngay tại Vui Lăng, chỉ làm cho chính hắn quản lý Vui Lăng lời nói, có chút mai một. Nhưng nhường hắn phụ trách Thanh Châu lời nói, lại có chút phí sức. Ừm. Vậy liền để Thái Sử Tử, Khiên Chiêu lãnh binh tiến về. Bây giờ Bình Nguyên cũng không cần đóng giữ. Duyện Châu đã hoàn thành giao tiếp, nội địa liền không cần đồn quá nhiều binh lực. Ký Châu cùng Vũ Châu mặc dù lớn, Tần Vũ tổng binh lực cũng đạt tới 10 vạn nhiều, nhưng phân tán ra đến còn chưa đủ dùng. Đến mức Văn Thần, phải ai đi tốt đâu? Bây giờ ba tỉnh lục bộ vừa mới dựng lên, mỗi người đều bận bịu bay lên, cũng không phải là tất cả quận trưởng đều có thể giống Điền Phong tự thụ như thế để cho người ta bất lo. Quận bên trong sự vụ trên cơ bản một tay ôm, còn sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, thậm chí còn có dư lực làm thủ thành tướng lĩnh bày mưu tính kế, cho nên đừng nhìn Tuân Úc bọn người nhân số không ít, nhưng liền trước mắt mà nói, thật đúng là không có người nhàn ở thần coi là có thể dùng lưu thứ sự tiến bệ. Tuân Úc thấy Tần Vũ trong lúc nhất thời không có chủ ý, liền đề cử một người. Người này tự nhiên là tới Ký Châu tiền nhiệm 3 tháng dư Lưu Ngu. Lưu Ngu vốn là một châu châu mục, bây giờ tại Ký Châu nội địa quản lý 2-3 cái quận, cũng là không có áp lực chút nào. Có thể Thanh Châu cũng là lưu thứ sự của hương. Như vậy Chặt Hứa Du, Chân Sáng, Thái Sử Tử, Khiên Chiêu phụ tá Lưu Ngu chỉnh đốn Thanh Châu, phải tất yếu tại mùa đông tiến đến trước đó, nhường Thanh Châu bách tính có nhà có thể về, có cơm có thể ăn. Vâng. Chương 84, nhị gia trở về, Trương Yến tìm tới. Chương 84, nhị gia trở về, Trương Yến tìm tới chỉnh đốn Thanh Châu, nói dễ dàng, trên thực tế làm đến đi không biết rõ có nhiều khó. Một cái châu quận, dựa vào ngoại lai vận chuyển lương thực có lẽ có thể không chết đói, nhưng Thanh Châu đâu chỉ đất đai một quận, vẹn vẹn dựa vào ngoại giới vận chuyển lương thực, không có khả năng ăn đủ no. Bọn hắn nhất định phải chính mình vận chuyển lên, mới có thể cơm no áo ấm. Từ châu bên kia bổ đủ Tào Tháo lương thảo về sau, phụ khố cũng liền không nhiều lắm, không cách nào trợ giúp Thanh Châu, chỉ có thể từ Duyện Châu bắt đầu. Tuân Úc nhìn xem địa đồ, bây giờ ngày mùa thu hoạch đều muốn bắt đầu, còn muốn trồng lương thực là không thể nào. Không đúng, lúa mì có thể. Thanh Châu có thể trồng trọt lúa mì, nhưng dù vậy, mong muốn tự cấp tự túc cũng phải đợi đến năm sau đầu hạ. Ừm, biện pháp cũ, lấy công đại cứu tế, quy hoạch một đầu từ Bột Hải tới Bắc Hải, sau đó thẳng tới Đông Lai bờ biển đại lộ. Sau đó lại quy hoạch một đầu tung hoành xuyên Duyện Châu cùng Thanh Châu đại lộ. Làm việc nuôi cơm, sau đó cấp cho tiền công, bảo đảm những cái kia chịu làm sống có thể nuôi sống một nhà lão tiểu, ăn Tết có thể ăn no là được. Chân chính muốn cho Thanh Châu đổi kịp Ký Châu bên này bước chân, còn phải chờ sang năm Thanh Châu thu lương thực về sau mới được. Phát triển muốn từng bước một đến, đợi một chút lại muốn lấy năm làm đơn vị, mong muốn tầm 5-3 tháng liền phát triển là không thể nào. Liền xem như Ký Châu, đa số cũng đều chỉ là không đói chết. Giàu có huyện đều tại hai cái đại lục dọc đường chi địa, có công trình mới có tiền công, không có đại lộ cũng chỉ có công xưởng, lò gạch, mỏ than chờ một chút hút. Những cái kia Thanh Châu cùng Từ Châu liền không thể lại đối ngoại quyết trương, nhất định phải phát triển mấy năm mới được. Tần Vũ than nhẹ một tiếng, chính mình quyết trương quá nhanh, kiến thiết phương diện theo không kịp. Đến lúc đó vạn nhất sức sản xuất cung ứng không được quân đội tiêu hao, kia việc vui nhưng lớn lắm. Đúng là như thế, chúa công không đến thời gian một năm liền cũng thu Tam Châu chi địa, Bắc Trinh Ô Hằng, đã vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trương An Đồng chắc bên kia đối chúa công hẳn là sẽ có chỗ phòng bị. Chúa công phát triển quá nhanh, phương Nam Viên Thuật Lưu biểu chi lưu cũng có khả năng liên hợp tới cùng một chỗ. Tuân Úc cũng không thể tin được, chính mình tới thời điểm, Tần Vũ còn chỉ có một cái Thường Sơn Thái thú. Kỳ Danh Hào vẫn là dựa vào 3000 đại tuyết long kỵ, truy sát Đồng Trác giết ra tới. Nhưng bây giờ không đến thời gian một năm, Tần Vũ lắc mình biến hóa, đã thành thống soái Tam Châu chi địa chư hầu. Hơn nữa, năm trước, Thanh Châu cùng Từ Châu cũng biết đặt vào Tần Vũ dưới trướng. Hồi báo một lần, Tuân Úc suy nghĩ hẳn là không có chuyện gì cần chúa công cầm quyết định, liền cáo từ rời đi. Nhưng mà, còn không đợi Tuân Úc rời đi, ảnh vệ liền xuất hiện tại trong sân. "Chúa công, nhị gia trở về." "Nhị gia?" Tại Kỳ Châu, có thể được xưng là nhị gia chỉ có một người. Cái kia chính là Tần Vũ yêu nhất nhị thúc A Tần Hổ. "Nhị thúc trở về? Ở đâu? Mau mau đi lên." Tần Vũ kích động bạc phần, nhị thúc quá bận rộn, bận điệu đều không để ý giúp hắn tìm vợ. "Không được, lần này nhị thúc trở về, thế nào cũng phải để hắn thật tốt nghỉ ngơi một chút." Nhị thúc ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn, mình không thể nhường nhị thúc chịu khổ bị liên lụy. "A ha 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 ha, Thanh Vân, nhìn nhị thúc mang cho ngươi ai tới." Còn không đợi Tần Vũ đứng dậy, Tần Hổ tiếng cười liền truyền tới. Ngay sau đó, Tần Hổ cùng một cái râu quai nón nam tử cùng nhau đi đến. Tần Vũ tự nhiên không biết Tần Hổ nam tử bên người, nhưng hơi hơi động điểm đầu óc, hẳn là liền có thể đoán được. "Nhị thúc, vị này là Trương Yến, Bình Nam Trung Lang tướng." "Trương Yến, Hắc Sơn quân thủ lĩnh, danh xưng thống soái 200000 Hắc Sơn quân." Nhưng trên thực tế có bao nhiêu, ai cũng không biết. Chỉ là, Hán Linh Đế không thể đem Trương Yến thảo phạt, ngược lại là Trương Yến chính mình quy hàng, sau đó mở một cái Bình Nam Trung Lang tướng. Trưởng quản Hoàng Hà phía Bắc Thái Hành dãy núi vùng núi sự vụ, nắm giữ nâng hiếu liêm tư cách. "Trương Yến, bái kiến chúa công." Trương Yến tiến lên một bước. Sớm tại nửa năm trước, Quách Gia ban đầu đến Linh Thọ Sơn thời điểm, liền cùng Tần Hổ cùng một chỗ tìm tới qua Trương Yến. Lúc kia, Tần Vũ còn chỉ có Thường Sơn đất đai một quận. Nhưng Quách Gia cũng không biết cùng Trương Yến nói cái gì, tới cuối cùng, liền lập xuống một cái khế ước. Nếu là Tần Vũ có thể trong vòng một năm cầm xuống toàn bộ Ký Châu, Trương Yến liền xuất quân tìm tới. Mà, Tần Vũ cầm xuống Ký Châu chỉ dùng thời gian 3 tháng. Nhưng Trương Yến cũng không có vào lúc đó tìm tới, ngược lại là xuất lĩnh Hắc Sơn quân thu phục Tịnh Châu chi địa. Tịnh Châu thiết kỵ bây giờ đều tại Trường An Lữ Bố trong tay. Đến tuột cùng chiến loạn Tịnh Châu không có những cái kia thiết kỵ, tự nhiên là ngăn không được Trương Yến Hắc Sơn quân. Thời gian nửa năm, Trương Yến thu hết Tịnh Châu chi địa. Lúc này mới đến đây tìm nơi nương tựa. Trương Yến thúc thúc mau mau xin đứng lên, phụ hiếu cùng nhị thúc nói ngài trở về tìm nơi nương tựa, ta còn không tin. Bây giờ ngài có thể đến, đúng là ta chi vinh hạnh. Tần Vũ dáng vẻ thả rất thấp, nhưng cái này không có nghĩa là Trương Yến liền thật có thể lấy trưởng bối tự cho mình là. Cho nên, Trương Yến trong lòng mặc dù vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn là rất cung kính. Chúa công làm người chủ, thuộc hạ làm nhân thần, còn mời chúa công chớ có gãy làm giảm thuộc hạ. Cái này, đã như vậy, chắc Trương Yến là Hắc Sơn tướng quân, tự lĩnh Hắc Sơn quân, kiêm nhiệm thượng đảng thái thú. Tần Vũ không có trước tiên đã thu Hắc Sơn quân, dù sao, Trương Yến mới vừa bận tìm nơi nương tựa mà đến, ngươi đã thu người ta binh quyền. Không khỏi sẽ để cho tâm hắn mát, nhưng mà, Trương Yến cách làm lại là nhường Tần Vũ kinh ngạc. Thậm chí, chính là tuân lúc đều sâu nhìn Trương Yến vài lần. Chúa công, thuộc hạ dưới trướng tuy có 200000 Hắc Sơn quân, nhưng có thể chiến chi sư chỉ có 10 vạn, mặt khác 10 vạn thuộc hạ đã mệnh giải ngũ về quê, còn mời chúa công điều động năng thần tiến về Tịnh Châu quản lý. Ngoài ra, thuộc hạ dưới trướng 10 vạn Hắc Sơn quân mặc dù số lượng to lớn, lại vô binh không giáp, chân chính có thể tính cả tinh nhuệ, không đủ 10000. Thuộc hạ trước khi đi, chặt 10 vạn Hắc Sơn quân phân biệt đóng quân thượng đảng, Tây Hà, Thái Nguyên, Mới Phát, Nhạn Môn, để phòng náo động. Nhưng Hắc Sơn quân trung quy là sơn tặc xuất thân, bản thân liền không pháp kỷ. Cho nên, thuộc hạ cả gan, mời chúa công phái Hắc Phong quân tiến về tiếp nhận. 10 vạn Hắc Sơn quân một lần nữa vấn luyện chỉnh biên. Trương Yến như thế một tay, hoàn toàn chính là mình đem chính mình cho ra không. Nhưng Tần Vũ có thể khiến cho hắn ăn thiệt thòi. Tịnh Châu Tây cùng Nam Hung Nô cùng Hồ Nô giáp giới, phương Bắc lại thường xuyên có tiên ti tán kỵ cướp bóc, không thể không phòng. Tịnh Châu kỳ thật cũng không tại Tần Vũ kế hoạch bên trong. Nhưng khi đó Quách Gia thuyết phục Trương Yến thời điểm, Tần Vũ đích thật là thiếu binh thiếu tướng. Nếu là có 200000 Hắc Sơn quân gia nhập, tất nhiên như hổ thêm cánh. Mà bây giờ, Tịnh Châu cũng có chút gân gà. Nhưng tới đều tới, tự nhiên không có khả năng không muốn. Tịnh Châu cũng là Đại Hán Châu quận, Tịnh Châu bách tính mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không thể bỏ qua. Chúa công, bây giờ Thường Sơn cũng không có bao nhiêu Hắc Sơn quân đóng giữ. Hồ Si tướng quân dưới trướng 10000 thành vệ quân vẫn là không nên tùy tiện điều động tốt. Tuân Úc lúc này mở miệng, Tần Vũ gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Bây giờ Thường Sơn hoàn toàn chính xác chống không một chút, chỉ có Hồ Si dưới trướng 10000 Hắc Sơn quân, cùng Triệu Vân 2000 đại tuyết long kỵ. Tịnh Châu Hung Nô cùng Hồ Nô không thể không phòng, Nhạn Môn bên kia, nhường trọng đức chiếu cố một chút liền có thể. Truyền lệnh Trương Các Khúc Nghĩa, lĩnh 10000 Hắc Phong kỵ cùng 10000 Hắc Phong quân tiến về Tịnh Châu. Phân biệt đóng giữ Tây Hà cùng Mới Phát. Nếu có ngoại tộc xâm phạm, giết không tha. Chương 85, nhị thúc nhọc nát lòng. Chương 85, nhị thúc nhọc nát lòng bâng. Tuân Úc nhớ kỹ quân lệnh, quay đầu hắn còn phải chuyển cáo Quách Gia. Dù sao Quách Gia mới là binh bộ thị lang. Trác Tử Long cùng Hán Thăng hai người lĩnh 2000 đại tuyết long kỵ tiến về Tịnh Châu. Hắc Sơn tướng quân phụ tá, chỉnh đốn Hắc Sơn quân. 10 vạn Hắc Sơn quân, lưu lại 3 vạn liền có thể. Còn lại 7 vạn giải ngũ về quê. 3 vạn Hắc Sơn quân từ Hắc Sơn tướng quân thống lĩnh, tự thành một sư. Hắc Sơn quân tất cả quân bị, lương thảo, quân lương từ hộ bộ phụ trách. Ngoài ra, nhường trọng đức đưa 3000 chiến mã, sắp xếp Hắc Sơn quân. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, tại chủ công. 3 vạn quân chế cũng liền bây giờ tại chỉnh đốn ô hàng trình dục tổng chiếm hưu 40000 Hắc Phong quân. Bây giờ nếu là rút đi 10000 Hắc Phong kỵ cùng 10000 Hắc Phong quân, cũng liền còn lại 2 vạn. Chúa công, thần đề nghị nhường hộ bộ thị lang Quách Gia cùng nhau đi tới Tịnh Châu tọa trấn. Tuân Úc lần nữa mở miệng, nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, Quách Gia thanh âm liền từ ngoài cửa vang lên. "Chúa công, chớ có tin vào Văn Nhược Xiểm nói, gia đình bất thiện dân chính, như lần này đi chỉ vì giáng quân, khó tránh khỏi có chút dư thừa." Quách Gia đi tới gần, trừng Tuân Úc một cái, "Chính mình thật vất vả thanh nhàn mấy ngày, ngươi liền không nhìn nổi lão tử tốt." Nhưng Quách Gia nói lời cũng có mấy phần đạo lý. Quách Gia hành quân đánh trận thường thường có kỷ mưu, liệu địch tiên cơ, như không có không trúng. Nhưng nhường hắn quản quân chính, cũng là không phải là không thể được. Chính là rất có một phen cầm phương tiên họa kích làm cọc treo đổ cảm giác. Phùng Hiếu hoàn toàn chính xác không thích hợp, Hung Nô hôm nay nhưng có xâm phạm. Tần Vũ nhìn về phía Trương Yến, nếu là Hung Nô cùng Hồ Nô tìm phiền toái, vậy hắn không ngại tới một cái chân chính phong lang cư tư. Tịnh Châu trải qua chiến loạn, thổ địa hoang phế, cũng không có cái gì có thể cướp bóc, cũng là thái bình một đoạn thời gian. Nhưng sang năm đầu xuân, liền không nói được rồi. Hung Nô cùng Ô Hàng không sai biệt lắm, đều là tuyết động hòa tan về sau, xuôi nam nuôi thả ngựa, đồng thời cướp bóc người Hán lương thực. Tịnh Châu bây giờ thu hoạch không nhiều, nhưng khẳng định còn sẽ có còn lại. Vậy thì để cho bọn họ tới, sang năm lại thu thập bọn họ. Tần Vũ ánh mắt có chút nheo lại, bây giờ Ký Châu binh lực thiếu thốn, tái khởi chiến sự, cũng có chút chú ý đầu không để ý đuôi. Đợi đến sang năm đầu xuân, Thanh Châu cùng Từ Châu cày bừa vụ xuân về sau, vậy thì có thể thật tốt làm một cuộc. Đến lúc đó, Ký Châu quân đội chiến lực hẳn là cũng có thể lật một phen á, dù sao, luyện sắt lò cao đều đã dựng lên rồi. Chỉ cần nước thép vừa ra, cái kia chính là quần quần không dứt. Phương Bắc băng phong, nhưng Ký Châu bên này sắt thép công xưởng cũng sẽ không đình công. Liên tục không ngừng nước thép, liền đại biểu có liên tục không ngừng đao binh. Binh khí nghiền ép phía dưới, sức chiến đấu tăng lên là 10 phần khả quan. Nhiều nhất lại thêm một cái Tịnh Châu, nhiều, thật chú ý không tới. Tần Vũ cười khổ, Tuân Úc cùng Quách Gia tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn sao lại không phải như giống như nằm mơ? Chúa công quá nhanh, bay lên đều muốn. Phùng Hiếu hoàn toàn chính xác không thích hợp hướng Tịnh Châu đi, vậy liền để trí tài đi thôi. Cũng chỉ có thể như thế. Ký Châu nhiều như vậy nhân tài, bây giờ cũng không đủ dùng. Cũng chỉ có thể là trí tài. Những người còn lại đi có thể sẽ rất phí sức, dù sao Tịnh Châu hỗn loạn, mong muốn quản lý tốt, không phải một ngày chi công. Nhưng Tịnh Châu nhân khẩu cũng ít, nghĩ đến cũng sẽ không rất khó khăn, khí bên trong đi, năm trước hẳn là có thể trở về. Đến lúc đó lại phái một chút dự trữ nhân tài tiến về. Đỉnh tiêm trị thế năng thần khó tìm, nhưng có thể quản lý đất đai một quận nhân tài vẫn là rất nhiều. Nhất là Tần Vũ hiện tại nghiễm nhiên trở thành thiên hạ đệ nhất lớn chư hầu. Đến đây tìm nơi nương tựa nhân tài vẫn là rất nhiều. Nhưng đều là một chút âu sầu thất bại hàn môn. Con em thế gia thật đúng là không có bao nhiêu. Chủ yếu là Tần Vũ bên này, mặt ngoài đối thế gia là không có nửa phần thân cận chi ý. Tịnh Châu gia nhập mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Khí trung bị điều động tới Tịnh Châu, cũng không có nửa phần phàn nàn. Ở đâu làm việc không giống, cũng không phải không trở lại. Đến mức hí trung đi về sau, lưu lại chính vụ, thì là rơi xuống Quách Gia cùng Trần Cung trên tay. Một cái cũng đừng nghĩ nhàn rỗi. Trong tá lót, Tần Dân cười khanh khách. Tần Hổ nhìn xem tiểu tôn tử cười không ngậm mồm vào được. Thanh Vân A, còn phải không ngừng cố gắng chúng ta lão Tần gia bây giờ nhân khẩu mỏng manh. Ngươi chính là sinh hắn 30-40 cái, chúng ta cũng chê ít. Tần Hổ không có chút nào lòng tham, liền phải 30-40 cái. Nhị thúc, ta ngược lại thật ra không có gì. Chủ yếu là Diễm Nhi các nàng cũng phải có thể sinh mới được. Sinh một lần hài tử, nhưng chính là xông một lần vị môn quan. Sinh hài tử càng nhiều, đối thân thể tổn thương cũng liền càng lớn. Tần Vũ có hậu thế nhân quan niệm, cho nên đối với nữ nhân sinh hài tử hay là tương đối có thể trung tình. Ai, nữ nhân này sinh con còn không phải thiên kinh địa nghĩa. Cùng lắm thì, nhị thúc quay đầu lại cho ngươi tìm cái 7-8 phòng thiết thất. Tâm tư ngươi đau thê thiếp, vậy liền để các nàng mỗi người sinh 2 cái. Mỗi người sinh 1 cái cũng được, không phải liền là hơn 30 thê thiếp a. Nhị thúc cho ngươi tìm. Tần Hổ đảm nhiệm nhiều việc. Ôm Tần Dân không nỡ buông tay. Thằng đến tiểu gia hỏa kêu to ngao ngao, khóc giống không ngừng, lúc này mới hốt hoảng giao cho Lan Nhi. Tiểu công tử là đói bụng. Lan Nhi tự nhiên biết Tần Dân nên bú sữa, ôm tiểu gia hỏa đi hậu viện. Mà Tần Hổ thì là vẫn chưa thỏa mãn, linh khởi nha đầu kia cũng nên sinh a. Từng chiếm được 5, còn có hơn 2 tháng đâu. Ừm. Chân gia nha đầu đâu? Mang bầu không có. Chân Cương đã có mang thai. Chỉ có Tiền Nhi còn nhỏ tuổi, còn có Mi Hoàn Thái Ngọc không có mang thai. Tốt tốt tốt, Thanh Vân còn phải không ngừng cố gắng. Trước đó nhị thúc cùng chân phu nhân nói chuyện tiếng, cũng là gặp được chân gia còn lại mấy cái nha đầu, mỗi một cái đều là thiên tư cốt sắc, quay đầu nhị thúc làm mai mối, đều giúp ngươi cưới nhập trong phủ. Khá lắm, còn phải là nhị thúc. Mấy ngày trước đây, chân Cương liền có tâm tư về một chuyến nhà mẹ đẻ, nói một câu muội muội mình chuyện. Bây giờ nhị thúc vừa về đến, trực tiếp cho bao tròn. Vậy thì làm phiền nhị thúc, bất quá cũng không cần gấp. Làm sao không được gấp? Ngươi tiểu tử này, thật sự là không có chút nào tích cực. Chuyện này giao cho ta, trong nửa tháng, chân gia đem ngươi tiểu tức phụ cho ngươi cưới trở về. Còn có, trại tiếp tục như thế liền lộ ra chật chội. Dưới núi không phải có tòa nhà a, nên chuyển xuống đến liền chuyển xuống đi, đừng chậm trễ toàn bộ phủ nhà vận chuyển. Tuân Úc cùng Quách Gia bọn người mỗi một lần tìm Tần Vũ báo cáo, còn được sơn nhiều phiên thoái. Ta đã biết, nhị thúc. Tần Vũ nhẹ gật đầu, đích thật là muốn chuyển xuống đi, lại không làm tiếp liền thật ở không được, trừ phi hai người một gian. Nhưng cho tới bây giờ, ngoại trừ Điêu Thuyền cùng Lữ Linh Khởi, Tần Vũ thật đúng là không có ngủ phục cái nào thê thiếp đồng ý hai người một gian. Nguyên một đám thà chết chứ không chịu khuất phục. Tần Vũ cũng không thể thật không biết rõ Thương Hương Tiết Ngọc, đúng không? Vào đêm, Thái Diễm sắc mặt xấu hổ, nàng bây giờ đã hoàn toàn khôi phục lại. Sinh con mang tới ảnh hưởng dường như cũng hoàn toàn biến mất. Rất thần kỳ. Nếu là nữ tính đều có thể như thế, quả thật là nữ tính chi phúc. Đáng tiếc, chỉ có Tần Vũ gia phả bên trên nữ tử mới có thể có này phúc lợi. Phu quân Thái Diễm buông phóng tầm mắt, rất lâu không có cùng phu quân cùng giường chung gối. Diễm Nhi, suy nghĩ a. Tần Vũ nghi ngờ cười, Thái Diễm đương nhiên sẽ không đồng ý, nàng ra mặt nhiều mỏng a cùng Lữ Linh khởi thế nhưng là một chút cũng không so được. Phu quân thật sao? Tần Vũ trung quy là chịu không được một chút. Chương 86, thùng thứ nhất nước thép chương 86, thùng thứ nhất nước thép. Điểm đến là rừng, không phải có cái gì không nói võ đức. Ngày qua ngày, Thanh Châu cùng Từ Châu tin tức mỗi ngày một truyền. Đào Khiêm liên tục bại lui, mong muốn cầu hòa, nhưng Tào lão bản căn bản không để ý tới hắn. Lưu Ngu bên kia thì là thuận lợi cầm xuống Bắc Hải, Khổng Dung cũng tại Lưu Ngu lực ảnh hưởng hạ lựa chọn quy thuận. Thanh Châu xem như đã vào tay, nhưng muốn đem Thanh Châu hoàng cân chân chính thanh trừ sạch sẽ, còn cần mấy tháng chi công. Những này chính là Lưu Ngu sự tình, Tần Vũ bên này chỉ phụ trách ra lệnh, sau đó điều động vật tư trợ giúp như vậy đủ rồi. Mà Từ Châu bên kia, Tào Tháo đánh xuống một thành, nhường ra một thành. Hắc Sơn quân từng bước một theo vào, thỉnh thoảng còn giúp lấy Tào quân làm một chút vận chuyển. Cái này khiến Tào Tháo xuôi nam quá trình càng thêm thuận lợi. Cho dù là tới cuối cùng, Lưu Quan Trương tìm nơi nương tựa Đào Kiêm, Đào Kiêm ba nhường Từ Châu, cũng không thể giữ lại Từ Châu độc lập. Lưu Quan Trương lại không có chỗ có thể đi. Quanh đi còn lại, hướng phía Kinh Châu phương hướng mà đi. Đây đều là nói sau. Chuyện tốt thành cặp. Luyện sắt lò cao đã xây thành. Tần Vũ quần áo đơn bạc, đi vào lò cao bên cạnh. Nhiệt độ nóng bỏng để cho người ta mồ hôi đầm địa. Tần Vũ nhìn thấy không ít thời Trần Hán Tử hướng lò cao bên trong thêm quan sát, cũng có ô hàng tù binh mồ hôi rơi như mưa, ra bên ngoài quất lấy xì than. Chúa công, đại hỉ, chúa công. Ra sát. Bùn phôi bên trong, sinh hồng nước thép phi tốc làm lạnh. Từng khối bùn phôi ra bên ngoài vận chuyển. Vẹn vẹn sơ bộ sinh sát, liền so trước kia giá luyện công nghệ phải nhanh mấy lần không ngừng. Tốt, tốt, theo tốc độ này, chúng ta Ký Châu cũng không tiếp tục thiếu sát, cũng không tiếp tục thiếu binh khí. Thậm chí, ngay cả nông cụ đều có thể dùng sắt đến chế tạo. Một đám đại thần đi theo Tần Vũ sau lưng, nhìn xem kia sinh sát tốc độ, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này mẹ nó liên tục không ngừng sản xuất ra, quả thật là sắt. Chỉ có tốc độ còn chưa đủ, còn phải có chất lượng. Tần Vũ dẫn người đi vào thợ rèn phòng. Những cái kia bị vận chuyển đi ra bùn phôi làm lạnh về sau, chính là dài mảnh thô khối sắt. Những này khối sắt không có hoàn toàn làm lạnh, lại thêm nóng tiến hành chế tạo sẽ bất việc rất nhiều. Trần sư phó, cái này thô sắt như thế nào? Kỳ thật, có than đá về sau, rèn sắt nhiệt độ cũng đủ để chế tạo ra tinh lương binh khí. Chân chính thiếu khuyết chính là sản lượng. Nhưng cái này mới sản xuất sắt chất lượng càng tốt, cũng càng thêm dễ dàng rèn đúc không phải. Bẩm chúa công, xem cái này thô thiết thành sắt, thêm chút rèn đúc, liền có thể chế tạo thành binh khí. Chính là chế tạo thành tinh lương binh khí, cũng không khó. So sánh với trước kia bất đi năm thành lực còn chưa hết. Trần sư phó kích động mở miệng, sau đó chỉ huy học đồ kéo ống bế, bắt đầu vung vẩy lại truy. Nước thép đổ vào bùn thôi, bản thân liền có hình sợi dài trạng, lại chế tạo lên, càng là đỡ tốn thời gian công sức. Mà Tần Vũ ánh mắt cũng nhìn về phía kia luyện sắt lò cao phía trên, Mạc Thiên, có thể có ý nghĩ gì? Tần Vũ chỉ vào kia lò cao, sau đó vừa chỉ ống bế. Chúa công đại tài, này lò cao cũng có thể dùng làm chỗ hắn. Chỉ có điều, lò cao hình thể quá lớn, còn cần nhiều lần thí nghiệm, thu nhỏ hình thể mới dễ dàng hơn lợi dụng. Mạc Thiên đầu óc vẫn phải có. Tần Vũ nhẹ gật đầu, phát minh sáng tạo muốn bao nhiêu phương diện phát triển, mọc lên như nấm. Bây giờ chính vào ngày mùa thu hoạch, liền không có vị tia đại tài năng đủ nghiên cứu ra nhường thu hoạch càng đỡ tốn thời gian công sức khí giới. Bây giờ Ký Châu không thiếu tinh thiết, coi như nông cụ bên trong dùng tới tinh thiết, cũng chưa chắc không thể. Tăng tốc làm nông cùng thu hoạch, chúng ta Ký Châu bách tính, chẳng phải là có thể càng thêm giàu có. Tần Vũ nhìn về phía đám người. Chúa công anh minh, chúng thần ngu dốt. Tốt, các ngươi là quá cứng nhắc. Nhớ kỹ, thế gian này tất cả, đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Cố thủ không cho bẹn, bảo thủ chỉ có thể bị người khác từng bước một siêu việt. Lạc hậu liền phải bị đánh. Chính như Âu Hằng, binh khí của bọn hắn không bằng chúng ta liền chiếm cứ ưu thế. Tỷ như Duyện Châu, bọn hắn dân sinh không bằng chúng ta, bọn hắn liền phải thất bại. Lại như Từ Châu, Kinh Châu, rượu của bọn hắn, giấy, muối không bằng chúng ta, bọn hắn liền phải cúi đầu. Bây giờ chúng ta Ký Châu dẫn trước một bước, nhưng không có nghĩa là chúng ta Ký Châu có thể một mực dẫn trước. Kiêu ngạo tự mãn chỉ có thể khiến người lùi bước. Chư quân cùng nỗ lực, chúng thần thụ giáo. Một đám đại thần vẻ mặt nghiêm túc. Tần Vũ lời nói sát thực để tỉnh bọn hắn. Bây giờ Ký Châu sở dĩ cường đại như vậy, căn nguyên của nó còn tại ở đổi mới. Lúc trước Xuân Thu chiến quốc, Tần quốc sở dĩ có thể quét qua lục hợp, còn không phải là bởi vì thương lượng biện pháp, mà Tần quốc diệt quốc cũng là bởi vì quốc trị không phù hợp ngay lúc đó nhu cầu, không có biến đổi ra tương ứng chế độ mà thôi. Ký Châu cuối cùng là an ổn lại, lấy Thường Sơn làm trung tâm, công nghệ cao bắt đầu phóng xạ ra, mà nương theo lấy sắt thép giã luyện chính thức khởi công, thợ rèn học đồ càng ngày càng nhiều, sản xuất binh khí càng lúc càng nhanh, hơn nữa tất cả đều là tinh lương thực phẩm. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên chém sắt như chém bùn bảo đao, nhưng dù sao cũng so một chút quân đội thiêu hỏa côn mạnh hơn nhiều. Sắt sản lượng càng ngày càng nhiều, trong đó 8 thành dùng để ưu tiên cung ứng quân đội, 2 thành dùng để cung ứng dân cần. Mà có tinh thiết chế tạo quốc, nông dân làm ruộng hiệu suất cũng cao không ít. Ngày mùa thu hoạch, thuận lợi hoàn thành. Ký Châu kho lúa lập tức lại phong phú. Dù là chỉ có 3 thành lương thực thuế, cũng đầy đủ Tần Vũ lại chiêu mộ 50.000 hắc phong quân. Nhưng Tần Vũ cũng không có mộ binh. Trước mắt mà nói, các phương quân đội đã đầy đủ dùng. Tần Vũ lại không định đối ngoại quyết trương. Ra tay trước dục một chút, cưới nhiều thê, nhiều sinh con. Sau đó Nam Trung Quốc giao cho Tào lão bản đi đánh, đánh xuống chính mình lại dùng khoa học kỹ thuật sản phẩm thu hồi lại. Thời gian nửa tháng đảo mắt đã qua. Hắc Phong trại vui mừng hớn hở. Trại chủ lại nạp tiếp. Hơn nữa, một lần nạp hai cái. Tình lược một vạn chữ sách bị nhốt phòng tối, tất chó. Không có cách nào, các vị tự mình nghĩ đi, hai vị tân nương phân biệt tuân ra xảo trà pháp cùng thủy tinh nung pháp. Tần Vũ hiện tại cũng coi là minh bạch. Lấy vợ sinh con, cưới vợ trừ phi như điêu thuyền dạng này tứ đại mỹ nữ, cùng vạn niên công chúa thân phận như vậy hiển hách chi nữ. Nếu không cũng sẽ không cho quá chân quý ban thưởng, ít ra đều là không phải chiến lược tính ban thưởng tỷ như, dệt công nghệ, tạo chỉ thuật, la bàn, những này mặc dù giá trị kỳ cao, nhưng lại cùng giá luyện công nghệ dạng này chiến lược tính công nghệ không cách nào đánh đồng. Mà sinh con mới là trọng yếu nhất. Cái này khiến Tần Vũ càng thêm ra sức. Vẹn vẹn một tháng, Mi Hoàn, Thái Ngọc tuần tự có bầu. Hai vị người mới bởi vì thể trạng còn không có luyện thành, cho nên không có cướp được nhiều ít đồ ăn. Điêu thuyền vẫn như cũ cố gắng, mệnh Tần Vũ đều đau lòng, bụng chính là không có động tĩnh. Cái này Tần Vũ cũng không có cách nào, nếu là điêu thuyền thật không dựng không dục lời nói, Tần Vũ cũng sẽ không chỉ a gió thu điều hiệu, cuốn đi lá xanh. Hà Bắc chi địa, một năm có thể trồng hai mùa. Cho nên ngày mùa thu hoạch về sau lại là thu loại. Bận rộn, thẳng đến tháng 10 mới kết thúc. Trung Sơn, Trắc Quận, Quảng Bình, Cá Dương, Bắc Bình. Cũng cần một đầu đại lộ đến liên thông. Nhường công bộ phái người khảo sát địa hình, quy hoạch ra một con đường đi ra. Ngoài ra, Thường Sơn tới Tịnh Châu cũng cần một con đường đến liên thông, con đường này thẳng tới Thái Nguyên, Tây Hà. Tương lai, còn muốn thẳng vào Hung Nô nội địa. Tần Vũ dùng một cái bút chỉ tại trên địa đồ làm ra đánh dấu. Tuân Úc, Quách Gia, Gia Các Cẩn, bộ chất bọn người tất cả đều ở sau lưng hắn.